Phong Trần cầm lấy thần kiếm, sau đó kêu lên Phong Thiên Ngũ, nói ra, đem cái này thần kiếm đưa cho Mộng Thiên Cổ. Là. Phong Thiên Ngũ trả lời, sau đó mang theo thần kiếm rời đi. Nhìn xem rời đi Phong Thiên Ngũ. Diệp Thanh Trúc một bước. Phong Thiên Ngũ mặc nàng có chút quen thuộc. Bởi vì kia là Diêm La Điện Mặc A. Thân tử, bọn hắn là. Diệp Thanh Trúc có chút sửng sốt. Diêm La Điện người. Vậy ngươi cùng bọn hắn quan hệ. Ta xem như Diêm La Điện thiếu chủ. Phong Trần thản nhiên nói. Thân phận bại lộ, hắn ngược lại là không có làm sao lo lắng. Bởi vì cái này sớm muộn muốn bại lộ. Mà lại tại Phi Tiên Thành thời điểm, còn có La Thiên Đạo Tông Diêm La Điện xuất hiện, hai cái này tin tức truyền ra. Đoán chừng người hữu tâm cũng có thể phỏng đoán đến thân phận của hắn. Cho nên hiện tại đem thân phận bạo lộ ra, Phong Trần ngược lại là không quan trọng. Bởi vì, đây là sớm muộn cũng phải biết đến sự tình. Ông, nghe được lời nói này, Diệp Thanh Trúc triệt để một bước. Diêm La Điện thiếu chủ, vậy mà liền tại bên cạnh nàng. Đây là nàng hoàn toàn không có nghĩ tới. Khó trách Diêm La Điện nhân chi trước bảo vệ La Thiên Đạo Tông. Nguyên lai là bởi vì thần tử nguyên nhân. Cũng không phải là có người mời Diêm La Điện người. Mà là những người kia, đoán chừng chính là thần hộ mệnh tử điện hạ người. Chỉ là thần tử điện hạ rời đi, cho nên bảo vệ La Thiên Đạo Tông. Nhất thời, Diệp Thanh Trúc toàn bộ làm rõ. Sớm biết thần tử điện hạ là Diêm La Điện thiếu chủ, ta liền không cố ý thông qua Diêm La Điện lệnh bài đến mời Diêm La Điện người, trực tiếp đem cực đạo binh khí cho thần tử điện hạ. Dạng này ngược lại càng tốt hơn một chút. Diệp Thanh Trúc thầm nghĩ đến. Lập tức. Diệp Thanh Trúc hỏi, thần tử điện hạ, chuyện gì xảy ra, để dùng đến cực đạo binh khí? Cũng không có chuyện gì, xem như hoàn thành nhiệm vụ, để Mộng Thiên Cổ đi săn giết Lưu Thiên Thành đi, chỉ bất quá gia hỏa này chuẩn bị không ít, mời không ít cường giả, hơn nữa còn có cực đạo binh khí trợ trợ. Phong Trần hồi đáp. Nghe vậy. Diệp Thanh Trúc UNG hiểu. 32. Cùng lúc đó. Lưu gia tộc địa. Đông đảo cường giả tụ tập, trải rộng trong hư không. Quan sát trận này đại chiến. Lúc này, Lưu Thiên Thành bị điên cuồng hành hung, khí tức QNZ càng ngày càng hỗn loạn. Chương 72, bốn tôn chuẩn đế tương ứng xuất hiện. 1010. Chuẩn đế cùng đại thành bá thể so sánh, vẫn là kém nhiều lắm. Khó trách vô song thể chất đại thành về sau, liền đại biểu cho đại đế phía dưới vô địch, chiến lược xác thực mạnh hơn chuẩn đế nhiều lắm. Không phải Lưu Thiên Thành yếu, mà là đại thành bá thể quá mức lợi hại. Quang mang lấp lóe, không ít lao quái vật nhao nhao đi vào Lưu gia phụ cận. Bọn gia hỏa này tốc độ rất nhanh. Song phương đại chiến cũng chỉ là qua nửa giờ, không ít lao quái vật toàn bộ tới. Những lao quái vật này thân phận QNZ không giống. Có chút là thánh địa thái thượng trưởng lão, có chút là đế tộc trưởng lão. Dù sao thân phận đều không kém. Cảnh giới cũng là như thế. Đại thánh cảnh giới có không ít, chuẩn đế QNZ có mấy tôn. Khi bọn hắn đến phụ cận về sau. Nhìn thấy Lưu Thiên Thành bị hành hung, thân thể không ngừng nổ tung, hóa thành huyết vụ, sau đó có một lần nữa ngưng tụ. Dạng này vòng đi vòng lại sự tình, duy trì thật lâu. Không ngừng trùng sinh, cũng làm cho Lưu Thiên Thành khí tức càng ngày càng suy yếu. Đối với những thứ này, đông đảo lão quái vật thở dài một hơi, cũng không cảm thấy Lưu Thiên Thành chênh lệch, ngược lại cảm thấy Lưu Thiên Thành đã làm tốt lắm. Chỉ là đại thành bá thể quá mức lợi hại. Căn bản không phải bọn hắn cấp độ người có thể chống lại. Như loại này vô song thể chất đại thành về sau. Có thể cùng chống lại cũng không có nhiều người. Chỉ có đại đế, cổ đại chí tôn, còn có chính là đồng dạng đại thành vô song thể chất. Tỷ như đại nhật thân thể, tiên thiên đạo thể, hay là thánh thể thể chất như vậy. Mới có thế cùng đại thành bá thể có thể so với. Vô song thể chất đại thành về sau, kia là mặt khác một phiến thiên địa, cũng là vô song thể chất đặc lưu đặc quyền. Ba nhờ. Lưu Thiên Thành thân hình lại một lần nổ tung, sau đó bắt đầu trùng sinh. Chỉ là, lần này trùng sinh, Lưu Thiên Thành khí tức so trước đó thấp không ít, phảng phất chạy tới cuối cùng. Những tên kia làm sao còn không có đến? Lưu Thiên Thành trong lòng mắng to. Vì đối phó đại thành bá thể, hắn nỗ lực không ít đại giới, thậm chí có thể nói đem hơn phân nửa lưu gia đều cho ra đi. Vì chính là đối phó đại thành bá thể. Không nói giết đại thành bá thể. Tối thiểu có thể tại đại thành bá thể nơi này chiếm được một tia sinh cơ. Ai biết? Đối mặt với đại thành bá thể. Hắn ngạnh sinh sinh giữ vững được lâu như vậy, QNZ không có nhìn thấy một cái viện thủ tới. Hiện tại, nếu như hắn đang chờ không đến viện thủ, vậy liền thật phiền toái. Trải qua thời gian lâu như vậy tàn phá, Lưu Thiên Thành có chút khó đỉnh. Ông, Lưu Thiên Thành xuất ra một gốc cổ dược, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nuốt mất. Cổ lão hiệu quả vẫn là rất không tệ, trong nháy mắt Lưu Thiên Thành trên mặt khí huyết tốt hơn không ít. Sầu kiến nhưng lay thương thiên, vốn cho rằng ngươi có cái gì át chủ bài. Có thể để ngươi hô lên những lời này. ai có thể nghĩ đến, ngươi chỉ là một cái nói xuông khoác lác người. Mộng Thiên Cổ rất thất vọng. Coi là Lưu Thiên Tường sẽ có chút khác biệt. Ai biết? Vẫn là cùng bình thường chuẩn đế không hề khác gì nhau, đều là sâu kiến, nhiều nhất cũng chỉ là lớn mạnh một chút sâu kiến thôi. Ha ha ha, ta ngược lại tờ hở tờ ra cảm thấy Lưu Đạo Huynh nói thật không tệ, sâu kiến xác thực nhưng lay thương thiên. Đương nhiên, chỉ là một con run dế khẳng định làm không được. Một đạo phóng khoáng thanh âm vang lên. Theo sát, một đạo thao thiên kiếm khí từ đằng xa bắn ra mà ra, mang theo tài năng tuyệt thế, hướng phía Mộng Thiên Cổ chém tới. Xoạt xoạt. Mộng Thiên Cổ sắc mặt không thay đổi, hai ngón kẹp lấy kiếm khí, sau đó có chút khép lại, toàn bộ kiếm khí trực tiếp nổ nát vụn. Không đến bao lâu, hai đại thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Một già một trẻ. Nhìn xem hai người, đám người có chút ngạc nhiên. Vạn kiếm nhất, còn có ngàn năm không ra thương lôi. Không nghĩ tới bọn hắn vợ ơ ý ma đến rồi. Nghe nói vạn kiếm nhất cùng Lưu gia quan hệ không tệ, hắn sẽ đến cũng coi là bình thường. Bất quá thương lôi lão gia hỏa này làm sao cu nở dê tới. Ca cờ cửa nở dê ra cảm thấy có chút ngạc nhiên. Vạn kiếm nhất đến coi như xong, dù sao song phương có quan hệ. Nhưng là thương lôi đến xem náo nhiệt gì, bọn hắn nhớ kỹ thương lôi cùng Lưu gia tựa hồ không có cái gì quan hệ à. Thương lôi đạo huynh, vạn hiền chất. Nhìn thấy hai người đến, Lưu Thiên Thành đối hai người nhẹ nói. Hai người này có thế tới. Sắc thực vượt quá hắn dự liệu. Thương lôi đạo huynh, lần này đến đây. Thương lôi khoát khoát tay, nhàn nhạt nói ra, bị người nhờ vả, ta tên đồ đệ này một mực muốn ta tới hỗ trợ, tăng thêm ta cũng có chút muốn khiêu chiến đại thành bá thể loại này cường giả, đối với cái này lại tới. Thương lôi đạo huynh đồ đệ là vạn kiếm nhất. Thương lôi đạo huynh thản nhiên nói. Thoại âm rơi xuống. Đám người cu nở dê đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Đại khái chính là vạn kiếm nhất nguyên nhân, bởi vì cùng Lưu gia có quan hệ, cho nên mời ra thương lôi. Đa tạ thương lôi đạo huynh viện thủ. Còn có vạn hiền chất trợ giúp. Lưu Thiên Thành đối hai người nói lời cảm tạ một câu. Không thể không nói. Hai người này xuất hiện, xác thực giúp đại ân. Đặc biệt là thương lôi. Cái này một vị cảnh giới cùng hắn không sai biệt lắm, bất quá chiến lược mạnh hơn hắn một chút. Có thương lôi trợ giúp. Hắn không đến mức giống trước đó thảm như vậy. Màu đo khí vận người. Vạn kiếm nhất vừa xuất hiện, Ngộng Thiên Cổ con mắt liền híp lại, nhớ tới phong trần dặn dò. Màu đo khí vận người. Đây là phong trần mục tiêu. Đợi chút nữa giải quyết những người này, nói lại ra hỏa này năm tới. Mộng Thiên Cổ làm ra quyết định. Mặc dù nhiều một vị chuẩn đế, nhưng là QNZ không ảnh hưởng toàn cục, hắn có thể thành thạo điêu luyện đối phó. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng uy áp giáng lâm, phảng phất vô song đại đế khôi phục, để chúng sinh đều muốn run rẩy, phương viên hơn 10 dặm sinh linh cơ hồ toàn bộ ngã xuống đất, quỳ xuống. Thậm chí đại thánh, chuẩn đế đều có chút ảnh hưởng, mặc dù không đến mức quỳ xuống, nhưng là ảnh hưởng cũng không nhỏ. Phảng phất bị chấn nhiếp, khôi phục cực đạo binh khí. Lưu Thiên Thành thủ bút thật lớn. Đến tột cùng là nhà kia thế lực, thậm chí ngay cả cực đạo binh khí đều khôi phục. Ca cờ cơ nở dê ra sắc mặt biến đổi. Cuộc chiến đấu này xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Thương lôi xuất hiện, khôi phục cực đạo binh khí cu nở dê xuất hiện. Đây cũng không phải là Mộng Thiên Cổ cùng Lưu Thiên Thành đại chiến. Mà là ca cờ cơ nở dê ra tăng thêm cực đạo binh khí vây giết Mộng Thiên Cổ. Lưu đạo huynh liền chờ. Một phương đại đỉnh phá không mà đến, xuyên qua hư không, giáng lâm đến trước mặt mọi người. Tại đại đỉnh phía trên, có hai đạo khí tức như vực sâu biển lớn thân ảnh. Hai người rõ ràng là chuẩn đế cảnh giới. Một vị chuẩn đế thất trọng, một vị chuẩn đế lục trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này hội tụ bốn tôn chuẩn đế cường giả, bất quá đáng sợ nhất vẫn là khôi phục cực đạo binh khí. Đại khôn hoàng triều người đến. Tư, thủ bút thật lớn. Lần này khó mà nói. Ca cờ cửa nở dê ra hít vào một ngụm khí lạnh, chiến cuộc chuyển biến quá nhanh, vốn là Lưu Thiên Thành phải chết. Hiện tại ba vị chuẩn đế tăng thêm khôi phục cực đạo binh khí cộng đồng xuất hiện. Cho dù là đại thành bá thể tuyệt thế vô song, cũng chưa chắc thật có thể thắng. Nhất thời, toàn bộ chiến trường trở nên nhào sở mê cách. Đợt, 10 chương hoàn thành, cầu một đợt hoa tươi đánh giá phiếu nguyệt phiếu cái gì, hơi mệt, nếu có lỗi chính tả, các ngươi bình luận nhắc nhở một chút, ta bắt đầu từ ngày mai đến tại sửa chữa. Chương 73. Sâu kiến cũng dám sửa loạn. 10. Ông. Hư không oanh minh, như là tiểu hà, không ngừng chấn động, sinh ra vô tận gợn sóng, quanh mình phạm vi ngàn dặm địa phương đều hứng chịu tới ảnh hưởng, như là phát sinh động đất, chấn động không ngừng, lay động không thôi. Cảm nhận được truyền đến ba động, bốn phía ngắm nhìn ca cờ cựa nở dê ra nhau nhau sắc mặt biến hóa, vội vàng rời đi nguyên địa. Cực đạo binh khí khôi phục, điều này đại biểu lấy đại đế ý chí sắp khôi phục, một khi loại này đại chiến mở ra. Sinh ra dư ba cũng không phải là bọn hắn có thể chống đỡ, chuẩn đế còn tốt, lấy bọn hắn thực lực còn có thể thông dong đối mặt, dù sao không phải trực diện đối kháng, chỉ là một chút dư ba, còn có thể chống lại. Nhưng là đại thánh những này liền không thể, đế uy ngập trời, có thể đem bọn hắn phá vỡ, thậm chí vẫn lạc tại chỗ. Loại này chiến tranh, đã không phải là thánh cảnh có thể liên lụy vào. Tại thời khắc này, đại đỉnh tại hoanh minh, thần quang vạn trượng, đầy trời thần quang lấp lóe, kim quang từ phía trên, long đằng vạn giảm, có một đầu vô thượng chân long từ đại đỉnh ở trong xung đột mà ra, bào hao thiên địa, quan sát cửu thiên thập địa. Một cỗ không cách nào tưởng tượng uy áp trong nháy mắt liền bao phủ quanh mình, phương viên vạn giảm đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Dù là cách xa nhau lưu gia tộc rất xa thành trì, đều bị cỗ uy thế này ảnh hưởng, vô luận là nhân tộc, vẫn là vạn tộc sinh linh. Vô luận là phổ thông phàm trần, vẫn là siêu phàm nhập thánh thánh cảnh, tại cỗ uy thế này trước mặt, đối xử như nhau. Không có bất kỳ người nào có thể kháng cự, một nháy mắt ngã xuống đất, không cách nào ngẩng đầu, phảng phất gánh vác lấy viễn cổ thần sơn, to lớn trọng lượng, kinh khủng uy áp, để bọn hắn không cách nào động đậy. Đây là cỡ nào uy áp? Chẳng lẽ là đại đế khôi phục sao? Rất nhiều tu sĩ linh hồn run rẩy, trong lòng nhịn không được cùng bái, nếu như không phải bị cỗ uy thế này chấn nhiếp, đông đảo tu sĩ đoán chừng đã quỳ rạp xuống đất, quỳ bái, cái này hoàn toàn là không tự chủ được, giống như là đối mặt với thần linh, tràn đầy trời sinh kính sợ. Cực đạo thần uy, đại đế uy áp. Xoay quanh tại phía trên chiếc đỉnh lớn hoàng kim cự long, ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới đám người, tựa như một vị chân chính vô song đại đế, uy áp chúng sinh. Tất cả mọi người bị kinh trụ, cứng họng, căn bản nói không nên lời một câu, cho dù là chuẩn đế cũng là như thế, trong mắt mang theo kinh hãi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất trực diện toàn diện khôi phục cực đạo binh khí, cường đại uy áp truyền đến mỗi người thực chất bên trong, cho dù là chuẩn đế cũng là như thế, để bọn hắn cả đời khó mà quên. Chỉ là đại đế binh khí liền có bực này uy năng, khó có thể tưởng tượng nếu như vô song đại đế lại là cỡ nào phong thái. Toàn diện khôi phục cực đạo binh khí sao? Ngộng Thiên cổ hai mắt sáng bóng, trong mắt tựa hồ nhiên khí một cỗ chiến ý. Chiến ý ngập trời, trực trùng vân tiêu, có khó có thể tưởng tượng bá khí. Tựa như một đôi bá giả, dù là đối mặt với ngàn vạn đại địch, QNZ không có vì vậy khuất phục, có bất khuất chi tâm, có tự thân ngông nghênh, dù là cường địch đông đảo, cũng muốn nâng cao thân thể hướng phía trước đại địch đa nhờ tơ y. Giờ khắc này, Ngộng Thiên cổ rốt cục chăm chú, đại thành bá thể không tại thu liễm, thể hiện ra tự thân vô tận bá khí, còn có kia uy áp ngập trời, làm cho người kinh thuật, mặc dù không bằng cực đạo binh khí, nhưng là cũng chỉ là chăm chú yếu hơn một bậc. Đại thành vô song thể chất, xem như khác loại thành đạo, nhưng là cũng không phải là chân chính chí tôn. Mà cực đạo binh khí có đại đế ý chí, khắc ấn lấy đại đế tâm huyết, có nó đế đạo pháp tắc, đối với cái này có đại đế toàn thịnh thời kỳ một tia uy năng, toàn diện khôi phục cực đạo binh khí ta, tựa như chân chính đại đế đích thân tới. Loại trạng thái này không thể bền bỉ, nhưng là cu nở dê đầy đủ kinh người. Khôi phục cực đạo binh khí xuất hiện, Ngộng Thiên cổ tinh khí thần hoàn toàn khác biệt. Đám người QNZ cảm nhận được cái này một cỗ tinh khí thần, căn này đánh tơi bởi Lưu Thiên Thành thời điểm hoàn toàn khác biệt. Trước đó đại thành bá thể mặc dù cường đại, nhưng là không có khủng bố như thế chiến ý, thậm chí có chút tùy ý. Mà bây giờ đại thành bá thể hoàn toàn chăm chú, giống như là đối mặt có thể cùng hắn chống lại đại địch, để hắn khí huyết sôi trào, chiến ý QNZ thiên. Trước đó hắn đều không muốn chăm chú. Lưu Thiên Thành đôi mắt lấp lóe, cảm xúc biến ảo, có thất lạc, QNZ có phẫn nộ. Nguyên lai người khác một mực không có chăm chú, vẫn luôn là đùa bỡn hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy rất mất mát. Nguyên lai hắn tự phụ tu vi cảnh giới, trước mặt người khác, lại là như thế không chịu nổi, như thế yếu. Lưu đạo huynh, cực đạo binh khí không kiên trì được bao lâu, chúng ta cần nhanh chóng giải quyết. Đại Khôn Hoàng Triều một vị chuẩn đế quát khẽ nói. Khôi phục cực đạo binh khí đại giới là rất lớn, mà lại cực đạo binh khí đại đế ý chi dùng một lần thiếu một lần. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Cực đạo binh khí bọn hắn cũng không dám tùy ý phát động, trừ phi gặp được chuyện hết sức trọng yếu. Nếu như không phải Lưu Thiên Thành cho đại giới đầy đủ cao, bọn hắn cũng sẽ không xuất động cực đạo binh khí, hơn nữa còn là toàn diện khôi phục loại này. Đại thành bá thể, có thế tại tứ phía đỉnh tiêm chuẩn đế liên thủ, còn có toàn diện khôi phục cực đạo binh khí chết đi, ngươi đã đủ để tự ngạo. Thương Lôi huy động trong tay thần kiếm, khí tức biến đổi theo, không còn là gần đất xa trời lão giả, mà là phong mang tất lộ cường giả tuyệt thế, tựa như tại thế kiếm tiên. Thương Lôi, chuẩn đế thất trọng, chính là cái niên đại này vô thượng kiếm đạo thiên tiêu, thiên tư chi cao, chưa có người có thể so sánh với. Hơn nữa còn là một cái cực kỳ tùy tiện người cao ngạo. Hiện tại có nhiều cường giả như vậy trợ giúp, còn có toàn diện khôi phục cực đạo binh khí áp trận, Thương Lôi hoàn toàn thả ra thiên tính của mình, có chút coi trời bằng vùng, phảng phất cùng Mộng Thiên cổ đứng tại cùng cấp độ. Ngay tại khiêu khích lấy Mộng Thiên cổ. Ngu xuẩn, Đại Khôn Hoàng Triều hai vị chuẩn đế, còn có Lưu Thiên Thành nghe được Thương Lôi lời nói này, nhịn không được mắng nhỏ một tiếng. Đám người bọn hắn bên này phần thắng lớn hơn một chút, nhưng là đại thành bá thể há lại có thế gây, loại này tồn tại nếu là nổi giận, dù là có toàn diện khôi phục cực đạo binh khí tại, cũng khó mà bảo toàn tất cả mọi người. Sâu kiến cũng dám kêu to. Nghe được Thương Lôi lời nói này, Ngộng Thiên Cổ sắc mặt lập tức chìm xuống, lúc đầu bởi vì phía trước cực đạo binh khí từ đó dâng lên chiến ý, cũng thay đổi thành sát ý. Ầm ầm. Ngộng Thiên Cổ trong nháy mắt xuất thủ, ngập trời huyết khí ga ho the tờ, tựa như dài long nhất, khí tức không thể so với cực đạo binh khí y hê u bao nhiêu. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt xuyên qua thời gian cùng không gian hạn chế. Còn không có đợi đám người kịp phản ứng, Ngộng Thiên Cổ một cái tay quán xuyên Thương Lôi trái tim. Há to miệng rộng, tựa như lô đen, điên cuồng hấp thu Thương Lôi tinh khí. Vung hắn ra. Lưu Thiên Thành cùng Đại Khôn Hoàng Triều hai vị chuẩn đế thầm kêu không tốt, xem như quát lớn một câu. Ầm ầm. Đại đỉnh bay lên mà lên, Kim Long ga ho the tờ, tựa như vô thượng đế giả, hướng phía Ngộng Thiên Cổ chụp tới. Ba nhờ. Ngộng Thiên Cổ cũng không ngẩng đầu lên, một quyền trực tiếp đánh đi ra, đại đỉnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, hắn bắt lấy Thương Lôi đầu, rõ ràng bốc nát, giống như là dưa hấu, huyết hồng chi vật tràn ngập. Ngộng Thiên Cổ miệng lớn khẽ hấp, Thương Lôi trong mắt sợ hãi, chỉ cảm thấy tự thân lực lượng đang điên cuồng tiêu tán. Mà hết thảy này, hắn không cách nào chống cự. Tại thời khắc này, Thương Lôi có chút hối hận. Vì sao muốn tới đây? Vì sao muốn nói kia lời nói? Nhưng mà hết thảy đã trễ rồi. Đợt, cầu hoa tươi đánh giá phiếu nguyệt phiếu, vì cầu huynh đắc nhóm. Chương 74, Đại Đế ý chí 20. Phúc. Thương Lôi thân thể nổ tung, huyết nhục bay tán loạn, một cỗ dị hương phiêu hương mấy ngàn dặm, đạt tới chuẩn đế cấp độ này, sinh linh cấp độ đã sớm khác biệt. Nhục thân đã sớm siêu phàm thoát tục, dù chỉ là một giọt máu cũng có được uy năng lớn lao, có mọc lại thịt từ xương tạo hóa chi năng. Dù chỉ là một giọt máu, QNZ có thể so với cổ dược. Ngộng Thiên Cổ miệng lớn hút vào, sinh mệnh vật chất bị hắn trực tiếp một ngụm nuốt vào trong bụng, thời kỳ toàn thịnh đại thành bá thể, có thể hoành kích đại đế. Đây cũng không phải là nói một chút mà thôi, mà là cùng chuẩn đế có cực kỳ chi lớn chênh lệch. Dù là đã chuẩn đế thất trọng Thương Lôi, trước mặt Ngộng Thiên Cổ QNZ không chịu nổi một kích, một bàn tay đập nát, mà hậu sinh mệnh vật chất bị nuốt vào trong miệng. Cứ như vậy, một tôn thanh danh hiển hách chuẩn đế, ở đây kết thúc. Từ xuất hiện đến kết thúc, bất quá một sát na thời gian. Đại thành bá thể cường đại, để chung quanh ca cờ cựa nở dê ra mí mắt trực nhảy, trong lòng hãi nhiên một mảnh, trong mắt có một vòng sợ hãi diễn sinh. Chuẩn đế thất trọng, cái này đã hoàn toàn là đứng ở Thương Lan giới đỉnh phong. Nhưng mà, tại đại thành bá thể trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích, giống như là một con kiến bị bóc chết. Hoàn toàn không có bọn hắn trong tựa nở dê tượng biết chiến đấu một phen thời gian, sau đó Thương Lôi tại chết đi. Hoàn toàn không có. Phảng phất không cùng một đẳng cấp sinh linh. Trong lúc phất tay uy năng để chuẩn đế đều không thể chống lại. Đây chính là đại thành bá thể uy thế. Cái này quá cường đại, căn bản không nên thuộc về phiến thiên địa này. Cho dù có khôi phục cực đạo binh khí tại, cũng chưa chắc có thể chống đỡ đại thành bá thể a. Khó trách có một câu như vậy, chí tôn không ra, đại thành thể chất vô địch. Thương Lôi vẫn lạc quá nhanh, nhanh để đang ngồi ca cờ cựa nở dê ra đều chưa kịp phản ứng, tựa như một giấc mộng. Để bọn hắn cảm thấy có chút không chân thực. Trong chớp mắt, một vị cường giả đỉnh cao giống như này nhẹ nhõm vẫn lạc. Sư tôn. Vạn Kiếm Nhất trong lòng bi thống, đôi mắt tràn ngập huyết sắc, trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn không nên yêu cầu mình sư tôn tới. Hắn không nên bởi vì lưu ra sự tình, để sư tôn dính líu. Hiện tại, bởi vì sư tôn yêu thương hắn, cố ý tới xem như viện thủ, lại vẫn lạc tại chỗ, trở thành ở đây tôn thứ nhất vẫn lạc chuẩn đế. Ông. Ngộng Thiên Cổ nhìn thoáng qua Vạn Kiếm Nhất, một cái tay thăm dò qua, xuyên qua hư không, đem Vạn Kiếm Nhất trực tiếp tóm lấy. Xác nhận là màu đo khí vận nhân vật, Ngộng Thiên Cổ đầu ngón tay có đạo văn hiện hiện, đem Vạn Kiếm Nhất trực tiếp phong tỏa ngăn cản. Sau đó ném tới một cái giữa hư không, mang về. Vừa mới nói xong. Giữa hư không một cánh tay đưa ra ngoài, đem Vạn Kiếm Nhất trực tiếp mang đi, sau đó ẩn vào giữa hư không. Làm xong hết thảy. Ngộng Thiên Cổ chân đạp hư không. Từng bước hướng phía Lưu Thiên Thành mà đi, cười lạnh nói, chuẩn bị cẩn thận chết chưa. Lúc này, Ngộng Thiên Cổ chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ vào hư không phía trên, bệ nghệ chúng sinh, giống như là một tôn vô thượng đế hoàng, quan sát chư thiên vạn giới. Tại cái này một viên, Ngộng Thiên Cổ không tại che giấu tự thân cảnh giới, thuộc về đại thành bá thể vô song uy áp ầm vang tràn ngập ra. Cỗ uy thế này tựa như vương dương, bao trùm lấy bốn phía, đông đảo cường giả giống như là vương dương ở trong một chiếc thuyền con. Bất lực hoặc là tuyệt vọng nước chảy bèo trôi. Ba vị chuẩn đế tại đại đỉnh Kim Long thần quang phía dưới, sắc mặt biến đổi, đôi mắt tâm tư biến ảo, đều có không giống ý nghĩ. Lưu Thiên Thành sát cơ tứ phía, hiển nhiên là muốn động thủ. Dù sao, hôm nay nếu như hắn không thể đem đại thành bá thể lưu tại nơi này, ngày sau vô luận là hắn, vẫn là toàn bộ lưu gia đều sẽ bị xóa đi. Đây là không cần hoài nghi sự tình. Mà đại khôn hoàng triều hai vị chuẩn đế đang tự hỏi, muốn hay không động thủ, thấy được Thương Lôi chết thảm, trong lòng bọn họ có chút tim đập nhanh. Dù là có cực đạo binh khí tỏa chấn, trong lòng cũng không có lực lượng. Chủ yếu Thương Lôi chết quá nhanh. Giống như là một con kiến, trực tiếp bị bóc chết. Giết! Lưu Thiên Thành gầm thét một tiếng, hắn hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể liều mạng liều một chút hy vọng sống, vô luận như vậy trầm luân. Liều mạng! Ta cũng không tin toàn diện khôi phục cực đạo binh khí còn không bằng đại thành bá thể. Đại khôn hoàng triều một vị chuẩn đế cắn răng, trong mắt hiện hiện sắc khí, khẽ quát một tiếng. Toàn diện khôi phục cực đạo binh khí có đại đế ý chí cùng đạo ngân, một khi toàn diện khôi phục, sẽ tái hiện thời kỳ toàn thịnh đại đế uy năng. Tại thời kỳ toàn thịnh đại đế trước mặt, cơ hồ không ai cả nổi. Đối với cái này, bọn hắn dự định đụng một cái. Bọn hắn không tin. Đại thành bá thể mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn vô song đại đế hay sao? Cho dù là không phải thật sự thân, nhưng là cũng có được vô song đại đế ý chí, trong thời gian ngắn có thể buộc phát ra vô song đại đế thực lực. Đi tinh không bên ngoài. Lưu Thiên Thành khẽ quát một tiếng, mang theo đám người bay vào trên không trung, trực tiếp tiến vào tinh không ở trong. Loại tầng thứ này chiến lực quá mức kinh khủng, nếu là tại Thương Lan giới thời điểm, toàn bộ Trung Châu đều muốn hủy diệt. Trừ cái đó ra, Lưu gia tất nhiên không còn. Cho nên bọn hắn nghĩ tại tinh không đại chiến. Vô ngần tinh không bên trong, bọn hắn không cần lo lắng những thứ này. 33. Giết. Lưu Thiên Thành buộc phát ra vạn trượng thần quang, một luồng khí tức kinh khủng lan tràn mà ra. Hắn đem suốt đời sở học thần thông dung hợp hết, tiến vào chiến lược đỉnh phong nhất. Thích khách. Lưu Thiên Thành tựa như một tôn thần, có vô cùng kinh khủng ý thế, để cho người ta sợ hãi. Gần như đồng thời. Đại khôn hoàng triều hai vị chuẩn đế cũng là như thế, khi nhìn đến Thương Lôi chết thảm về sau, bọn hắn biết. Đối mặt với đại thành bá thể dạng này quái vật, chỉ có thể toàn lực ứng phó, bằng không, vậy cũng chỉ có chết rồi. Bất quá bọn hắn đều không phải là quân chủ lực. Chân chính quân chủ lực vẫn là khôi phục cực đạo binh khí. Kim Long ga hò the tở, quang mang lấp lóe. Dần dần hội tụ thành một đạo khí thôn tinh hà thân ảnh, kia là một vị vô song đế hoàng, hướng phía một thân long bảo, trên trán có bệ nghệ hết thể uy thế. Thân uy cái thế, phảng phất thống trị chư thiên vạn giới. Hắn phảng phất giống như là đại đế trung sinh, có đại đế mới có hoàng đạo pháp tắc. Đây là cực đạo binh khí toàn diện khôi phục dáng vẻ. Đại đế pháp tắc, đại đế ý chí tái hiện nhân gian. Mời đại đế chu sát đại thành bá thể. Đại đế ý chí tái hiện một khắc này, đại khôn hoàng triều hai vị chuẩn đế cung kính nói. Mặc dù chỉ là ý chí, lại cùng đại đế không có cái gì quá lớn khác nhau. Đại thành bá thể. Đại đế ý chí trong mắt lóe lên một vòng lanh mang, không nói tiếng nào, hướng phía Mộng Thiên Cổ Đa nhờ tơ y. Đồng thời, Lưu Thiên Thành cùng hai vị chuẩn đế QNZ tương ứng động thủ. Cho dù có đại đế ý chí, cũng vô pháp cải biến không phải hắn chân nhân. Ngươi có thể dựa vào đại đế uy thế ước hiếp những người còn lại. Duy chỉ có ta ngươi không thể, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhìn xem đại đế ý chí giết tới đây, Ngộng Thiên Cổ cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào đối diện mà lên. Đại đế ý chí thôi, cũng không phải chân chính đại đế bản thân. Mà lại cho dù là chân chính đại đế đích thân tới, Ngộng Thiên Cổ cũng không cảm thấy có Âu Đa A đáng sợ, bởi vì hắn là có thể cùng đại đế chống lại tồn tại. Chương 75, đứng ngạo nghễ tinh không, duy ngã độc tôn. 30. Ầm ầm. Cho dù Ngộng Thiên Cổ như thế nào chướng mắt cực đạo binh khí đại đế ý chí, nhưng là làm đại đế binh khí, khắc ấn lấy đại đế quy tắc. Toàn diện khôi phục về sau đại đế ý chí, vẫn có thể thể hiện ra toàn thịnh thời kỳ đại đế một tia phong thái. Bực này đứng ngạo nghễ tại chư thiên cương đại, cũng không phải là người bình thường có thể chống lại. Ba nhờ. Cả hai giao thủ cùng một chỗ. Trong chớp mắt mấy trăm bí thuật nhau nhau thi triển mà ra, cường đại uy năng đụng vào nhau, vô ngần tinh không bên trong, hư không đứt gãy. Vô số ngôi sao ầm vang bạo tạc. Cả hai thực lực quá mức cường đại. Cường đại đến trong lúc phất tay liền có thể để một tòa cổ tinh bạo tạc, sao trời như là dưới lòng bàn chân con kiến đồng dạng. Một ý niệm, vô số ngôi sao nổ tung. Chúng ta chiến đấu, há lại các ngươi có thể nhúng tay. Mộng Thiên Cổ trong mắt hiện hiện một vòng lãnh sắc, tay trái kết ấn ngăn cản đại đế ý chí công kích, một cái tay khác hướng phía Lưu Thiên Thành chụp tới. Đã hoàn toàn chăm chú Mộng Thiên Cổ, tại thời khắc này thể hiện ra để cho người ta sợ hãi thực lực. Mà cái này một phần thực lực cường đại. Lưu Thiên Thành là duy nhất có thể cảm nhận được. Bởi vì cái này hoàn toàn cùng hắn trước đó cảm thụ hoàn toàn không giống. Diệt. Lưu Thiên Thành đem hết toàn lực, muốn mượn này ngăn đón Ngộng Thiên Cổ. Nhưng mà, hết thảy đều là uổng phí. Đại thủ ngày càng ngạo nghễ, vạn pháp bất xâm, vô luận Lưu Thiên Thành thi triển nhiều ít thần thông, đồng dạng không cách nào ngăn lại. Ầm ầm. Lưu Thiên Thành bị một bàn tay đập tan, hóa thành một đoàn huyết vụ, Ngộng Thiên Cổ miệng lớn khẽ hấp, sinh mệnh vật chất đều nuốt tới. Đồng thời, trong nháy mắt, một vệ thần quang bắn ra mà ra, Lưu Thiên Thành thần hồn lập tức nổ tung. Vẫn lạc ở trong. Dẫn đến đây hết thảy phát sinh vô thượng yêu nghiệt. Lưu Thiên Thành. Tại lúc này, trực tiếp vẫn lạc. Hơn nữa còn là tại Ngộng Thiên Cổ trực diện đại đế ý chí thời điểm diệt sát. Giống như là tiện tay giết. Lại giống là lười nhác cùng Lưu Thiên Thành lãng phí thời gian, không muốn để cho Lưu Thiên Thành cái này côn trùng nhảy nhót. Nhưng là vô luận loại kia. Đều là cực kỳ khủng bố. Chuẩn đế thất trọng. Trước mặt Ngộng Thiên Cổ, như là sâu kiến. Tại thời khắc này, đám người rốt cục cảm nhận được chuẩn đế cùng đại thành bá thể y chênh lệch. Loại này chênh lệch quá xa. Lớn đến bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng là quái vật gì? Đại Khôn Hoàng Triều hai vị chuẩn đế đều bị sợ choáng váng. Đối mặt với đại đế ý chí, lại còn có thể giết một vị chuẩn đế. Đây quả thực nằm ngoài dự tính của bọn họ. Tại thời khắc này, bọn hắn cảm giác toàn thân không được tự nhiên, dù là có đại đế ý chí bảo hộ, QNZ không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Cái này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Vốn cho rằng có toàn diện khôi phục cực đạo binh khí tại, bọn hắn là đủ để chống lại. Ai biết? Đại thành bá thể kinh khủng như vậy. Đối mặt với đại đế ý chỉ hình như hền không sợ. Ầm ầm. Ngộng Thiên Cổ hướng phía Đại Khôn Hoàng Triều hai vị chuẩn đế đa nhờ tơ y, tựa hồ nghĩ tái hiện Lưu Thiên Thành thảm trạng. Sao dám? Đại đế ý chí triệt để tức giận rồi, cùng hắn giao chiến, cái này đại thành bá thể lại còn dám phân tâm. Cái này khiến đại đế uy nghiêm ở đâu? Dù chỉ là một sợi ý chí, hắn cũng cảm thấy mình là đại đế. Ngươi nếu là đại đế đích thân tới, ta có lẽ sẽ không như thế phân tâm, nhưng là chỉ có một sợi ý chí, cũng dám cản ta. Ngộng Thiên Cổ cười lạnh một tiếng, một quyền huy động, như là một ngôi sao, bộc phát ra kinh khủng uy năng. Toàn bộ tinh hệ vì đó rung chuyển. Vô số ngôi sao bởi vậy sụp đổ, triệt để chôn vùi. Một quyền này, gánh chịu lấy Ngộng Thiên Cổ cường đại đại đạo, tựa như lực chi đại đạo thuyết minh, ngày càng ngạo nghễ, có thể phá hủy hết thảy. Ầm ầm. Chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng lay động, vô số thần quang bắn ra mà ra, treo ở đại đế ý chí trên đỉnh đầu. Tại thời khắc này, tựa như chân chính đại đế đích thân tới, vị kia đại đế ý chí long hành hổ bộ, chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng bay ra, hướng phía Ngộng Thiên Cổ mà đi. Ầm ầm. Cả hai va chạm tại, vô ngần tinh hà vì đó rung chuyển, sức mạnh mang tính hủy diệt lan tràn mà ra, tinh hà sụp đổ, hư không đứt gãy. Phúc. Đại Khôn Hoàng Triều một vị chuẩn đế không tránh kịp. Thân hình ầm vang nổ tung, sau đó ngưng tụ thân hình, trong mắt chứa tim đập nhanh vội vàng rời đi. Cả hai đều quá mạnh. Phảng phất vô song đế giả, nhất cử nhất động, đều có mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, như là thương thiên giận dữ, có thể phá hủy hết thảy. Bất quá đại đế ý chí cuối cùng không phải chân chính đại đế. Dù là có đại đế một sở ý chí, cũng vô pháp ngăn lại Ngộng Thiên Cổ. Ngộng Thiên Cổ đại thành bá thể, vẫn là toàn thịnh thời kỳ, khí huyết đạt đến đỉnh phong, mà không phải tuổi thọ suy yếu. Khí huyết bại lui thời kỳ. Lúc này, hắn đứng tại toàn thời khắc đỉnh cao, cho dù là vô song đại đế cũng có thể chống lại. Huống chi chỉ là một sợi đại đế ý chí. Ầm ầm. Cả hai giao thủ, các loại thần thông bí thuật bộc phát, hình thành quang huy hải dương, rực rỡ màu sắc. Chỉ là, tất cả mọi người trầm mặc, không có chút nào tinh thần đây hết thảy. Thậm chí, không ít người mí mắt trực nhảy, nội tâm cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Nếu như tự thân đối mặt với hai người, có thể còn sống. Khó. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Dù là đã là chuẩn đế, tại cả hai trước mặt, tựa hồ cũng là không chịu nổi một kích. Ầm ầm. Bất quá đại đế ý chí, cuối cùng vẫn là có vô song đại đế uy năng. Tại các loại thần thông bí thuật oanh kích phía dưới, Ngộng Thiên Cổ một cánh tay nổ tung, đấm máu tinh không. Bất quá Ngộng Thiên Cổ không thèm để ý chút nào, nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe, toàn thân phát ra chiến ý nồng đậm hơn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, Thiên Cổ, đây là thiếu chủ để cho ta giao cho cùng ngươi. Một đạo thần kiếm bay ra, tràn ngập một cỗ không kém gì đại đế ý chí khí tức. Đây cũng là một tông khôi phục cực đạo binh khí. Đại Khôn Hoàng Triều chuẩn đế nhóm lập tức sắc mặt đen xuống. Lúc đầu không có cực đạo binh khí, bọn hắn đều khó mà chống lại đại thành bá thể. Hiện tại lại một cái. Bọn hắn làm sao có thể cản. Có toàn diện khôi phục cực đạo binh khí tại, đại thành bá thể đã vô địch. Không cần. Một mình ta đủ để đánh tan bọn hắn. Ngoài dự liệu, Ngộng Thiên Cổ không có lựa chọn cực đạo binh khí, ngược lại từ bỏ, nghĩ một người chống lại bọn gia hỏa này. Cửu Long Chấn Thiên. Đại đế ý chí một cái tay kết ấn, chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng bay ra, thần quang lấp lóe, chín đầu kim long hoành không mà ra, tựa như chân long, ga ho the tờ vũ trụ, hướng phía Ngộng Thiên cổ mà đi. Đây là Đại Khôn Hoàng triều vị kia đại đế tuyệt học, đã từng có cái này bí thuật đánh chết không ít địch nhân. Cho dù là cổ đại chí tôn cũng muốn đấm máu. Lần này, hắn thi triển bực này tuyệt học, chắc hẳn dự định mượn cái môn này bí thuật, chấn sát đại thành bá thể. Nếu là chân chính đại đế xuất hiện, ta có lẽ sẽ còn e ngại mấy phần, nhưng là ngươi không được. Ngộng Thiên cổ cùng thiếu, cũng không có đem cái môn này bí thuật để ở trong lòng. Đồng thời, toàn thân rất nhiều bí thuật phát động, Ngộng Thiên cổ tăng lên điên cuồng, chiến ý sôi trào, tựa như một tôn chiến tiên, có làm cho người sợ hãi chiến ý. Cơ hồ quét sạch toàn bộ vũ trụ. Đứng ngạo nghễ tại tinh không phía trên, duy ngã độc tôn. Giết! Ngộng Thiên cổ hướng phía đại đế Y Chi Đa nhờ tơ y. Chương 76, đánh nát cực đạo binh khí, chuẩn đế toàn vẫn. Ầm ầm. Vô ngân tinh không chỗ sâu, cả hai đại chiến không ngừng, vô số ngôi sao bởi vậy chôn vùi. Tinh hà ảm đạm, tinh hệ chôn vùi. Ba nhờ. Ngộng Thiên cổ như là chiến tiên, cực hạn chiến y quét sạch toàn bộ tinh không, đối mặt với ngày càng ngạo nghễ Ngộng Thiên cổ. Đại đế ý chí tựa hồ có chút không kiên trì nổi. Về sau khôi phục thời gian quá dài, không cách nào chống lại Ngộng Thiên cổ thế công. Dù sao chỉ là một đạo ý chí, cũng không phải là chân chính đại đế đích thân tới, đối mặt với đại thành bá thể dạng này cường giả, vẫn là thời kỳ cường thịnh đại thành bá thể. Cực đạo binh khí cũng tốt, đại đế ý chí cũng được. Rốt cục không phải vô song đại đế, cuối cùng vẫn không cách nào chống lại. Ầm ầm. Ngộng Thiên cổ một bàn tay đập nát đại đế ý chí. Ông. Đại đế ý chí nổ nát vụn, chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng phát ra một đạo rên rỉ, đại đế ý chí tán loạn, làm vật dẫn cực đạo binh khí QNZ thâm thụ trọng thương. Bình một tiếng, Ngộng Thiên cổ một quyền đánh vào Đại Khôn Hoàng triều cực đạo binh khí bên trên. Lập tức hòa. Lực chi đại đạo phát huy đến cực hạn, toàn bộ chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng rên rỉ, một vết nứt xuất hiện tại đại đỉnh phía trên. Sau đó, vết rách lan tràn, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ lan tràn đến toàn thân, tựa như mạng nhện vết rách trải rộng toàn bộ đại đỉnh. Không đến bao lâu, bình một tiếng, đại đỉnh triệt để nổ nát vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe đến vũ trụ các nơi. Cực đạo binh khí bị đánh nát. Song song, Đại Khôn Hoàng triều hai vị chuẩn đế triệt để mở bức, hai mắt trống rỗng, không có bất kỳ cái gì quan mang. Giờ khắc này bọn hắn triệt để hối hận. Tại sao muốn trêu chọc đại thành bá thể? Tại sao muốn đáp ứng Lưu Thiên Thành? Hiện tại cực đạo binh khí nổ nát vụn, bọn hắn đã mất đi lớn nhất nội tình, đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Từ giờ khắc này bắt đầu, Đại Khôn Hoàng triều không còn là đường kim đỉnh tiêm thế lực, không tồn tại nữa. Thậm chí, bọn hắn đều nghĩ đến Đại Khôn Hoàng triều giải quyết. Đắc tội dạng này cường giả, Đại Khôn Hoàng triều đoán chừng QNZ đi đến cuối cùng. Không phải đại đế, đại thành bá thể không thể nhục. Ngay cả cực đạo binh khí đều bị đánh nát, đúng như cùng đại đế giáng lâm a. Khác loại thành đạo, dù là không phải đại đế, cũng có được đại đế uy năng. Không phải chúng ta bực này nhân vật có thể chống lại. Đã kết thúc. Lưu gia không có, đắc tội bực này nhân vật dù là có tại nhiều mưu kế, đang đối mặt lực lượng tuyệt đối trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Đại Khôn Hoàng triều cũng mất, bị ma quỷ ám ảnh, vờ ơ ý ma đáp ứng Lưu Thiên Thành. Lần này cực đạo binh khí không có, bọn hắn Đại Khôn Hoàng triều cũng mất. Tinh không bốn phía. Vô số cường giả quan sát, trong lòng thầm đủ. Bọn hắn vốn cho rằng cực đạo binh khí có thể chống đỡ đại thành bá thể. Ai có thể nghĩ đến? Vẫn còn có chút suy nghĩ nhiều. Cực đạo binh khí mặc dù cường đại, nhưng là cũng không thể hoàn toàn chống lại đại thành bá thể. Loại này vô song thể chất đại thành về sau. Xem như thành đạo. Mặc dù không bằng bình thường chí tôn đại đế, nhưng cũng không phải cực đạo binh khí hay là chuẩn đế có thể so sánh. Đối mặt với bực này cường giả. Không thể nghi ngờ là chịu chết ta. Vâng. Giải quyết xong cực đạo binh khí, Ngộng Thiên cổ trong lòng một mảnh thông thuận. Sau đó nhìn xem Đại Khôn Hoàng triều hai vị chuẩn đế, một cái tay dò xét quá khứ. Xuyên qua vô biên hư không, một bàn tay trực tiếp đem hai người đập nát, sau đó hấp thu hai người sinh mệnh tinh hoa. Trong nháy mắt, hai người thần hồn vỡ nát, thần hồn câu diệt. Không còn có khả năng ở trên đời này còn sống. Vô ngần tinh không ở trong. Tinh hà đảo ngược, tinh quang sáng chói. Ngộng Thiên cổ hành tẩu ở tinh không bên trong, đầy trời tinh hà giống như là tô điểm, cường đại uy áp tràn ngập. Để hắn tựa như một vị vô song chí tôn. Quan sát tại Cửu Thiên thập địa, để vạn linh cúi đầu. Tại thời khắc này, đông đảo ca cờ cự nở dê ra sắc mặt phức tạp. Trong đó có nhân tộc thánh địa, cũng có được vạn tộc. Thậm chí thái cổ hoàng tộc ở trong Long Phượng song tộc cường giả, QNZ đang nhìn chăm chú Ngộng Thiên Cổ. Long Phượng song tộc siêu nhiên thoát tục. Nhưng là lúc này, trước mặt Ngộng Thiên Cổ, bọn hắn QNZ không có như vậy đặc thủ, nội tâm cũng chỉ có kiên kỵ. Ngộng Thiên Cổ quá cường hãn, ngay cả cực đạo binh khí cũng không thể chống lại. Ngạnh sinh sinh truy phát nổ cực đạo binh khí, loại này thực lực cường hãn, để bọn hắn cảm giác sâu sắc e ngại. Đại thành bá thể, trên đời này có người có thể cản hắn. Khó a. Có thể để cho đại thành bá thể trở thành người hô đạo, cái này phong trần phía sau đến tột cùng là bực nào bối cảnh. Có đại thành bá thể tại, nhân tộc không còn dĩ vãng. Theo chiến đấu kết thúc, đông đảo ca cờ cự nở dê ra nhau nhau ở lui. Khí tức thu liễm, đem ánh mắt thu hồi. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân ngồi tại trên lầu cát, thở dài một hơi, khác loại thành đạo, đại thành vô song thể chất vẫn là cường đại a. Có cái này đại thành bá thể tại, Diêm La Điện xem như không ai cản nổi, hy vọng lần này sự tình, có thể để cho Thái Nhất Thánh Chủ tiểu gia hỏa kia minh bạch một vài thứ. Có chút đông tây mạc còn cưỡng cầu hơn, có ít người không thể trêu chọc. Dứt lời, Thiên Cơ lão nhân rơi vào trầm mặc. Một bên khác, Thái Nhất Thánh Chủ xem hết sau khi chiến đấu, sắc mặt biến đổi, thần sắc xanh xám, trong đôi mắt có quang hoa lưu chuyển. Trầm ngâm thật lâu, hắn thấp giọng nói ra, Diêm La Điện vẫn là không thể lưu. Nếu như lại để cho bọn hắn tiếp tục, Thương Lan giới không còn dĩ vãng, cái này sẽ trở thành Diêm La Điện thiên hạ. Nhưng là muốn giết thế nào đại thành bá thể, còn có Diêm La Điện phía sau Diêm Vương. Đại thành bá thể càng là cường đại, Thái Nhất Thánh Chủ liền không càng không muốn Diêm La Điện trường tồn. Bởi vì bọn hắn đã đánh vỡ thăng bằng, nếu như vậy bỏ mặc xuống dưới, toàn bộ Diêm La Điện sẽ trở thành Thương Lan giới chúa tể, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu như Diêm La Điện là thuộc về nhân tộc bên này, Thái Nhất Thánh Chủ cũng không làm sao quan tâm. Nhưng mà, Diêm La Điện cũng không phải là, mặc dù cũng không phải vạn tộc bên kia, nhưng là QNZ không thuộc về nhân tộc bên kia, nói tóm lại, Diêm La Điện không có lập trường. Chỉ cần bọn hắn muốn động thủ, bất kỳ người nào đều là địch nhân. Nếu như nhảy lên còn lại thánh địa đi cùng Diêm La Điện khai chiến, những tên kia khẳng định không nguyện ý, mà lại được không bù mất. Cùng dạng này, không bằng kích động Diêm La Điện cùng Thái Cổ Hoàng tộc quan hệ. Lần trước Diêm La Điện huyết tẩy kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, đã để Thái Cổ Hoàng tộc đối với Diêm La Điện khó chịu. Nếu là lần này Diêm La Điện tại một lần huyết tẩy Thái Cổ Hoàng tộc, có lẽ Thái Cổ Hoàng tộc sẽ liên thủ. Muốn bọn hắn xuất thủ, bình thường đồ vật khẳng định là không được. Khả năng chỉ có thể vận dụng ta trước đó đạt được tiên kinh. Thái Nhất Thánh Chủ làm một cái quyết định. Lúc trước hắn có một cái cơ duyên, đạt được tiên kinh. Tin tức này một mực không ai biết. Hắn dự định lấy cái này tiên kinh làm mồi nhử, để Diêm La Điện người động thủ. Không phải nói Diêm La Điện người, chỉ cần trả giá đắt, bất kỳ người nào đều có thể động thủ. Hắn lần này liền bỏ ra tiên kinh. Nhìn Diêm La Điện người có dám hay không động thủ. Nếu như dám, vậy liền không thể tốt hơn. Đến lúc đó Thái Cổ Hoàng tộc liên thủ cùng Diêm La Điện đối đầu, hắn cũng có thể thừa cơ tại nhân tộc tuyên bố một chút Diêm La Điện tin tức. Để nhân tộc vô số cường giả kiêng kỵ, sau đó liên thủ đối phó Thái Cổ Hoàng tộc. Trải qua cái này mấy chuyện, mặc dù đại bộ phận nhân tộc thế lực cũng không nói gì. Nhưng là Thái Nhất Thánh Chủ rất rõ ràng. Bọn hắn đã đối với Diêm La Điện cực kỳ kiêng kỵ, nếu có cơ hội, bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dù là không oán không cửu, Thái Nhất Thánh Chủ tại sao muốn đối Diêm La Điện động thủ? Không có nguyên nhân khác. Đơn thuần cảm thấy Diêm La Điện quá nguy hiểm, nếu như lúc này chưa trừ diệt, về sau bọn hắn muốn diệt đi không rõ lai lịch Diêm La Điện thì càng khó khăn. Nói đơn giản, Diêm La Điện không có lập trường, để Thái Nhất Thánh Chủ có chút sợ hãi. Nếu là về sau có người cho ra đầy đủ đại giới, để Diêm La Điện người đối Thái Nhất Thánh Địa động thủ đâu. Không có lập trường Diêm La Điện, tất nhiên sẽ động thủ. Nhưng là hắn làm sao bây giờ? Lấy Thái Nhất Thánh Địa nội tình, không cách nào chống lại Diêm La Điện. Đối với cái này, cùng chờ lấy ngày đó phát sinh, hắn dự định xóa đi cái này uy hiếp. Hắn tin tưởng, có giống như hắn tâm lý người, cũng không ít. Chỉ là chênh lệch một cơ hội. Mà cái này thời cơ. Thái Nhất Thánh Chủ tại sáng tạo. Chương 77, khí vận người bắt kế hoạch. 50. Lúc này, Trung Châu Lưu gia tộc địa. Vô luận là phổ thông tu sĩ, vẫn là Lưu gia trưởng lão, lúc này thần sắc đều là ưu ám, ánh mắt trống rỗng, tràn ngập tuyệt vọng. Lưu Thiên Thành hồn đang tan vỡ. Điều này đại biểu lấy Lưu Thiên Thành đã hoàn toàn vỡ lạc. Bọn hắn Lưu gia chỗ dựa lớn nhất, cũng là sau cùng nội tình không có. Mà lại, Lưu Thiên Thành vỡ lạc, đại biểu cho cuộc chiến đấu này cuối cùng là một giai đoạn. Lúc này, còn không có đợi đám người kịp phản ứng, một con cự thủ từ trên trời giáng xuống, đây là một con vô cùng to lớn kình thiên đại thủ, dài tới mấy vạn dặm, tựa như thần linh cự thủ, hướng phía Lưu gia trực tiếp nắm tới. Kinh thiên cự thủ ở trong đạo văn ngưng tụ, đạo vận trải rộng, tràn ngập cực kỳ khủng bố uy áp, để Lưu Gia đám người không cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngập trời cự thủ hướng phía bọn hắn bắt tới. Ầm ầm. Trung Châu chấn động, tựa như phát sinh động đất. Lưu Gia chỗ khu vực trực tiếp hóa thành to lớn cái hố, Lưu Gia tất cả mọi người ngạnh sinh sinh bị xóa đi. Không đến bao lâu, Trung Châu đại khôn hoàng triều lại là một đạo cự thủ đánh tới, kết cục như là cùng Lưu Gia, kinh khủng cự thủ, giống như là thần linh. Một ý niệm quyết định ngàn vạn sinh linh sinh tử. Đối mặt với cái này kình thiên cự thủ, đại khôn hoàng triều tất cả mọi người bất lực, nội tâm tuyệt vọng lan tràn. Không có cực đạo binh khí, dù là có chuẩn đế, QNZ không có khả năng chống lại cái này kình thiên cự thủ. Cho dù là đại thánh, tại cái này cự thủ trước mặt, đều như là non nớt hài nhi. Ầm ầm. Kinh khủng uy năng phá diệt, quét sạch cùng một chỗ. Trung Châu mấy lớn bất hủ hoàng triều một trong. Đại khôn hoàng triều. Như vậy ngạnh sinh sinh bị cự thủ xóa đi. Nhìn xem đã tiêu tán đại khôn hoàng triều. Còn lại bất hủ hoàng triều cường giả sắc mặt tạm đạm, thở dài một hơi. Ai có thể nghĩ đến. Đã từng cao cao tại thượng đại khôn hoàng triều. Bất quá trong vòng một ngày. Liên bị người toàn bộ xóa bỏ. Lên tới cường giả trí cao, xuống đến phàm trần tục tử. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Về sau nếu là gặp phong trần, hay là La Thiên Đạo Tông, vẫn là nhượng bộ lui binh đi. Có bực này cường giả làm người hô đạo, chúng ta căn bản là không có cách làm cái gì. Đại thành bá thể xuất thế, muốn chống lại, chỉ có thể xuất động đại thành thánh thể, hay là cấm khu bên trong những lao quái vật kia xuất thủ. Không có khả năng, cấm khu những lao quái vật kia chỉ vì mình sống, mà lại cho dù là cổ đại chí tôn muốn giết đại thành bá thể, cũng không phải đơn giản như vậy, tất nhiên cần cực điểm thăng hoa, bước vào lúc trước đại đế cảnh giới. Nhưng là làm như vậy, cổ đại chí tôn mưu đồ đều sẽ uổng phí, tính mệnh cũng sẽ bởi vậy kết thúc, lấy cách làm của bọn hắn có thể sẽ làm như thế. Nghe được lời nói này, không ít bất hủ hoàng triều cường giả trầm mặc lại. Đúng a, cổ đại chí tôn có thể sẽ vì một cái đại thành bá thể, từ đó nỗ lực tính mạng của mình. Không thể nào. Cổ đại chí tôn tự chém một đao, kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, vì chính là một cơ hội như vậy chưa tới. Vì một cái không oán không cựu đại thành bá thể, có thể sẽ nỗ lực tính mạng của mình. Không thể nào. 32. Thiếu chủ, sự tình đã giải quyết. Là Thiên Đạo Tông. Đại thành bá thể Mộng Thiên cổ cường thế trở về, đôi mắt như sấm, toàn thân mang theo một cỗ hoành ép một thế khí khái, để cho người ta kinh dị. Cho dù là đã chiến đấu kết thúc, nhưng là Mộng Thiên cổ trên thân còn mang theo tràn đầy khí huyết, nhấp nhô ở giữa, để cho người ta hãi nhiên. Làm không tệ. Phong Trần nhìn xem Ngộng Thiên Cổ, tán thưởng một câu. Lúc trước triệu hồi ra Ngộng Thiên Cổ. Thực sự quá đáng giá. Nếu là không có Ngộng Thiên Cổ, muốn đối Lưu Gia động thủ. Thật đúng là thật phiền toái. Dù sao đằng sau Lưu Gia đều mời ra cực đạo binh khí. Nếu như không có Ngộng Thiên Cổ. Cho dù là 3.000 thánh cảnh thực sự thái thanh thiên thuật, cưỡng ép đem phong vũ tu vi tăng lên, tối đa cũng chỉ là cùng chống lại. Đại thánh đến chuẩn đế là một lần sinh linh ngại vọt. Chuẩn đế đến chí tôn lại là một lần trên phạm vi lớn nhảy vọt. Đừng nhìn cực đạo binh khí bị Mộng Thiên Cổ một quyền đánh nát, nhìn tựa hồ không mạnh. Kỳ thật cũng không phải là như thế, mà là Mộng Thiên Cổ quá mạnh. Đại thành bá thể, vẫn là thời kỳ cường thịnh đại thành bá thể, có lẽ không bằng không thiếu sót đại đế, nhưng là cũng chỉ là yếu hơn một bậc thôi. Mà cực đạo binh khí ẩn chứa đại đế ý chí, mặc dù có thể phát huy ra đại đế chiến lực, nhưng là cuối cùng không phải chân chính đại đế. Chỉ là một sở ý chí. Tất nhiên không bằng đại thành bá thể. Cho nên cực đạo binh khí thất bại cũng là bình thường. Nhưng là, nếu như toàn diện khôi phục cực đạo binh khí gặp 3.000 thánh cảnh, vậy liền không đồng dạng. Cho dù là 3.000 thánh cảnh cộng đồng thi triển thái thanh thiên thuật, cũng chỉ có thể cưỡng ép đem cảnh giới tăng lên tới chuẩn đế cửu trọng. Chưa chắc là cực đạo binh khí đối thủ. Mà lại bọn hắn còn muốn ứng đối Lưu Thiên Thành những người này, áp lực rất lớn. Cho dù là cuối cùng thắng, đoán chừng cũng là tổn thất nặng nề. Dù sao. Thái thanh thiên thuật không thể tiếp tục quá lâu. Một khi thời gian trôi qua, phong vũ bọn hắn chính là dính trên bảng thịt cá, mặc người chém giết. Nghe được phong trần khích lệ. Mộng Thiên Cổ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng phía sau không có đang nói cái gì, giống như là một cái trung thành hộ vệ, đứng sau lưng phong trần. Tựa như một tòa núi nhỏ, uy áp cường đại, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Sau đó, phong trần ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa vạn kiếm nhất. Lúc này, vạn kiếm nhất đã bừng tỉnh. Bất quá thân thể bị phong ấn lại, nằm trên mặt đất bên trên, hai mắt nhảy lên, hướng phía phong trần nhìn lại. Hưu. Phong trần lấy tay mà ra, nắm lên vạn kiếm nhất. Nhìn thoáng qua. Đầu ngón tay hiện hiện một vòng thần quang, xuyên qua vạn kiếm nhất đầu, cường đại uy năng xóa bỏ vạn kiếm nhất thần hồn. Nhất thời, thanh âm quen thuộc vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh chết khí vận người, thu hoạch được 5 vạn khí vận giá trị. Lại còn có 5 vạn. Phong Trần có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này xem như hắn đạt được khí vận giá trị cao nhất một vị. Vạn kiếm nhất đều có nhiều như vậy. Không biết Lâm vô địch có bao nhiêu. Phong Trần trầm tư một chút, thấp giọng nói ra, để Thiên Ngũ bọn hắn chú ý Lâm vô địch hành tung. Một khi phát hiện Lâm vô địch hành tung, lập tức nói cho ta. Còn muốn nếu là có cơ hội, đem Lâm vô địch trực tiếp bắt hắn tới. Trừ cái đó ra, các loại khí vận người QNZ toàn bộ bắt tới, vô luận bất luận cái gì thân phận. Trước đó rời đi là Thiên Đạo Tông. Đó là bởi vì cần đi lại. Hiện tại Phong Trần lười nhác đi lại, để người phía dưới động thủ, bắt tới hắn tại động thủ. Dạng này tương đối buông lỏng. Rõ. Giữa hư không hiện hiện gợn sóng, có mấy đạo khí tức lấp loe mà đi. Chương 78, 3000 chí tôn, ở trong tầm tay. 60. Ẩn thân phong. Một tòa cung điện ở trong. Phong Trần ngồi tại trên giường, hai mắt nhắm nghiền, thần lực trong cơ thể sôi trào, giống như là sông dài cuộn cuộn, mang theo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Ông. Giống như là đột phá một loại nào đó gông cùm xiềng xích, Phong Trần khí tức biến đổi, trở nên càng cường đại hơn một chút. Rốt cục chân vương cựu trọng. Phong Trần mở mắt ra, cảm thụ được thể nội lực lượng. Trong lòng nói nhỏ. Chân vương cựu trọng. Trải qua trong khoảng thời gian này khổ tu, tăng thêm thời gian đạo kinh rèn luyện, Phong Trần rốt cục bước vào chân vương cựu trọng. Mà lại hắn tốn hao thời gian cũng không nhiều. Từ tiên vực đi vào thương lan giới chỉ là qua thời gian mấy tháng. Hắn từ chân vương nhất trọng bước vào chân vương cửu trọng. Mấy tháng. Cảnh giới đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Loại tốc độ này nếu là chuyến đi, không biết bao nhiêu thiên kiêu xấu hổ. Bởi vì tốc độ thực sự quá kinh người. Lâm vô địch gia hỏa này ngược lại là biết tẩn nhẫn, đều lâu như vậy, lại còn chưa hề đi ra. Chỉ từ ban bố khí vận người săn giết kế hoạch về sau. Toàn bộ Diêm La Điện đều tại thương lan giới thu hoạch khí vận người. Ngoại trừ cái này một khối cổ tinh bên ngoài, tinh không bên ngoài cũng là Phong Trần mục tiêu. Trong khoảng thời gian này, Diêm La Điện bắt được người không ít khí vận người. Màu đo khí vận, thiên mệnh chiếu cấu người. Tổng cộng bắt được 5 vị sinh linh. Phong Trần chu sát những sinh linh này về sau, đại khái thu hoạch được 20 vạn khí vận giá trị tả hữu. Tăng thêm trước đó 10 vạn khí vận giá trị. Còn có thôn phệ Diệp Thanh Trúc khí vận giá trị. Phong Trần khí vận giá trị đã đạt đến 33 vạn. Theo Diêm La Điện trên phạm vi lớn lục soát khí vận người. Thiên mệnh chiếu cố màu đo khí vận người mục tiêu nhiều hơn không ít. Rất nhiều đều đến từ tinh không bên ngoài. Thương lan giới rất lớn. Dưới chân bọn hắn cổ tinh chỉ là toàn bộ hạ giới trong đó một cái cổ tinh. Mặc dù tại thương lan giới ở trong tương đối đặc thù, nên tính là toàn bộ thương lan giới điểm trung tâm. Ở chỗ này cơ hồ bao gồm thương lan giới hơn phân nửa khí vận. Nhưng là tại tinh không bên ngoài một chút sao trời cũng có được không ít sinh linh. Mà lại những sinh linh này QNZ ra đời không ít khí vận người. Phong Trần trong khoảng thời gian này giết 5 cái khí vận người, có 3 cái chính là đến từ tinh không bên ngoài. Khí vận giá trị thu hoạch được không ít. Bất quá Phong Trần muốn giết nhất vẫn là Lâm vô địch. Dù sao gia hỏa này là thiên mệnh chi tử. Hắn muốn biết giết một vị thiên mệnh chi tử có thể được đến cái gì. Chỉ là đáng tiếc. Cái này Lâm vô địch chỉ từ lần trước sự tình về sau. Một mực chôn ở Thái Thượng Đạo Tông bên trong. Mà lại Thái Thượng Đạo Tông cường giả cực kỳ coi trọng Lâm vô địch, mỗi giờ mỗi khắc đều tại Lâm vô địch chung quanh, bảo hộ lấy Lâm vô địch. Dạng này Phong Trần muốn động thủ QNZ phiên phức. 33 vạn khí vận giá trị. Ngược lại là có thể rút một đợt thưởng. Nhìn lần này có thể rút đến cái gì cấp độ cường giả, hay là một chút tương đối hy hữu đồ vật. Nói đến, chỉ từ một lần kia rút đến Mộng Thiên Cổ về sau. Phong Trần liền không có động đậy hệ thống. Bởi vì hắn vẫn luôn tại tiềm tu ở trong. Thực lực của hắn bây giờ tại thương lan giới thế hệ tuổi trẻ xem là khá quét ngang hết thảy, nhưng là những này còn chưa đủ. Chân vương không tính là cái gì. Thậm chí thánh cảnh, chí tôn tại tiên vực trước mặt. Cũng coi như không là cái gì. Đối với cái này, Phong Trần một mực tại tiềm tu, hy vọng sớm ngày bước vào cảnh giới càng cao hơn. Hiện tại, tu vi đạt đến chân vương cửu trọng. Xem như có chỗ tiến bộ. Phong Trần dự định rút một đợt. Thử một lần vận may, nhìn có thể rút đến cái gì cường giả loại hình. Ta tổng cộng có 6 lần cơ hội, trước rút 2 lần nhân vật thăm dò sâu cạn. 5 vạn khí vận giá trị một lần du tờ thừa NG. Hắn có 33 vạn, có thể rút 6 lần. Hệ thống, triệu hoán nhân vật. Phong Trần trong lòng mặc niệm. Nhất thời. Một đạo quang mang hiện hiện, một tòa thanh đồng cửa hiện hiện trước mặt Phong Trần, chung quanh có bất hủ khí tức lưu chuyển. Tựa như thiên địa sinh ra thơ y điếm liền tồn tại. Lại phảng phất siêu thoát hết thảy, không nhận thời không trường hà hạn chế. Xoạt xoạt. Thanh đồng cổ môn mở ra, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Phong Trần, khí tức không hề tưởng tượng ở trong cường đại như vậy. Ngược lại tựa hồ có chút nhỏ yếu. Phong Trần nhướng mày. Chẳng lẽ lần này triệu hoán nhân vật không quá đi? Sau đó, một cái bóng mờ xuất hiện trước mặt Phong Trần, đây là một vị mặc đạo bào trung nhân, không thể nói rất yếu đi. Nhưng là cùng trước đó triệu hoán người so sánh, xác thực không quá đi. Đây là một tôn thánh hiển cảnh tu sĩ. Mặc dù QNZ không tính yếu, nhưng là có hai lần trước kinh hỉ, vị này tu sĩ xem như thường thường không có gì lạ. Đinh, chúc mừng túc chủ triệu hoán luyện đan tông sư, đan vũ. Đinh, cái này sinh linh đã triệu hoán nhân gian, túc chủ pha y trăng triệu hoán. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Phong Trần trầm tư một chút, mặc dù cảnh giới có lẽ không mạnh, bất quá làm luyện đan tông sư, đan vũ tựa hồ cũng không kém. Mà lại dưới trướng hắn giống như QNZ thiếu khuyết luyện đan. Diêm La Điện 3000 thánh cảnh mặc dù thực lực đều rất mạnh, nhưng là bọn hắn chỉ tinh thông ám sát chi thuật, ngược lại là đối với luyện đan, luyện khí loại thủ đoạn này cũng không có. Mà lại trong khoảng thời gian này, Diêm La Điện thu hoạch được không ít linh thảo cổ dược, một mực trồng chất cùng một chỗ không có sử dụng, có chút lãng phí. Hiện tại tới đan vũ, tựa hồ để hắn dùng để luyện chế đan dược. Cái này một đợt, tựa hồ QNZ không tính quá thua thiệt. Phong Trần có chút không quá xác định nói. Mặc dù là luyện đan tông sư, bất quá hắn trước mắt cũng không biết đan vũ có thể luyện chế cái gì cấp độ đan dược. Được rồi, trước triệu hoán tới hỏi một chút. Nghĩ đến. Phong Trần đáp lại hệ thống một câu. Không đến bao lâu. Một đạo quang mang lấp lóe, một vị tiên phong đạo cốt trung niên nhân xuất hiện trước mặt Phong Trần. Sắc mặt hắn ôn hòa, có một cô ấm ngươi nho nhã khí chất, để cho người ta như tắm gió xuân. Đan vũ gặp qua chủ nhân. Đan vũ rất cung kính đối Phong Trần nói. Người cao nhất có thể luyện chế cái gì cấp độ đan dược. Tiên phẩm trở xuống, đan vũ đều có thể luyện chế. Đan vũ nói đến đây chút, lộ ra rất tự tin. Đan dược cũng là có đẳng cấp. Bất quá đẳng cấp cũng không lớn. Đại khái cũng là thông qua tu hành đẳng cấp đến so sánh. Tỷ như thánh đan đối vị thánh hiển, đế đan so sánh đại đế cảnh giới, tiên đan dĩ nhiên chính là tiên cảnh. Ngay cả đế phẩm đan dược đều có thể luyện chế. Cảm giác cũng không tệ lắm a. Phong Trần trong mắt lóe lên một vòng quan mang, luyện chế đế phẩm đan dược luyện đan sư. Tại Phong gia QNZ không có bao nhiêu, mà lại địa vị không thấp. Đan vũ bất quá thánh hiền cảnh, liền có thể luyện chế đế phẩm đan dược. Điều này đại biểu lấy đan vũ luyện đan thiên phú cực kỳ khủng bố, bằng không, QNZ không có khả năng tại thánh hiền cảnh liền có thể luyện chế bực này đan dược. Cũng không tệ lắm. Phong Trần tán thưởng một câu, sau đó nói ra, đợi chút nữa có người sẽ mang ngươi rời đi, cùng ngươi giới thiệu chúng ta chỗ thế lực, mà ta chỉ cấp ngươi một cái nhiệm vụ, đó chính là tận ngươi có khả năng. Đem Diêm La Điện linh thảo cổ dược toàn bộ luyện chế thành đan dược, đế phẩm đan dược ưu tiên. Phong Trần nói, đan vũ mặc dù cảnh giới không được, nhưng là tác dụng vẫn là không nhỏ. Để ra hỏa này đi luyện chế đan dược, có thể dùng đến cho 3000 thánh cảnh dùng để tu hành, hay là cho chính hắn dùng cũng được. Như vậy, có thể giúp Diêm La Điện gia tốc tu hành tốc độ. Có lẽ, 3000 chí tôn cái gì, ở trong tầm tay. Chương 79, độ thần quyết, độ hóa chúng sinh. 70. Lần này Phong Trần không có trực tiếp để đàn vũ ra, mà là để hắn ra ngoài bên ngoài đi dạo một vòng, lấy nhận người tư thái tới. Sau đó tiếp đãi một chút, cho Tuyết Di giải thích một chút, liền đại khái để Tuyết Di đi an bài. Nghe được đàn vũ có thể luyện chế đế phẩm đan dược, đặc biệt là đàn vũ vẫn chỉ là thánh hiền cảnh, Tuyết Di cực kỳ chấn kinh. Dù sao, tại tiên vực bên trong, luyện chế đế phẩm đan dược luyện đan sư, địa vị vẫn là rất cao, mà lại đại bộ phận luyện chế đế phẩm đan dược luyện đan sư. Trên cơ bản đều là đại đế cảnh giới, chỉ có số ít mới có thể tại chuẩn đế cảnh giới châm luân. Giống đan vũ loại này ngược lại là cực kỳ thưa thớt. Đối với cái này, Tuyết Di đem đan vũ coi là luyện đan sư vô thượng yêu nghiệt, mặc dù đan vũ xác thực được cho. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Phong Trần trở lại gian phòng của mình. Tiếp tục triệu hoán nhân vật. Hệ thống, chiêu mộ nhân vật. Như là trước đó chẳng cảnh. Thanh đồng cổ môn rộng mở, một cái bóng mở chậm rãi đi tới. Khí tức không yếu. Nhưng là QNZ không tính quá mạnh. Tối thiểu so với Mộng Thiên cổ tới nói, trên lệch rất lớn. Thậm chí 3000 thánh cảnh ở trong tùy tiện một tôn đại thánh đều so đạo này thân ảnh cường giả. Đinh, chúc mừng túc chủ triệu hoán thánh nhân vương tu sĩ, Diệp Nam Thiên. Đinh, nhiệm vụ đã triệu hoán thành công, túc chủ pha y trăng đem nhiệm vụ triệu hoán đến nhân gian. Nghe vậy, Phong Trần trầm mặc một lát. Thánh nhân vương cảnh giới tu sĩ, kỳ thật không tính quá yếu. Tối thiểu tại nhiều lần như vậy triệu hoán bên trong, thánh nhân vương cảnh giới được cho mạnh, cảnh giới QNZ mạnh hơn đan vũ. Chỉ bất quá đan vũ có nghịch thiên luyện đan thiên phú, ngay cả đế phẩm đan dược đều có thể luyện chế. Mà cái này một vị Diệp Nam Thiên, tựa hồ không có cái gì tính đặc thù. Chỉ là một vị phổ phổ thông thông thánh nhân vương tu sĩ, mà lại cũng chỉ là một vị. Trầm mặc một lát, Phong Trần trực tiếp triệu hoán Diệp Nam Thiên, bất quá không phải tại Ẩn Thần Phong triệu hoán, mà là tại La Thiên Đạo Tông mấy ngàn dặm triệu hoán, sau đó Diệp Nam Thiên chạy tới. Sau đó, đại khái hàn huyên một chút, Phong Trần liền an bài Diệp Nam Thiên tiến vào Diêm La Điện. Ân. Đại khái phân phối một chút nhiệm vụ. Sau đó liền không có. Chủ yếu Diệp Nam Thiên không có cái gì đặc sắc, Phong Trần coi như nghị an bài hắn đặc thù nhiệm vụ QNZ không có. Mà lại Thánh Nhân Vương, Phong Trần thật là có không ít cảnh giới cỡ này tu sĩ. Khoảng chừng hơn 900 tôn, gần 1.000 ở. Lúc đầu chỉ có 900. Chỉ là những ngày gần đây, Diêm La Điện không ít thánh hiền đột phá, sau đó số lượng liền tăng lên. Nói lên cái này, Phong Trần liền nhớ lại, vài ngày trước Phong Vũ tựa hồ nói qua, hắn cách chuẩn đế không xa. Rất có thể gần nhất đột phá. Nếu như Phong Vũ có thể bước vào chuẩn đế cảnh giới, Diêm La Điện nhiều một vị chuẩn đế, thực lực QNZ có chỗ tăng trưởng. Sau đó, Phong Trần triệu hoán hai lần nhân vật, tựa hồ vận khí đều không tốt, triệu hoán đi ra nhân vật cảnh giới không cao không thấp. Đều ở chỗ thánh cảnh bên trong. Mà lại số lượng cũng không nhiều. Chỉ có một vị. Một cái là đại thánh, một cái là thánh hiển. Ân. Trải qua cái này mấy lần du tờ thượng NG. Phong Trần rốt cuộc minh bạch, hắn lần thứ nhất du tờ thượng NG là cỡ nào hâu, trực tiếp rút ra một cái thánh cảnh quân đoàn. Mà lại dòng dã 3.000 người. Nếu là dựa theo hắn cái này mấy lần du tờ thượng NG quy luật đến xem, nếu như đều là giống nhau xác suất, đồng dạng cảnh giới. Cái này mẹ nó cần rút 3.000 lần. Nghĩ đến 3.000 lần cần khí vận giá trị, Phong Trần cũng cảm giác tê cả da đầu. Nghĩ đến cũng có chút nhức đầu. Có chút may mắn có thể rút đến Phong Vũ bọn hắn. Thay cái vận may đi, một mực như thế quất xuống, cũng không biết khi nào đến cùng. Thử một lần một loại khác du tờ thừa NG. Hệ thống tổng cộng chia làm hai loại. Một loại là sinh linh, một loại là vật phẩm. Bởi vì sinh linh sẽ mang theo pháp khí bí thuật cái gì, mà lại có khả năng đạt được cường giả đỉnh cao, Phong Trần vẫn triệu hoán sinh linh. Ngược lại là vật phẩm. Hắn chưa từng thử qua. Chi lần này 4 lần du tờ thượng NG, ngoại trừ đan vũ có chút thu hoạch. Còn lại đều là bình thường. Phong Trần nghĩ chuyển biến một chút vận may, thử một lần hiệu quả. Hệ thống, triệu hoán vật phẩm. Phong Trần nói nhỏ. Nhất thời. Hình ảnh quen thuộc tới, thanh đồng cổ môn. Chỉ bất quá lần này cũng không phải là cái gì hư ảnh. Mà là một cái ngọc giản loại hình đồ vật. Tùy theo. Hệ thống thanh âm vang lên. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được độ thần quyết. Đinh, túc chủ pha y trang lựa chọn rút ra. Rút ra. Phong Trần không có quá nhiều do dự. Tùy theo. Một đạo mênh mông kinh văn tràn vào Phong Trần thể nội. Đây là một loại cực kỳ cường đại thần thông. Chính là một vị tài tình kinh diễm vạn cổ vô song nữ đế sáng tạo. Thật lâu qua đi. Phong Trần mở mắt ra, có chút kinh hỉ. Cái này độ thần quyết lợi hại à, có thế độ hóa chư vương, từ bản nguyên chỗ sâu động thủ. Càng hiểu rõ qua độ thần quyết. Phong Trần mới phát giác được cái môn này kinh văn chỗ kinh khủng. Đây là một môn cực kỳ khủng bố thần thông, từ bản nguyên động thủ, độ hóa thiên địa bất luận cái gì sinh linh. Nếu như đem sinh linh so sánh máy tính, độ thần quyết có thể xâm lấn máy tính hạch tâm, sau đó sửa chữa bất luận cái gì chương trình, từ căn nguyên động thủ. Chỉ cần độ hóa, có thể đem sinh linh tùy ý sửa chữa, mà lại thường nhân căn bản phát giác không đến, cho dù là điều tra sâu trong linh hồn, cũng vô pháp tra được. Bởi vì đó căn bản không đả thương được linh hồn. Chỉ là đơn thuần sửa đổi quyền hạn chương trình. Bị độ hóa sinh linh, linh hồn không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí bọn hắn tự thân QNZ không phát hiện được vấn đề gì. Thậm chí cảm thấy Phong Trần nói đều là DUNZ, tỉ như nói Phong Trần đem một cái sinh linh sửa chữa trở thành nô buộc của hắn. Như vậy cái này sinh linh sẽ trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Mà lại độ thần quyết đáng sợ nhất một điểm, dù là tìm khắp cả sâu trong linh hồn, đều không thể phát hiện mảy may dấu vết để lại, nói cách khác không có chỗ xuống tay. Trừ phi chính Phong Trần động thủ. Cơ hồ tương đương nói, Phong Trần một khi độ hóa một cái sinh linh, cái này sinh linh liền sẽ trở thành Phong Trần người, mà lại còn lại cường giả QNZ bất lực, dù là cảnh giới tại cao cũng là như thế, trừ phi đánh chết cái này sinh linh. Cái này đại khái chính là độ thần quyết hiệu quả. Không thể không nói. Cái này độ thần quyết cực kỳ đáng sợ, mà lại rất thích hợp Phong Trần. Nếu như hắn đem các thế lực lớn người độ hóa, trở thành hắn Diêm La Điện người. Thứ này cũng ngang với toàn bộ thế giới đều là nhãn tuyến của hắn. Diêm La Điện người đem sẽ trải rộng toàn bộ Thương Lan giới. Chỉ cần chuyện gì phát sinh, Phong Trần đều có thể trước tiên biết được. Cuối cùng rút đến một cái đồ tốt. Phong Trần trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung, đắc ý nghĩ đến. Sau đó, Phong Trần đem một lần cuối cùng cu nở dê rút, bất quá lần này vận khí vẫn được, rút được một vị chuẩn đế. Chuẩn đế tam trọng tu sĩ. Vẫn là một người. Mặc dù không có trong tựa nở dê tượng lớn như vậy thu hoạch, bất quá có chuẩn đế cảnh giới tu sĩ, còn có độ thần quyết. Phong Trần ngược lại là cảm giác vẫn được. Mặc dù bây giờ không còn khí vận đáng giá, bất quá khí vận người danh sách hắn còn có, đến lúc đó tại đi săn giết chính là. Chương 80, Diệt tộc quỷ thác, ai âm mưu. 80. Trung Châu. Tại một vùng núi bên trong, một vị thánh cảnh khống chế lấy hồng quang đi xa. Không đến bao lâu, hai thân ảnh xuất hiện tại cái này một vị thánh cảnh trước mặt. Thấy cảnh này, cái này một vị thánh cảnh sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói ra, không biết hai vị Diêm La Điện đạo hữu có gì muốn làm. Vẫn là nói có người ra đại giới, xin các ngươi giết lão phu. Trước mắt, tại toàn bộ cổ tinh tu sĩ, không muốn gặp nhất thế lực, đoán chừng chính là Diêm La Điện. Áo đen mặt nạ quỷ, đây là Diêm La Điện tiêu chuẩn thấp nhất. Bọn hắn vừa xuất hiện, liên đại biểu cho giết chóc xuất hiện. Đại biểu cho bọn hắn sắp đi hướng mặt lộ. Đối với cái này, cho dù là thánh cảnh, hay là chuẩn đế bực này cường giả, nhìn thấy Diêm La Điện người đều tê cả da đầu. Bởi vì một khi gặp được đến, chẳng khác nào trở thành Diêm La Điện mục tiêu. Không có chuyện gì, Trương đạo hữu không cần bối rối. Mang theo mặt nạ quỷ Phong Trần nhàn nhạt cười nói. Chúng ta chỉ là tìm Trương đạo hữu có một số việc. Sự tình gì? Mặc dù nói không có sự tình gì, nhưng là vị này đã bước vào đại thánh cảnh giới cường giả, QNZ không có buông lòng cảnh giác. Diêm La Điện tìm tơ y cứ A. Chỉ định không có chuyện tốt lành gì. Ngoại trừ muốn tính mạng của bọn hắn, hắn thực sự nghĩ không ra còn có chuyện khác. Phong Trần không nói tiếng nào. Bất quá đứng tại bên cạnh hắn Ngộng Thiên cổ động. Một cái tay thăm dò qua, tựa như bắt lấy một con gà con, trong nháy mắt liền đem cái này một vị tu sĩ tóm lấy. Dù là đã đi vào đại thánh cảnh giới, QNZ không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ. Trong nháy mắt, cái này một vị đại thánh liền bị phong tỏa. Đồng thời, Phong Trần đi vào cái này một vị đại thánh trước mặt, phía sau xuất hiện một dòng sông dài, một cái bóng mở tràn vào Phong Trần thể nội. Tương lai thân. Mặc dù có Ngộng Thiên cổ trợ giúp, nhưng là muốn độ hóa đại thánh, Phong Trần vẫn còn có chút miễn cưỡng. Vì 100% thành công, Phong Trần trực tiếp thi triển tương lai thân. Dung nhập tương lai thân, Phong Trần khí tức đột nhiên tăng mạnh. Một ngáy mắt, bước vào đại thánh cảnh giới, sau đó một ngón tay điểm tại vị này đại thánh trên trán. Độ hóa. Trong ngáy mắt đó, một cỗ lực lượng quỷ dị tràn vào cái này một vị đại thánh thể nội, ngay từ đầu cái này một vị đại thánh còn có chút dãy rủa. Thời gian dần trôi qua cái này một vị đại thánh ánh mắt đã mất đi hào quang, sau đó đôi mắt quang mang dần dần khôi phục. Không đến bao lâu, cái này một vị đại thánh tựa hồ khôi phục được trước đó dáng vẻ. Sau đó, Phong Trần cho Ngộng Thiên Cổ hơi liếc mắt ra hiệu. Thấy thế, Ngộng Thiên Cổ buông ra cái này một vị đại thánh. Trương Trạch gặp qua chủ nhân. Trương Trạch rất cung kính đối Phong Trần nói. Đây chính là độ thần quyết chỗ kinh khủng, một khi độ hóa, từ bản nguyên bắt đầu sửa chữa, tính cả lấy linh hồn. Một khi thành công độ hóa, đem không cách nào cải biến. Giống như là dung nhập linh hồn, giống như là bản thân lì hệ nở la bọn hắn cái dạng này. Trở về Thái Thượng Đạo Tông, nếu có Lâm Vô Địch tin tức, lập tức chuyển cho Diêm La Điện. Nói. Phong Trần ném một khối Diêm La Điện lệnh bài cho Trương Trạch. Sở dĩ để mắt tới Trương Trạch. Chỉ vì gia hỏa này tại Thái Thượng Đạo Tông địa vị không thấp, tựa hồ là đại trưởng lão. Có hắn tại Thái Thượng Đạo Tông làm nội tuyến, có chuyện gì phát sinh, hắn còn không phải dễ dàng liền có thể biết. Mà lại ngoại trừ Trương Trạch bên ngoài. Phong Trần trong khoảng thời gian này mang theo Ngộng Thiên Cổ, độ hóa không ít sinh linh. Có nhân tộc thánh địa, có thái cổ hoàng tộc. Mà những người này đều không ngoại lệ, đều là chỗ thế lực cao tầng, mà lại cùng bọn hắn chỗ thế lực thánh chủ môn quan hệ cũng không tệ. Nếu là có bí ẩn gì tin tức phát sinh, Phong Trần đều có thể thông qua những này nội tuyến, trước tiên biết. Người trở về đi. Phong Trần phân phó Trương Trạch. Gia hỏa này xem như một cái không tệ quân cờ. Ngược lại là có thể dùng tới đối phó Thái Thượng Đạo Tông, hay là Lâm Vô Địch. Rõ. Trương Trạch rất cung kính nói, sau đó đường cũ trở về, sắc mặt QNZ khôi phục như thường, trước đó những chuyện kia, phảng phất chưa hề phát sinh qua giống như. Trương Trạch xem như cao ý cụ ổ ý QNZ. Giải quyết Trương Trạch về sau. Phong Trần liền mang theo Ngộng Thiên Cổ trở lại La Thiên Đạo Tông. 31. Mấy ngày sau. Phong Trần ngay tại tiềm tu. Lúc này. Phong Vũ tới. Hắn nửa quỳ trước mặt Phong Trần, rất cung kính nói ra, Tôn Thượng, gần nhất có cái nhiệm vụ, tựa hồ Tôn Thượng xem qua. Nhiệm vụ gì? Phong Trần có chút hiếu kỳ. Hắn cùng Phong Vũ bọn hắn đã phân phó, chỉ cần không phải liên lụy đến diệt thánh địa, hay là diệt thái cổ hoàng tộc nhân vật, bình thường để chính bọn Hà Nở nắm chắc. Trừ phi liên lụy nhiều lắm, mới có thể để hắn tới làm quyết sách. Gần nhất nhận được nhiệm vụ, có người xuất động một môn tiên kinh ủy thác chúng ta diệt sát thái cổ hoàng tộc đằng xa nhất tộc. Phong Vũ trầm giọng nói. Nghe vậy, Phong Trần trong mắt lóe lên một vòng quang mang, diệt tộc nhiệm vụ. Cái này ngược lại là Diêm La Điện lần thứ nhất thu được nhiệm vụ như vậy, mà lại đối diện với Y Ma cấp gia tiên kinh. Cái này không thể không nói đối phương thật hào phóng. Ngay cả tiên kinh đều có thể cho. Để người ủy thác đem thủ lao trước cho, chúng ta muốn xác nhận tiên kinh có đáng giá hay không chúng ta xuất thủ, nói cho hắn biết, nếu như tiên kinh có đầy đủ đại giới, chúng ta có thể đón lấy. Còn có người ủy thác thân phận, các ngươi điều tra rõ ràng không có. Phong Trấn hỏi. Tạm thời còn không có điều tra rõ ràng, đối phương rất bí ẩn. Đối phương có được một loại đặc thù bí thuật, chúng ta không cách nào dò xét. Bí ẩn không có quan hệ, làm cho đối phương đem tiên kinh mang tới, ta tự mình giữ cửa ải, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết, đến tột cùng là ai để chúng ta động thủ. Phong Trần ánh mắt lấp lóe, diệt sát thái cổ hoàng tộc. Đây không phải chuyện nhỏ. Người bình thường không có khả năng ủy thác nhiệm vụ như vậy, trọng yếu nhất chính là đối phương còn có thể xuất ra tiên kinh. Mà lại ngay cả Phong Vũ bọn hắn đều không thể khám phá ẩn nấp thủ đoạn, đã nói lên đối phó khẳng định không kém. Rất có thể cao hơn Phong Vũ bọn hắn. Hẳn là một vị chuẩn đế. Chỉ là, đến tột cùng là vị nào chuẩn đế dự định diệt sát đằng xa nhất tộc. Mà lại bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Đơn thuần nhìn đằng xa nhất tộc khó chịu. Không đến mức đi. Phong Trần từ nơi này nhiệm vụ ở trong người được âm mưu. Hắn luôn cảm giác nhiệm vụ này không có đơn giản như vậy. Hẳn là có người đang bày ra lấy cái gì? Rõ. Phong Vũ rời đi. Sau đó, Phong Trần liên hệ thế lực khắp nơi độ hóa qua quân cờ, để bọn hắn nghe ngóng đến tột cùng là ai muốn đối đằng xa nhất tộc độc thủ. Đương nhiên, vì không đánh cỏ động rắn, Phong Trần để bọn hắn chú ý ẩn nấp, không muốn quá nhiều hỏi thăm. Chỉ cần yên lặng lắng nghe là được. Đợt, cầu hoa tươi đánh giá phiếu 12. Chương 81, thời gian đạo môn tin tức 9-10. Thái nhất thánh địa. Một chỗ lầu các bên trong, Thái nhất thánh chủ nhìn xem trong tay Diêm La Điện lệnh bài, sắc mặt biến hóa, lại muốn kiểm tra thủ lao. Bất quá bọn hắn muốn kiểm tra cũng là bình thường, dù sao bực này nhiệm vụ liên lụy to lớn, nếu như thủ lao không phải bọn hắn hài lòng, bọn hắn sẽ không động thủ. Bởi vì Diêm La Điện cho tới nay đều là hoàn thành nhiệm vụ lấy thêm thủ lao, bởi vì cái này quan hệ, giai đoạn trước ngược lại là hấp dẫn không ít nhiệm vụ. Cái này dẫn đến Thái nhất thánh chủ cảm thấy lần này cũng giống như vậy. Cho nên tại biết muốn kiểm tra thù lao, thậm chí rút ra thu lấy thời điểm, Thái nhất thánh chủ hơi kinh ngạc. Bất quá hắn cũng chỉ là kinh ngạc một chút, bởi vì hắn suy tư một chút. Cảm thấy QNZ rất bình thường. Dù sao, hắn nhiệm vụ này liên lụy to lớn, diệt sát một cái thái cổ hoàng tộc. Bực này nhiệm vụ, vô luận phương nào thế lực, đoán chừng cũng không thể tiếp. Cũng liền Diêm La Điện khả năng dám. Kiểm tra thù lao giá trị, điều này đại biểu lấy Diêm La Điện hẳn là có thế tiếp. Chỉ bất quá đám bọn hắn cần nhìn ta trong tay tiên kinh giá trị, có đáng giá hay không đến bọn hắn động thủ. Nếu như giá trị không cao, Diêm La Điện bên kia cũng sẽ không ra tay. Đương nhiên bọn hắn QNZ có khả năng lấy cái này vì lấy cớ, từ đó cự tuyệt nhiệm vụ này. Thái nhất thánh chủ suy nghĩ xoay chuyển, nghĩ đến các loại khả năng. Diêm La Điện có tiếp hay không, đây là hắn đông đảo kế hoạch bên trong, khâu trọng yếu nhất, nếu như Diêm La Điện không động thủ. Như vậy phía sau hắn kế hoạch đều tính ngâm nước nóng. Đương nhiên hắn còn có dự bị kế hoạch, bất quá kế hoạch này xem như bảo đảm nhất. Đối với cái này, vô luận như thế nào, hắn đều muốn chấp hành một bước này. Nếu như tiên kinh giá trị không đủ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể tại kèm theo một vài thứ, đem trước đạt được cái kia ngọc bội thần bí đồng dạng làm thù lao. Cái ngọc bội này mặc dù là không trọn vẹn, nhưng là có năng lực không yếu, hơn nữa còn là từ tiên nhân động phủ ở trong đạt được, chắc hẳn Diêm La Điện người bên kia sẽ không không tâm động. Dù là cần cùng bọn hắn kết nối, chúng ta có tiên nhân động phủ đạt được gần nấp khí tức bí thuật, không cần lo lắng bị hắn a ngươi biết thân phận của ta, bất quá vì lý do an toàn, ta còn là xuất động phân thân mới được, mà lại không thể bại lộ chính ta khí tức. Thái nhất thánh chủ trong lòng nói nhỏ, hiện tại kế hoạch mới bắt đầu, hắn không thể bại lộ thân phận của mình, bằng không, về sau liền phiền toái. Đến lúc đó, ca cờ cỡ nở dê ra không có vây công Diêm La Điện, ngược lại bọn hắn sẽ bị Diêm La Điện người để mắt tới. Đối với cái này, hắn không thể bại lộ thân phận. 37. Ông. Tại Thập Vạn Đại Sơn một tòa sơn mạch ở trong. Phong Vũ đi vào đỉnh núi, đứng lặng trong hư không, hai mắt nhắm lại đôi mắt, tựa hồ đang chờ người nào. Không đến bao lâu. Một thân ảnh xuyên qua hư không, toàn thân bao phủ mông lung thần quang, khí tức thu liễm, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, thậm chí không thể nhận ra cảm giác đến khí tức. Đồ vật mang đến sao? Phong Vũ ngữ khí băng lãnh, đối diện thân ảnh, lạnh lùng nói. Đây là các ngươi thứ cần thiết, ngươi có thể xem qua một chút. Thái nhất thánh chủ ném ra một vật. Kia là một cái chìa hệ cờ nhờ nờ. Phong Vũ tiếp nhận chìa hệ cờ nhờ nờ, ở bên trong dò xét một chút, bên trong chính là một cái tiên kinh, hơn nữa còn là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi chờ một lát một lát. Phong Vũ thu hồi chìa hệ cờ nhờ nờ, ẩn vào giữa hư không, tựa hồ muốn chìa hệ cờ nhờ nờ cho ai. Thái nhất thánh chủ nhướng mày, bất quá cu nở dê không nói thêm gì. Một bên khác, Phong Vũ đem đồ vật đưa cho Phong Trần. Phong Trần xem qua về sau, phát hiện bên trong quả nhiên có một cái tiên kinh, hơn nữa còn là hoàn chỉnh loại kia. Gia hỏa này nơi đó đạt được tiên kinh. Bình thường tới nói Thương Lan giới cũng không khả năng có tiên kinh cái đồ chơi này. Chẳng lẽ hắn đạt được cái nào đó tiên cảnh truyền thừa, hoặc là tiến vào tiên nhân động phủ. Phong Trần trong lòng suy tư, sau đó kiểm tra tiên kinh nội dung. Một vị chân tiên sáng tạo thần công, mặc dù không tệ, nhưng là muốn diệt sát thái cổ hoàng tộc, còn chưa đủ. Phong Trần đối Phong Vũ nói. Nghe vậy, Phong Vũ nhẹ gật đầu, minh bạch Phong Trần ý tứ. Sau đó, trở lại trên đỉnh núi, đối thái nhất thánh chủ lạnh giọng nói ra, tiên kinh là chân thật, bất quá muốn chúng ta động thủ cũng được, chỉ bằng lấy cái này tiên kinh, tạm thời còn chưa đủ. Bọn gia hỏa này quả nhiên tham lam. Thái nhất thánh chủ đã sớm biết được khả năng không đủ, đối với cái này đem trước sớm chuẩn bị xong ngọc bội ném cho Phong Vũ. Đây là kèm theo đại giới, bên trong giá trị, ngươi có thể để các ngươi người xem qua, tin tưởng những vật này cộng lại, đủ để cho các ngươi động thủ. Sau đó, Phong Vũ trở lại Phong Trần vị trí. Phong Trần tiếp nhận ngọc bội, thần niệm đụng vào. Nhất thời, một đạo kinh văn tràn vào. Phong Trần trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, thần sắc có chút kinh hỉ. Vỡ y ma thời gian đạo môn chìa khóa. Cái này Thương Lan giới quả nhiên là bảo địa a, có thời gian đạo kinh, lại còn có thời gian đến mộng chìa khóa. Chẳng lẽ lúc trước có thời gian đạo môn cường giả tới qua nơi này? Cái ngọc bội này là một cái cực kỳ đặc thù chìa khóa. Thời gian đạo môn. Tiên vực đã từng một cái vô thượng thế lực, trong môn đệ tử mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng là mỗi một cái đều cực kỳ yêu nghiệt, trong môn thậm chí có hai tôn tiên vương tu sĩ, tại tiên vực cực kỳ khủng bố. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, thời gian đạo môn QNZ dần dần xuống dốc, sau đó biến mất hầu như không còn. Mà thời gian đạo môn các đệ tử tu luyện đều là thời gian đại đạo pháp môn, cơ hồ bên trong mỗi một người đệ tử đều tinh thông thời gian đại đạo. Mặc dù thời gian đạo môn hủy diệt, nhưng là thời gian đạo môn đã từng lưu lại một cái bí cảnh, nghe nói các ngươi có thời gian đạo môn rất nhiều bảo tàng cùng truyền thừa. Mà lại thời gian đạo môn đệ tử tinh thông thời gian đạo thuật, bên trong cũng chỉ truyền thừa thời gian đại đạo bí thuật. Nếu như thời gian đạo môn không có hủy diệt, Phong Trần nhất hẳn là gia nhập môn phái này. Chỉ là đáng tiếc môn phái này tại rất nhiều trước đó liền đã hủy diệt. Chỉ để lại một cái bí cảnh. Cái này bí cảnh cũng không biết tồn tại chỗ nào, mà lại phải nghĩ thoáng khải bí cảnh cần chìa khóa. Chỉ là, cái này chìa khóa rất nhiều năm trước đó liền đã không thấy. Phong Trần không nghĩ tới. Hắn vậy mà lại tại Thương Lan giới tìm được. Cái ngọc bội này chính là hoàn chỉnh thời gian đạo môn bí cảnh chìa khóa, bên trong còn có tiến về cái này bí cảnh địa đồ. Có cái ngọc bội này, về sau Phong Trần trở lại tiên vực, liền có thể tìm tơ y cái này bí cảnh. Không thể nghi ngờ. Cái ngọc bội này giá trị so cái kia tiên kinh trọng yếu không biết bao nhiêu lần. Đoán chừng gia hỏa này không biết tiên vực văn tự, cho nên không biết cái ngọc bội này trình độ trọng yếu. Phong Trần trong lòng nói nhỏ, nếu là đối phương biết cái ngọc bội này trọng yếu như vậy, đoán chừng không có khả năng lấy ra. Dù sao không biết tiên vực văn tự, cho nên không biết ngọc bội giá trị. Bất quá. Cho dù là quen biết cũng vô dụng. Bởi vì không đi được tiên vực. Nói cho hắn biết, nhiệm vụ này chúng ta tiếp nhận. Phong Trần thản nhiên nói. Nói xong. Ánh mắt xuyên qua hư không, rơi vào Thái Nhất Thánh Chủ trên thân. Mặc dù Thái Nhất Thánh Chủ sử dụng bí thuật ẩn nấp tự thân, thậm chí khuôn mặt, khí tức QNZ thay đổi. Nhưng là Phong Trần hư vô thần đồng có thể khám phá bản nguyên, thấy được Thái Nhất Thánh Chủ bản nguyên. Đối với cái này, Thái Nhất Thánh Chủ ẩn tàng, đối với Phong Trần tới nói kia là vô dụng. Thật đúng là rất cẩn thận. Xuất động phân thân, còn cải biến tự thân khí tức, đáng tiếc người gặp phải là ta. Phong Trần trong lòng nói nhỏ. Mục tiêu hắn đã tìm được, tiếp xuống hắn liền chuẩn bị điều tra Thái Nhất Thánh Chủ mục đích. Chương 82, Lâm Vô Địch tin tức, cuộc đi săn bắt đầu. Nhiệm vụ của ngươi chúng ta đã tiếp nhận, ngươi chỉ cần chờ đợi tin tức là được. Phong Vũ đi vào đỉnh núi, lạnh giọng đối Thái Nhất Thánh Chủ nói. Nghe vậy, Thái Nhất Thánh Chủ nhướng mày, nói ra, cần thời gian bao lâu? Nhiều nhất nửa năm. Muốn diệt sát thái cổ hoàng tộc, không hề tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy. Phong Vũ thản nhiên nói. Cũng được, ta chờ các ngươi tin tức. Thái nhất thánh chủ là rất nhớ Diêm La Điện lập tức hành động, nhưng là vừa nghĩ tới diệt sát thái cổ hoàng tộc, xác thực không hề tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy. Thăng thêm nửa năm kỳ thật cũng không dài. Giống bọn hắn loại tầng thứ này người, bế quan nhắm mắt mở mắt, cũng không chỉ những thời giờ này. Mà lại, đồ vật hắn đều đã cho Diêm La Điện người, cũng chỉ có thể chờ lấy Diêm La Điện hoàn thành nhiệm vụ. 34. Là Thiên Đạo Tông. Phong Trần ngồi tại trên lầu cát, suy tư chuyện mới vừa phát sinh, cái này Thái Nhất Thánh Chủ nỗ lực như thế lớn đại giới, đến tột cùng bởi vì cái gì muốn tiêu diệt đằng xà nhất tộc. Chẳng lẽ hắn cùng đằng xà nhất tộc có thâm cừu đại hận? Bị đằng xà nhất tộc lấn ép qua, vẫn là tộc nhân bị đằng xà nhất tộc huyết tẩy qua? Phong Trần có chút không hiểu rõ. Thái Nhất Thánh Chủ như thế cửu thị thái cổ hoàng tộc. Mặc dù, nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc là huyết cửu, nhưng là cũng không trở thành làm được lần này trình độ, khẳng định là có cái gì nguyên nhân mới làm như thế. Sau đó, Phong Trần phân phó Phong Vũ để điều tra Thái Nhất Thánh Chủ cùng đằng xà quan hệ, nhìn có cái gì mâu thuẫn. Đương nhiên không thể quá tận lực. Không thể để cho Thái Nhất Thánh Chủ biết. Trừ cái đó ra, để bọn hắn điều tra đằng xà nhất tộc. Cái chủng tộc này trước đó đã giúp Kim Sĩ Đại Bằng điều nhất tộc, nói đến xem như đồng lõa, trước đó chỉ là không có thời gian để ý tới cái chủng tộc này, cho nên không có hạ quá ác tay. Thăng thêm, đằng xà nhất tộc tựa hồ cực kỳ cừu hận Diêm La Điện, thường xuyên bên ngoài truyền bá Diêm La Điện chuyện nguy hiểm. Thậm chí để thái cổ hoàng tộc liên thủ đối phó Diêm La Điện. Tin tức này bí ẩn. Người biết không nhiều. Phong Trần vẫn là thông qua mình những con cờ kia biết đến. Nguyên lai tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc sự tình bên trên, bởi vì đằng xà nhất tộc là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc đồng lõa, xuất thủ qua, mà lại trước đó trợ giúp Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc thập tộc toàn bộ bị diệt tộc. Đằng xà nhất tộc cũng cảm giác Diêm La Điện khả năng để mắt tới bọn hắn, khả năng làm ra cùng thập tộc đồng dạng sự tình. Trực tiếp diệt tộc. Cho nên đằng xà nhất tộc một mực rất khẩn trương, sợ Phong Trần Lu Cờ Na Ho động thủ, đối với cái này một mực tại thái cổ hoàng trong tộc bộ kêu to lấy liên thủ diệt Diêm La Điện. Hoặc là nói liên thủ cảnh giác Diêm La Điện người. Dù sao, đằng xà nhất tộc đối với Diêm La Điện địch ý rất sâu. Mỗi một lần thái cổ hoàng tộc chạm mặt, đều muốn nói lên một chút. Những này cho dù là tao ngộ đại nạn, kém chút bị diệt tộc Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc đều không có đã nói như vậy. Chuyện kia, tựa hồ đã để Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc đã mất đi ngạo khí, bây giờ trở nên rất điệu thấp. Đằng xà nhất tộc ngược lại là có thể động thủ, bọn gia hỏa này gần nhất rất nhảy, có thể xử lý một chút. Nói đến ta còn không có diệt qua thái cổ hoàng tộc, nhân tộc bên này ta ngược lại tờ hờ tờ ra đi hệ tờ không ít thế lực. Thái cổ hoàng tộc ngược lại là có thể nhờ vào đó động thủ, bất quá cái này cần một cái lý do, vô duyên vô cớ động thủ, chắc hẳn QNZ không tốt lắm. Thậm chí sẽ dẫn đến thái cổ hoàng tộc liên thủ. Lấy Diêm La Điện thực lực, muốn diệt đi đằng xà nhất tộc, vẫn là thật đơn giản. Dù sao có Ngộng Thiên cổ tại, chú định đằng xà nhất tộc không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nhưng là hắn không thể vô duyên vô cớ diệt đi. Nhất định phải cần một cái lý do. Bằng không, dạng này tùy ý động thủ, sẽ dẫn đến toàn bộ thái cổ hoàng tộc liên thủ cùng một chỗ. Lúc đầu Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc sự tình, đã để thái cổ hoàng tộc rất bất mãn. Thăng thêm Ngộng Thiên cổ cường đại. Thái cổ hoàng tộc kiêng kỵ càng nhiều. Nếu như hắn hiện tại không có lý do động thủ, thái cổ hoàng tộc an vị không ở, dù là một mực cao cao tại thượng Long Phượng song tộc. Nhưng là có lý do liền đồng dạng. Dù là thái cổ hoàng tộc hữu tâm liên thủ, nhưng là có lý tại, một chút thái cổ hoàng tộc vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. Tăng thêm Phong Trần tại thái cổ hoàng tộc có không ít quân cờ, có thể tại các tộc nói mấy đợt, sau đó tiếp lấy cớ, để một chút thái cổ hoàng tộc không dám động thủ. Nói tóm lại, không thể không có lý do động thủ, không phải đến lúc đó Diêm La Điện đối mặt cũng không phải là một cái đằng xà nhất tộc đơn giản như vậy, mà là toàn bộ thái cổ hoàng tộc. Mặc dù Ngộng Thiên cổ cường đại, nhưng là một khi những này thái cổ hoàng tộc toàn bộ khôi phục cực đạo binh khí, vậy vẫn là rất nguy hiểm. Mà lại hắn bên này cấp cao chiến lực chỉ có một người. Muốn tìm cái lý do còn không đơn giản. Phong Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Tìm lý do động thủ, vẫn là cực kỳ đơn giản. Tỷ như Vu Hoan hãm hại đằng xà nhất tộc, tỷ như nói đằng xà nhất tộc giả mạo Diêm La Điện người, ám sát không ít người. Hay là đằng xà nhất tộc giả mạo còn lại thánh địa giết Diêm La Điện người. Sau đó đằng sau tại đem những tin tức này chỉ hướng đằng xa nhất tộc. Lúc này, Phong Trần liền có thể động thủ. Có lý do tại, còn lại thái cổ hoàng tộc cũng sẽ kiêng kỵ. Thái nhất thánh địa chính là một cái lựa chọn tốt, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể đem đằng xa nhất tộc cùng thái nhất thánh địa pha trộn cùng một chỗ. Phong Trần ánh mắt lấp lóe. Thái nhất thánh chủ gia hỏa này, khẳng định không có ý tô tờ. Không chừng hắn là mượn đằng xa nhất tộc, để hắn cùng thái cổ hoàng tộc trở mặt. Trừ cái đó ra, khẳng định còn có khác âm mưu. Đối với cái này, hắn trước đem đằng xà nhất tộc cùng thái nhất thánh địa pha trộn cùng một chỗ, để bọn hắn trước trở mặt bên trên. Đến lúc đó, hắn trước tiên có thể để song phương đánh nhau, tại vào sân. Dù sao, hắn muốn đem toàn bộ cổ tinh nước quấy đủ, không thể để cho thế lực khắp nơi toàn bộ ánh mắt tập trung tại Diêm La Điện nơi này, mà là đặt ở còn lại thế lực bên trên. Vừa vận độ thần quyết độ hóa không ít quân cờ, có thể dùng đến chủ đạo đây hết thảy. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn xem thử xem, ngươi thái nhất thánh chủ đang nhưu đồ cái gì. Phong Trần tự mình lẩm bẩm. Sau đó không đến bao lâu, Phong Vũ lại tới. Lần này hắn mang đến một tin tức không tồi. Tôn thượng, căn cứ Trương Trạch tin tức, Lâm Vô Địch vụng trộm rời đi Thái Thượng Đạo Tông, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, căn cứ suy đoán của hắn, có thể là thu hoạch cơ duyên gì. Hiện tại Lâm Vô Địch đã tiến về Tây Mạc trên đường. Nghe vậy, Phong Trần lập tức cười, gia hỏa này rốt cục bỏ được ra, chuẩn bị một chút săn giết Lâm Vô Địch. Hắn cái này thiên mệnh chi tử tính mệnh, ta muốn. Chương 83, muốn trách thì trách ngươi là thiên mệnh chi tử một mười. Lâm Vô Địch tin tức, có chút ngoài người ta dự liệu. Phong Trần còn ngoài ý muốn gia hỏa này còn muốn tại Thái Thượng Đạo Tông ẩn nút một đoạn thời gian đâu, không muốn nghĩ đến nhanh như vậy liền xuất hiện. Không có quá nhiều đoán trước. Phong Trần mang theo Ngộng Thiên cổ bọn người tiến về Tây Mạc. 29. Tây Mạc là một cái tương đối đặc thù địa vực. Nơi đây hoang mạc ước vạn dặm, chính là toàn bộ cổ tinh cực kỳ hiếm thấy hoang vu chi địa, nghe đồn nơi đây đã từng chính là một loại nào đó đại chiến chiến trường. Bởi vì ngay lúc đó đại chiến quá mức kịch liệt, đem toàn bộ Tây Mạc sinh cơ toàn bộ đoạn tuyệt, dẫn đến từng ấy năm tới nay như vậy, Tây Mạc chưa từng có địa phương còn lại như vậy phồn vinh. Toàn bộ Tây Mạc trên cơ bản đều là một mảnh sa mạc, mặc dù QNZ có ốc đảo, nhưng là cực kỳ thưa thớt. Bởi vì địa vực nguyên nhân, toàn bộ Tây Mạc đản sinh sinh linh, đều cực kỳ cường hãn, bởi vì từ ác liệt hoàn cảnh rất ra, đều có chiến ý kinh người. Mà tại Tây Mạc ngoại trừ một chút vạn tộc bên ngoài, cường đại nhất chính là Phật Môn. Phật Môn cường giả đông đảo, mà lại có không ít khổ tu sĩ, đều là mượn Tây Mạc hoàng vù khu vực, dùng để tôi luyện tự thân nội tâm. Vô số tuế nguyệt như một ngày lại một ngày tôi luyện tự thân tâm cảnh, dẫn đến những này khổ tu sĩ tâm cảnh cực mạnh cường đại. Đồng thời những này khổ tu sĩ cực kỳ cường đại, thường thường có thế buộc phát ra vượt qua tự thân cảnh giới chiến lực. Bởi vì những này duyên cớ, Phật Môn mặc dù ở vào Tây Mạc, nhưng là tại toàn bộ cổ tinh, cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Không người nào dám khinh thường. Cho dù là thái cổ hoàng tộc cũng là như thế. Bất quá Phật Môn rất ý tờ hơn ngoại giới tranh đoạt, cho nên tại bên ngoài hành tẩu đệ tử Phật Môn tương đối thưa thớt. Lúc này, tại Tây Mạc một chỗ không trung ở trong, Lâm Vô Địch ngụy trang cách gan mặc thành một vị Phật Môn tu sĩ, toàn thân khí tức thu liễm, dáng vẻ trang nghiêm, tựa như một vị chân chính Phật Môn tu sĩ. Mày may nhìn không ra ngày đó tại Phi Tiên Thành anh tư bừng bừng phân chấn. Gần nhất bởi vì Lưu gia cùng Vạn Ma Tông hủy diệt, Thái Thượng Đạo Tông sợ Phong Trần tay này ngã vào Thái Thượng Đạo Tông tới. Cho nên, cố ý trông giữ Lâm Vô Địch, để hắn không thể đi ra. Đằng sau bây giờ nói bất quá Lâm Vô Địch, chỉ có thể vụng trộm thả Lâm Vô Địch ra, bất quá trên đường đi vẫn là có cường giả hộ đạo. Thái Thượng Đạo Tông một vị lao quái vật, một vị chuẩn đế lục trọng lao quái vật. Thái Thượng Đạo Tông không có cách nào mặc kệ Lâm Vô Địch. Dù sao đây là tiên thiên đạo thể, đương kim trên đời mạnh nhất mấy loại thể chất một trong. Tại được chứng kiến đại thành bá thể cường đại về sau, bọn hắn cũng nghĩ Lâm Vô Địch sớm ngày bước vào đại thành tiên thiên đạo thể, đến lúc kia, dù là không trở thành đại đế, Thái Thượng Đạo Tông cũng có thể trường thịnh vô số năm. Muốn tại Tây Mạc tìm đồ thật đúng là khó, không có một chút biểu thị tính đồ vật, liếc mắt nhìn qua tất cả đều là hoa mạc. Lâm Vô Địch trong tay cầm một viên tinh thạch, một bên có được thần niệm dò xét lấy tinh thạch, bình thường ngóng nhìn hoàn cảnh chung quanh. Hắn ngay tại tìm một cái cường giả đạo phủ. Nghe đồn là Phật Môn một vị nào đó đại đế lưu lại đạo phủ, có Phật Môn đại đế đế kinh, còn có rất nhiều bảo vật. Bất quá Lâm Vô Địch muốn nhất vẫn là Phật Môn đại đế tọa hóa lưu lại xá lợi tử, cái này chính là Phật Môn tu sĩ tu luyện tinh hoa, nuốt Phật Môn xá lợi tử không thể lấy đạt được tu vi cường đại, còn có thể cảm ngộ như thế cảnh giới tu sĩ đại đạo pháp tác. Đối với Lâm Vô Địch mà nói, đều là có không nhỏ tác dụng. Đạo tử đến tột cùng đang tìm cái gì? Giữa hư không? Âm thầm đi theo Thái Thượng Đạo Tông cường giả nhướng mày, hắn nhìn xem Lâm Vô Địch tìm rất nhiều ngày. Tựa hồ đang tìm cái gì? Chẳng lẽ là một loại nào đó cơ duyên, vẫn là khác duyên cớ? Hắn không rõ lắm, mà lại cũng không dễ chịu đến hỏi, chỉ có thể âm thầm theo dõi. Sau đó, Lâm Vô Địch một mực tại toàn bộ hoang mạc đi dạo, tựa hồ đang tìm thứ gì, vẫn luôn tại như thế tìm. Đường xá bên trong, cũng gặp phải một chút giặc cướp, hay là cường đại tu sĩ muốn giết người càng hàng. Bất quá phần lớn cường giả, đều bị âm thầm theo dõi chuẩn đế giải quyết, cũng chỉ là còn lại một chút kim thân, chân vương tu sĩ cho Lâm Vô Địch giải quyết. Xem như lịch luyện một loại. Trải qua mấy ngày tìm kiếm, Lâm Vô Địch đi tới một tòa tựa như hoa sen đại sơn trước mặt, toàn bộ đại sơn rất cao, nhưng là hơn phân nửa biến hoang mạc bao trùm, chỉ có thể nhìn đạt được một chút mơ hồ dáng vẻ. Rốt cuộc tìm được. Nhìn thấy phía trên đại sơn, Lâm Vô Địch trong mắt sáng lên, đây chính là hắn muốn tìm đồ vật ta. Phật môn chí tôn bảo tàng ngay ở chỗ này. Hưu. Lâm Vô Địch vọt tới, đi vào đại sơn trung ương, tại phía dưới có tựa như đài sen đồng dạng đồ vật. Tại trong đài sen ở giữa có một cái tựa như Phật châu lỗ nhỏ. Nhìn xem trước mặt lỗ nhỏ, Lâm Vô Địch xuất ra một cái Phật châu, trực tiếp đem Phật môn bỏ vào. Sau đó, ầm ầm, đại địa chấn động, giống như là phát sinh động đất, lay động không thôi. Nương theo lấy mặt đất lắc lư. Toàn bộ đài sen đại sơn trực tiếp chia hai nửa, lộ ra một cái cự đại cửa hang, mà ở phía dưới tựa như tiên cảnh, quang mang lấp lóe, non xanh nước biếc, linh khí dồi dào. Nhưng vào lúc này, Lâm Vô Địch chuẩn bị xuống đi thời điểm, một thanh âm vang lên. Rốt cục đợi đến ngươi ra Lâm Vô Địch. Vì chờ ngươi tìm Tơ Y cơ duyên, chúng ta thế nhưng là đi theo ngươi nhiều ngày. Lời này vừa nói ra, hư không hiện hiện gợn sóng, hai thân ảnh chậm rãi từ giữa hư không đi ra. Người vừa tới không phải là người bên ngoài, rõ ràng là Phong Trần cùng Ngộng Tiên Cổ. Ông, dấu ở giữa hư không chuẩn đế sắc mặt đại biến, đang chuẩn bị khởi hành thời điểm, Ngộng Tiên Cổ một cái tay dò xét quá khứ, trực tiếp đem vị kia chuẩn đế vô tới, lòng bàn tay ở trong đạo văn hội tụ. Cái này một vị chuẩn đế trực tiếp bị phong ấn. Lao tổ. Nhìn thấy Ngộng Tiên Cổ trong tay chuẩn đế, Lâm Vô Địch đột nhiên giật mình. Đây là Thái Thượng Đạo Tông một vị lao quái vật, cùng hắn quan hệ rất không tệ. Ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì Phong Trần? Lâm Vô Địch sắc mặt biến thành màu đen, trong mắt có lửa giận hiện hiện. Hắn là thật không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này có thể gặp được Phong Trần. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm cái gì? Phong Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói. Ngươi muốn giết ta? Lâm Vô Địch sắc mặt tối đen, thấp giọng nói. Ngươi rất thông minh. Cũng bởi vì phi tiên thành mâu thuẫn. Ngươi liền định giết ta. Lâm Vô Địch mở to hai mắt nhìn, hắn tựa hồ không thể tin được. Phong Trần bởi vì những chuyện này, liền muốn xuống tay với hắn. Mặc dù phi tiên thành hai người mâu thuẫn không nhỏ, nhưng là cũng không trở thành đạt tới loại trình độ này a. Nếu như ngươi dám động thủ với ta, sau lưng ta Thái Thượng Đạo Tông sẽ không như vậy bỏ qua. Nhìn thấy nhà mình lão tổ bị phong tỏa, Lâm Vô Địch vô cùng rõ ràng, đứng tại Phong Trần bên cạnh nam tử kia. Hẳn là gần nhất danh dương thiên hạ đại thành bá thể Mộng Tiên Cổ. Có bực này nhân vật, dù là hắn có nghịch thiên bản lĩnh, QNZ không làm nên chuyện gì. Đối với cái này, hắn chuyển ra Thái Thượng Đạo Tông. Hy vọng Phong Trần có thể kiêng kỵ mấy phần. Phi tiên thành mâu thuẫn chỉ là chuyện nhỏ, dù là không có phi tiên thành mâu thuẫn, ngươi trong mắt của ta cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đây, Phong Trần ánh mắt trở nên lấp lóe, nhìn xem Lâm Vô Địch phía sau dâng lên kim sắc quang mang, trong lòng nói nhỏ lấy, muốn trách thì trách ngươi là thiên mệnh chi tử. Nếu như không phải thiên mệnh chi tử, Phong Trần thật đúng là chưa hẳn phí hết tâm tư đối với Lâm Vô Địch động thủ. Đáng tiếc, Lâm Vô Địch là thiên mệnh chi tử, liền khả năng này bạo phát đi ra khổng lồ khí vận giá trị, Phong Trần vô luận như thế nào cũng muốn động thủ. Chương 84, trong nháy mắt diệt Lâm Vô Địch, 50 vạn khí vận. Nghe được Phong Trần lời nói này, Lâm Vô Địch sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm giác Phong Trần sắc ý, người trước mặt này là thật dự định giết hắn. Xoạt xoạt. Lâm Vô Địch trong tay xuất hiện một cái ngọc phù, lúc này trực tiếp bóp chết, nhìn chòng chọc Phong Trần, trầm giọng nói ra, hôm nay, ngươi giết không được ta. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó. Một cỗ vô hình ba động lan tràn, một trận thần quang hiện hiện, Lâm Vô Địch thân ảnh trở nên mơ hồ. Đây là Lâm Vô Địch từ một chút cơ duyên ở trong đạt được phụ chú, có thể chuyển di mấy vạn dặm, hơn nữa còn là tiên nhân động phủ ở trong đạt được. Bình thường phong cấm chi pháp, căn bản là không có cách ngăn cản bùa chú của hắn. Đáng tiếc. Lâm Vô Địch đối mặt với Phong Trần, có được thời không đạo thể, mà lại phong ra vốn là tinh thông phong cấm chi pháp. Muốn nói phong tỏa không gian phương diện na y. Không ai so Phong Trần càng lành nghề. Ông. Phong Trần mi tâm ở giữa hiển hiện một vòng quang mang, mà phía sau lưng sau dâng lên một vệt thần quang sao, hóa thành một đạo màn sáng, bao trùm tại toàn bộ hoa mạc. Sau đó, Phong Trần sắc mặt treo ý cười, bình tĩnh nhìn xem Lâm Vô Địch. Sau đó, Lâm Vô Địch thân hình quang mang nhảy nhót, tựa hồ đụng phải cái gì vách tường, không cách nào trực tiếp rời đi nơi đây. Theo sát, một cỗ áp chế lực truyền đến, Lâm Vô Địch sắc mặt biến hóa. Đùa chú của hắn vờ ơ y ma mất hiệu lực, người đến dô tờ cụ ổ cờ đa la mở gì cái gì. Đây không có khả năng, đây là tiên nhân trong động phủ phụ chú, chính là tiên phủ, ngoại trừ tiên nhân bên ngoài, cho dù là đế kinh phong tỏa chi pháp đều không thể trói buộc ta. Lâm Vô Địch đơn giản không thể tin được. Nương tựa theo trước đó tại tiên nhân động phủ thu hoạch được không gian phụ chú, hắn trốn khỏi không ít đại kiếp, thậm chí có một phương thế lực thi triển đế kinh phong cấm chi pháp, hắn đều có thể rời đi. Mà bây giờ, vờ y ma mất hiệu lực. Hắn không thể tin được. Trên đời này, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phong Trần cất bước tiến lên. Trong chớp mắt, đi vào Lâm Vô Địch trước mặt. Thấy thế, Lâm Vô Địch phản ứng rất nhanh, mi tâm ở giữa ấn ký buộc phát hào quang rực rỡ, song trưởng quét ngang, tựa như nhật nguyệt hoành hành, hướng phía Phong Trần đánh tới. Phong Trần một ngón tay điểm tại Lâm Vô Địch cánh tay, nhẹ nhàng nói một chữ. Nhất thời, một cỗ lực lượng kinh khủng lan tràn, cường đại phong cấm bí thuật thi triển, Lâm Vô Địch lập tức cảm giác toàn thân bất lực, lực lượng đều tiêu tán. Thậm chí tiên thiên đạo thể đặc hữu ấn ký cũng theo đó mở đi. Khí huyết, thần lực, linh hồn, thậm chí đại đạo đều bị Phong Trần cho phong ấn, ngay cả hắn tiên thiên đạo thể đều mở đi, tựa hồ chưa bao giờ có đồng dạng. Thấy cảnh này, Lâm Vô Địch trong mắt khó được lộ ra một vòng kinh hoàng cảm xúc. Hắn từ sinh đến nay, hắn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Đối mặt với cùng tuổi, hắn vờ ơ ý ma lần thứ nhất vô lễ như thế. Phảng phất không cùng một đẳng cấp sinh linh. Cái này rất giống hắn trực diện đại thánh thời điểm, sinh linh cấp độ chênh lệch quá nhiều, căn bản là không có cách chống lại. Trước mặt cái này nam nhân cũng là như thế, tựa hồ sinh linh cấp độ, thủ đoạn, bí thuật đều cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Dù là có tư chất nghịch thiên tiên thiên đạo thể, có thể cùng đại đạo tương ứng thể chất, tại trước mặt người đàn ông này, đều toàn bộ đã mất đi quang huy. Miệng ngậm thiên hiến, nôn xuất pháp tùy. Chỉ là một chữ, liền đem toàn thân hắn phong ấn. Cho dù là đại đạo cũng là như thế. Ngươi đến rô tở củ ổ cờ đa la mờ gì cái gì. Lâm Vô Địch ngữ khí có chút sợ hãi, hắn hiện tại bất kỳ lực lượng nào đều bị phong ấn, như là một phàm nhân, không có bất kỳ cái gì lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Trần động thủ với hắn. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đến tột cùng là cái gì lực lượng? Có thể để cho đại đạo của hắn đều bị phong ấn. Làm cái gì? Lấy ngươi tuệ quang, chẳng lẽ còn không nghĩ ra được? Ngươi bị phong ấn, không chỉ thần lực của ngươi vẫn là đại đạo. Phong Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, một ngón tay điểm tại Lâm Vô Địch chỗ trán, đồng nhiên thời gian nhất đạo thần lực tràn vào Lâm Vô Địch trong đầu. Độ thần quyết phát động. Hắn muốn độ hóa Lâm Vô Địch, ngoại trừ muốn đem Lâm Vô Địch trở thành con cờ của hắn. Hắn còn muốn biết được Lâm Vô Địch một chút mà tân. Gia hỏa này ngay cả tiên phù đều có thể lấy ra, chắc hẳn cơ duyên không ít. Mà lại làm thiên mệnh chi tử, cơ duyên khẳng định không ít. Có lẽ hắn có thể từ Lâm Vô Địch những cơ duyên này ở trong đạt được một vài thứ. Không. Không. Ngươi đang làm gì? Độ thần quyết phát động, Lâm Vô Địch lập tức luống cuống, hắn cảm nhận được ý thức của mình dần dần tại mê thất, nhìn xem Phong Trần tâm thái vờ y ma cu nở dê sản sinh biến hóa. Đây không phải một cái tốt điểm báo. Mà lại hắn có thế cảm giác được, gia hỏa này tựa hồ muốn đem hắn luyện hóa thành nô lệ. Phong Trần không có trả lời, độ thần quyết không ngừng phát động. Nhiều như vậy chuẩn đế trong đầu buông xuống ý thức, cái này Thái Thượng Đạo Tông quả nhiên đối với Lâm Vô Địch cực kỳ coi trọng. Tại Lâm Vô Địch trong đầu, Phong Trần thấy được ba đạo chuẩn đế cấp bậc cường giả cất giữ ý thức. Đây là cùng loại với lá bài tẩy một loại, nếu có người xâm lấn, hay là đối Lâm Vô Địch động thủ, bọn hắn đều có thể ra. Một sợi chuẩn đế ý thức, dù chỉ là ý thức cũng có được không tầm thường chiến lực. Huống chi ba đạo chuẩn đế ý thức, cho dù là đối mặt với chuẩn đế cũng có thể chống lại. Đáng tiếc, độ thần quyết cải biến chính là linh hồn, cải biến chính là bản nguyên, mà lại là lặng yên không một tiếng động hành động, những này ý thức căn bản là không có cách phát giác. Thật lâu qua đi, Lâm Vô Địch ánh mắt dần dần ảm đạm trở nên trống rỗng, sau đó khôi phục quang trạch. Điều này đại biểu lấy Lâm Vô Địch đã hoàn toàn bị độ hóa. Chủ nhân, Lâm Vô Địch rất cung kính quỳ trước mặt Phong Trần. Thấp giọng nói, tư thái thả rất thấp, tựa như một nô bộc. Thấy cảnh này, Phong Trần mỉm cười, sau đó bắt đầu sử dụng hệ thống năng lực, chuẩn bị thôn phệ Lâm Vô Địch khí vận. Dù sao, đây cũng là một vị thiên mệnh chi tử, đem hắn độ hóa về sau, hóa thành con cờ của mình, đối với Phong Trần tới nói QNZ có chỗ tốt. Mà lại tiên thiên đạo thể không kém a, giống như bá thể vô song thể chất, về sau nếu là trưởng thành, lại là Phong Trần một tôn đại tướng. Đinh! Thiên mệnh chi tử tương đối đặc thù, không cách nào thôn phệ khí vận. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Phong Trần sửng sốt một chút. Cái này đại biểu cho thiên mệnh chi tử chỉ có thể chu sát. Cũng được đi. Phong Trần mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng có thể tiếp nhận, mặc dù có chút đáng tiếc Lâm Vô Địch thể chất. Sau đó, Phong Trần đối Lâm Vô Địch tiến hành siêu hồn, Lâm Vô Địch một đời tựa như đèn kéo quân, đem hắn trước mặt hiện hiện. Không đến bao lâu, xem hết Lâm Vô Địch một đời, Phong Trần trong mắt lóe lên một vòng quan mang, trong nháy mắt một vệt thần quang bắn ra, trực tiếp chạm diệt Lâm Vô Địch thần hồn. Mà trong khoảnh khắc đó, tiềm phục tại Lâm Vô Địch ba đạo ý thức khôi phục. Nhưng mà, còn không có đợi bọn hắn chân chính khôi phục, thậm chí ngay cả chẳng hề nói một câu ra, Ngộng Thiên cổ một cái tay vồ tới, nhẹ nhõm bóp nát ba đạo ý thức. Không có ba đạo ý thức bảo hộ, Lâm Vô Địch ý chí ầm vang nổ nát vụn. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 50 vạn khí vận giá trị. Nghe vậy, Phong Trần khỏe miệng hiện hiện một vòng đường cong. Quả nhiên, thiên mệnh chi tử chính là bảo tàng A. 50 vạn khí vận giá trị, tương đương với có thể để hắn tại rút 10 lần. Chương 85, quần quận sóng ngầm 30. Trong ngáy mắt, được vinh dự tuổi trẻ đệ nhất nhân Lâm Vô Địch trong chớp mắt hủy diệt, sau đó Ngộng Thiên cổ đi hệ tờ Thái Thượng Đạo Tông vị kia chuẩn đế lục trọng. Sau đó, hai người đi vào đến phía giữa y bí cảnh ở trong. Có Lâm Vô Địch ký ức, Phong Trần rất nhẹ nhàng lấy được bên trong bí cảnh bảo tàng. Đồ vật bên trong vẫn là có không ít. Phật Đà Xá Lợi Tử, còn có một số Phật môn kinh văn cùng một chút đặc thù bảo vật, trừ cái đó ra liền không có. Bất quá đồ vật bên trong, cũng liền Phật Đà Xá Lợi Tử toán được đồ tốt, còn lại ngược lại là. Bởi vì, Phong Trần tại mấy lần hủy diệt mấy thế lực lớn về sau, đạt được bọn hắn bảo khố. Đặc biệt là Đại Khôn Hoàng Triều dạng này đỉnh tiêm thế lực bảo khố. Phong Trần đã có đếm không hết tài nguyên, khả năng cũng liền một chút tương đối chân quý đồ vật không có, còn lại ngược lại là đều có. 37. Thái Thượng Đạo Tông. Đây là cổ tinh số một số hai thế lực, nội tình cường giả đông đảo, có cực đạo binh khí chấn áp nội tình. Lúc này, một tòa cung điện ở trong. Một vị thanh niên tóc trắng người ngồi tại bồ đoàn bên trên, chậm rãi mở mắt ra, thần sắc có chút phức tạp. Cất giữ trong đổ nhi thần niệm tiêu tán. Hắn là Lâm Vô Địch sư tôn, cũng là thống lĩnh toàn bộ Thái Thượng Đạo Tông Thánh Chủ. Ngay tại vừa mới, hắn cảm giác được tự thân thần niệm đã tiêu tán. Thần niệm tiêu tán. Cái này đã đại biểu cho Lâm Vô Địch tao ngộ đại nạn, thậm chí đã chết. Không đến bao lâu, hai vị thân ảnh xuyên qua hư không, đi vào trước mặt của lão giả, thần sắc nóng nảy thời điểm, ta đặt ở đạo tử trên người thần niệm tiêu tán. Hai người cơ hồ trăm miệng một lời nói. Nghe được lời nói này, hai người đều ngây dại. Hai người bọn họ thần niệm đều tiêu tán, như vậy Lâm Vô Địch đến tột cùng gặp cái gì sự tình. Sau đó, bọn hắn nhìn về phía vị kia thanh niên tóc trắng người. Ta cũng mất. Quá khứ xem xét đổ nhi ta hồn đăng. Nghe được câu này, hai người thầm kêu không tốt, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Ba người thần niệm đều tiêu tán. Điều này đại biểu lấy Lâm Vô Địch tao ngộ ăn cướp khó có thể tưởng tượng, tối thiểu nhất là chuẩn đế cảnh cường giả động thủ. Không đến bao lâu, ba người đi vào một tòa tráng lệ trên cung điện, tại chỗ sâu có rất nhiều hồn đăng bài trí. Trong đó, tại tầng cao nhất, đại biểu cho Thái Thượng trưởng lão hồn đăng, có một chiếc đã tiêu diệt, cùng thời đại biểu lấy Lâm Vô Địch hồn đăng. Cũng đã ảm đạm vô quang, không có bất kỳ cái gì sinh tức. Hồn đăng diệt. Điều này đại biểu lấy Lâm Vô Địch hoàn toàn chết đi. Thánh chủ. Hai vị chuẩn đế cấp bậc Thái Thượng trưởng lão sắc mặt âm trầm như sấm, toàn thân tản ra một cỗ kinh khủng uy áp. Trong mắt sát ý chu nở dê thiên, tựa như một tôn ma thần. Lâm Vô Địch chết rồi. Điều này đại biểu lấy Thái Thượng Đạo Tông hy vọng không có, mà lại bọn hắn còn chết một vị chuẩn đế. Liên hệ Thái Nhất Thánh Chủ, hắn cái kia kế hoạch chúng ta tham dự. Diêm La Điện làm cái gì, chúng ta đều có thể mặc kệ, nhưng là bọn hắn vạn không nên đưa tay ngã vào chúng ta Thái Thượng Đạo Tông tới. Hơn nữa còn dám đối ta đồ nhi động thủ, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều muốn đem Diêm La Điện hủy diệt. Giờ khắc này. Thanh niên tóc trắng người không có chút nào trước đó siêu nhiên thoát tục khí chất, ngược lại giống như là một tôn từ núi thây biển máu ở trong đi ra tu la. Sát ý chu nở dê thiên, muốn phá vỡ cửu thiên thập địa. Bọn hắn đều không cần suy đoán động thủ người là ai. Có thế thời gian ngắn đem một vị chuẩn đế lục trọng xóa bỏ, hơn nữa còn có thể đem bọn hắn thần niệm diệt trừ. Đương thời chỉ có một người có thể làm được. Đó chính là Đại Thành Bá Thể Mộng Thiên Cổ. Mà Đại Thành Bá Thể Mộng Thiên Cổ, lại là Diêm La Điện người. Diêm La Điện thần tử cùng Lâm Vô Địch tại Phi Tiên Thành có mâu thuẫn, đây là mọi thuyết đều biết sự tình. Đối với cái này, bọn hắn không khó suy đoán ra ai ra tay. Ngoại trừ Diêm La Điện không có người khác. Về phần bọn hắn làm sao biết Ngộng Thiên Cổ cùng Diêm La Điện quan hệ. Vậy dĩ nhiên là Thái Nhất Thánh Chủ bên kia lộ ra. Vì hủy diệt Diêm La Điện, Thái Nhất Thánh Chủ liên hệ không ít thế lực lớn. Thái Thượng Đạo Tông chính là mục tiêu của hắn một trong. Thái Thượng Đạo Tông thực lực cực kỳ cường đại. Tại cả nhân tộc cổ tinh bên trong, Thái Thượng Đạo Tông thực lực có thể xếp hạng 5 vị trí đầu, thậm chí trước 3. 34. Thái Nhất Thánh Địa. Thái Nhất Thánh Chủ nhận được tin tức về sau, ánh mắt có chút kinh hỉ, thở ra một hơi, cười nói ra, thật sự là trời cũng giúp ta. Diêm La Điện vờ ơ y ma thật đối Lâm Vô Địch động thủ, xem ra Diêm La Điện phách lối quen thuộc, thậm chí ngay cả Thái Thượng Đạo Tông đều không có để vào mắt. Hoặc là nói, bọn hắn chưa từng có đem còn lại thế lực để vào mắt, muốn động thủ liền động thủ. Bất quá chỉ là bọn hắn cách làm như vậy, sẽ dẫn đến tự thân hủy diệt. Thái Nhất Thánh Chủ hiện tại tâm tình thư sướng. Lâm Vô Địch có chết hay không, hắn không thèm để ý. Chủ yếu Thái Thượng Đạo Tông đáp ứng liên thủ, đây mới là trọng yếu nhất. Thái Thượng Đạo Tông có cực đạo binh khí, mà lại cường giả tụ tập, nếu như là bọn hắn xuất thủ, chắc hẳn kế hoạch của hắn có thành công. Tối thiểu hai người bọn họ liên thủ xuất động cực đạo binh khí, đủ để đối phó Ngộng Thiên Cổ, dù là không thể giết, cũng có thể ngăn lại Ngộng Thiên Cổ, để hắn không cách nào phát huy ra đại thành bá thể cường đại. Như vậy, còn lại thế lực liền có thể đối Diêm La Điện động thủ. Thái Thượng Đạo Tông đã vào chỗ, hiện tại liền chờ còn lại thế lực. Bất quá ta tin tưởng đằng xà nhất tộc một khi bị diệt, thế tất sẽ để cho thế lực này động tâm. Thái Nhất Thánh Chủ nhẹ nhàng cười một tiếng. Hiện tại những lão gia hỏa này đang do dự, đó là bởi vì còn tại kiêng kỵ Diêm La Điện, chủ yếu bọn hắn sợ tự mình ra tay, còn lại thế lực không xuất thủ, cho nên một mực tại do dự. Mặc dù những thế lực này còn đang do dự, bất quá Thái Nhất Thánh Chủ không lo lắng chút nào. Chỉ cần đằng xà nhất tộc sự tình phát sinh, thế lực này dù là không muốn ra tay, cũng muốn xuất thủ. Đặc biệt là Thái Cổ Hoàng tộc bên kia. Muốn diệt sát Diêm La Điện, Thái Nhất Thánh Chủ tất nhiên không có khả năng chỉ người liên hệ tộc, Thái Cổ Hoàng tộc QNZ tại hắn liên hệ phạm vi bên trong. Lâm Vô Địch cùng một vị chuẩn đế Thái Thượng trưởng lão vẫn lạc, rất nhanh liền truyền ra ngoài, rất nhiều thế lực có chút chấn kinh. Hai người này là thế nào chết? Bất quá nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ là, tại Lâm Vô Địch cùng chuẩn đế Thái Thượng trưởng lão chết về sau. Thái Thượng Đạo Tông rất trầm mặc, không có hạ lệnh tra rõ hung thủ, phảng phất không có cái gì phát sinh đồng dạng. Hết thể như thường lệ. Bất quá tất cả mọi người minh bạch. Đây chỉ là báo tố yên tĩnh thôi. Một khi Thái Thượng Đạo Tông xuất thủ, nhất định một tiếng hót lên làm kinh người. Chương 86, Tòa Sơn Quan Hổ Đấu, Chó Cắn Chó. 40. Khoảng cách Lâm Vô Địch chết đi đã nửa tháng. Đoạn này trong lúc đó, cổ tinh ngược lại là không có chuyện gì phát sinh. Vốn cho rằng Lâm Vô Địch bỏ mình, sẽ để cho Thái Thượng Đạo Tông tức giận. Nhưng là ngoài người ta dự liệu, Thái Thượng Đạo Tông không có bất kỳ cái gì hành động. Phảng phất Lâm Vô Địch cũng không phải là Thái Thượng Đạo Tông đạo tử, tựa như chỉ là một vị phổ thông ngoại môn đệ tử. Cái này khiến không ít thế lực cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời tại hiếu kỳ lấy Thái Thượng Đạo Tông đang nổi lên cái gì. Vẫn là nói sợ giết Lâm Vô Địch những người kia. Những người kia có to lớn bối cảnh. Rất nhiều thế lực người đều đang trầm tư. Theo phong trần là Diêm La Điện bên trong thần tử tin tức truyền đi. Phần lớn người cu nở dê đại khái đoán được. Động thủ chính là phong trần. Hoặc là Diêm La Điện. Đối với cái này, không ít người cảm thấy Thái Thượng Đạo Tông kiêng kỵ tại Diêm La Điện, cho nên không có lộ ra, QNZ không có vì vậy động thủ. Đối với điểm này, không ít người vẫn là cực kỳ nhận đồng. Chỉ từ Đại Thành Bá Thể xuất thế về sau, Lưu Gia cùng Đại Khôn Hoàng Triều hủy diệt. Để bọn hắn ý thức được, cho dù là đỉnh tiêm thế lực, trước mặt Diêm La Điện QNZ không chịu nổi một kích. Lúc này, là Thiên Đạo Tông. Tin tức thu thập như thế nào? Phong Trần ngồi trên ghế. Nhắm mắt dưỡng thần, thản nhiên nói. Mà tại hắn cách đó không xa, đứng đấy Phong Vũ. Tôn Thượng, căn cứ chúng ta trong khoảng thời gian này đạt được tin tức, tăng thêm Tôn Thượng quân cờ, đại khái biết được Thái Thượng Đạo Tông cùng Thái Nhất Thánh Chủ có chỗ liên quan, bọn hắn trong bóng tối chuẩn bị một ít chuyện. Trừ cái đó ra, còn lại thế lực bên kia cũng truyền tới tin tức, Thái Nhất Thánh Chủ không chỉ cùng Thái Thượng Đạo Tông liên hệ, còn có những người còn lại tộc Thánh Địa, Đế Tộc, Bất Hủ Hoàng Triều, thậm chí Thái Cổ Hoàng tộc bên kia đều có liên hệ. Nghe vậy, Phong Trần có chút mở mắt ra, nhàn nhạt nói ra, chuẩn bị đối với chúng ta động thủ. Vâng. Phong Vũ đáp lại một câu, ngữ khí băng lãnh nói ra, Thái Nhất Thánh Chủ từ vừa mới bắt đầu liền liên hệ rất nhiều thế lực, vì chính là đông đảo thế lực liên thủ, đối với chúng ta động thủ. Thái Nhất Thánh Chủ nhiệm vụ kia, có lẽ cũng là vì nhằm vào chúng ta, muốn cho chúng ta châm ngòi chúng ta cùng Thái Cổ Hoàng tộc quan hệ. Diêm La Điện mạng lưới tình báo đã sớm thu thập tốt, đã trải rộng toàn bộ cổ tinh. Trừ cái đó ra, Phong Trần sử dụng độ thần quyết độ hóa quân cờ mới là trọng yếu nhất, đây đều là thế lực khắp nơi cao tầng. Không phải Thái Thượng Đạo Tông Trương Trạch chính là trong đó một cái, đại thánh cấp độ cường giả, hoàn toàn là Thái Thượng Đạo Tông cao tầng, có thể biết được Thái Thượng Đạo Tông mật thân. Lúc trước, Lâm Vô Địch sau khi chết, Thái Thượng Đạo Tông Thánh Chủ liên hệ Thái Thượng Đạo Tông một chút cao tầng, thảo luận lên cùng Thái Nhất Thánh Chủ mưu đồ sự tình. Chuyện nội dung, chính là liên thủ Thái Nhất Thánh Địa đối Diêm La Điện động thủ. Mà Trương Trạch ngay tại trong đó. Đồng thời, tại thế lực khắp nơi, cùng loại Trương Trạch dạng này quân cờ, phong trần có không ít, tỉ như Đằng Xa nhất tộc, Thái nhất thánh địa đều có dạng này đại thánh quân cờ. Lúc này, theo Thái nhất thánh chủ không ngừng liên hệ, những này thế lực khắp nơi cao tầng quân cờ, nhận được tin tức về sau, QNZ nhau nhau tiết lộ cho phong trần bên này. Nói tóm lại, độ thần quyết tại lần này phát huy tác dụng cực lớn, bởi vì độ thần quyết cường đại hiệu quả, phong trần có không ít đỉnh tiêm thế lực quân cờ, để hắn tại trong thời gian rất ngắn đạt được Thái nhất thánh chủ một chút kế hoạch. Thông qua những này kế hoạch, phong trần đại khái đoán ra được Thái nhất thánh chủ mưu đồ. Đơn giản để Diêm La Điện đối Đằng Xà nhất tộc động thủ, từ đó để cho Thái cổ hoàng tộc bên kia chân chính liên thủ cùng một chỗ. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc thời điểm, Thái cổ hoàng tộc không liên thủ, đó là bởi vì kiêng kỵ tại Diêm La Điện tàn sát đẫm máu. Nhưng là đây chỉ là một lần dễ dàng tha thứ, nếu là nhiều lần, hay là Diêm La Điện quá mức cường đại, uy hiếp được bọn hắn, Thái cổ hoàng tộc sẽ không như vậy trầm mặc. Ngộng Thiên cổ cường thế, tăng thêm không ít thế lực hủy diệt, đã để một chút thế lực cảm thấy nguy cơ. Nếu như lần này đối Đằng Xà một lần động thủ, Thái cổ hoàng tộc tất nhiên không có khả năng treo lên thật cao, cho dù là Long Phượng song tộc cũng là nhất tộc. Một khi động thủ thật, Diêm La Điện sẽ đối mặt lấy tất cả Thái cổ hoàng tộc, mà Thái nhất thánh chủ QNZ nhờ vào đó liên hệ những người còn lại tộc thế lực, từ đó đối Diêm La Điện động thủ. Vậy đại khái chính là Thái nhất thánh chủ kế hoạch. Nếu như không phải những con cờ kia, phong trần còn không cách nào đem Thái nhất thánh chủ mưu đồ dự đoán ra, QNZ sẽ không biết những tin tức kia. Dù sao bực này cơ mật sự tình, chỉ có các thế lực lớn chân chính đỉnh tiêm cao tầng mới có thể biết được, những người còn lại là căn bản không biết. Tôn thượng, chúng ta muốn hay không trước đối Thái nhất thánh địa động thủ? Bọn gia hỏa này mưu đồ làm loạn, đã có suy nghĩ hủy diệt ta Diêm La Điện tâm tư, liền tuyệt đối không thể ở lâu. Phong Vũ ngữ khí băng lãnh, có một cỗ sắc cơ. Thái nhất thánh chủ lần này cách làm, không thể nghi ngờ xúc phạm đến Phong Vũ lằn danh, nếu như không phải Phong Trần không nói gì, hắn đều nghĩ trực tiếp dẫn người huyết tẩy Thái nhất thánh địa. Thái nhất thánh địa chắc chắn sẽ không ở lâu. Bất quá ngươi cũng không cần sốt ruột, cùng để chúng ta động thủ, còn không bằng để chó căn chó. Vừa vặn Thái nhất thánh địa không phải nói muốn diệt Đằng Xà nhất tộc. Chúng ta có thể cho hắn một cơ hội. Vừa vặn những con cờ kia cũng có thể sử dụng. Phong Trần khỏe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh. Diệt sát Đằng Xà nhất tộc thời điểm, Phong Trần cũng cảm giác nhiệm vụ này có mục đích khác. Hiện tại xem xét, quả là thế. Đối với những thứ này, Phong Trần QNZ có biện pháp ứng đối. Hắn sẽ không đích thân động thủ, đi tru sát Thái nhất thánh địa hay là Đằng Xà nhất tộc. Hắn dự định để hai phe thế lực quân cờ phát huy công hiệu, để hai phe thế lực đánh nhau, sau đó tại xuất hiện. Nói tóm lại, Phong Trần hiện tại tọa sơn quan hổ đấu. Đương nhiên, Đằng Xà nhất tộc Phong Trần sẽ không lưu lại, khỏi cần phải nói. Chỉ bằng Đằng Xà nhất tộc một mực du thuyết còn lại thế lực đối bọn hắn động thủ. Liên đã chú định Đằng Xà nhất tộc lên Diêm La Điện sinh tử bảng. Chỉ bất quá trước mắt không nói cơ hội động thủ. Còn phải đợi lấy Đằng Xà nhất tộc cùng Thái nhất thánh địa song phương cho căn chó, nó mới tốt vào sân. Thái nhất thánh chủ A. Người ta không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, vì sao nghĩ như vậy tìm chết đâu. Phong Trần có chút không rõ. Hắn cùng Thái nhất thánh chủ không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, Diêm La Điện cu nở dê dết như thế. Vì sao Thái nhất thánh chủ sẽ bày ra chuyện như vậy? Liên hệ còn lại thế lực đối bọn hắn Diêm La Điện động thủ. Chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Hay là nguyên nhân khác? Bất quá Phong Trần QNZ sẽ không để ý. Dù sao, Thái nhất thánh địa cùng Thái nhất thánh chủ trên cơ bản không có. Tại Phong Trần trong lòng. Đợt, hôm nay tại sửa sang lại một chút đại cường, cho nên có chút chậm, bất quá 10 cái vẫn phải có. 6 chương đằng sau sẽ đổi mới, các vị có thể yên tâm. Xem ở ta đổi mới chăm chỉ như vậy phân thượng. Đoàn người hoa tươi đánh giá phiếu nguyệt phiếu cái gì ném một ném. Chương 87, Đằng Xà thần tử bỏ mình 50. Nam Hoang. Giang Đài cổ thành, đây là ở vào Nam Hoang một tòa cổ thành, bởi vì dựa vào cổ lao khoáng mạch, bên trong tòa thành cổ thường xuyên có kinh thiên thần vật xuất hiện. Mà lại, mỗi một năm, Giang Đài cổ thành đều cử hành một lần đấu giá hội, đấu giá một năm này từ khoáng mạch đạt được bảo vật. Bởi vì đấu giá nguyên thạch một vài thứ, bởi vì một cái duyên cớ, Giang Đài cổ thành hàng năm đều rất náo nhiệt, hấp dẫn không ít cường giả tới. Lúc này, tại cổ thành ở trong, ba đầu dị thú lôi kéo một cỗ liễn xa bước vào cổ thành ở trong. Không đến bao lâu, liễn xa ở trong một vị anh tư bộc phát người thanh niên đi ra, hắn khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt có quang mang lấp lóe, giống như là đại nhật thiêu đốt lên. Toàn thân bao phủ một tầng mông lung thần quang, đem hắn phụ trợ thành giống như là một vị thần chỉ, làm không thể nói. Thái nhất thánh tử. Giang Đài cổ thành đấu giá hội, bao năm qua Thái nhất thánh tử đều sẽ tham gia, bởi vì nơi này quả thật có không ít đồ tốt. Thái nhất thánh tử liền từ đấu giá hội đạt được không ít đồ tốt, tỉ như một chút uy năng to lớn bí thuật, hay là một chút bảo vật. Thái nhất thánh tử tới. Quả nhiên hàng năm đến lúc này, Thái nhất thánh tử liền sẽ đến. Nhìn thái tử thần tử bên cạnh còn có một vị lão giả, khí tức của hắn có chút đáng sợ, không biết là vị kia cường giả. Kia là thái nhất thánh địa tam trưởng lão, mấy trăm năm đã bước vào đại thánh. Không nghĩ tới lại là hắn. Bất quá nghe nói hắn cùng đằng xà nhất tộc tứ trưởng lão không phải có mâu thuẫn, hôm nay đằng xà nhất tộc tứ trưởng lão QNZ đến đây, không biết bọn hắn có đánh nhau hay không. Cũng không về phần A. Khó mà nói. Nhìn thấy thái nhất thánh tử xuất hiện, đám người nghị luận ầm ĩ. Bất quá QNZ không có quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì thái nhất thánh tử xem như nơi này người quen biết cũ, thường xuyên đến giang đài cổ thành người đều biết thái nhất thánh tử hàng năm lúc này, đều sẽ tới nơi này. Ngược lại là thái nhất thánh tử lão giả bên cạnh, ngược lại để không ít người cảm thấy chấn kinh. Bởi vì đây là một vị đại thánh. Đừng nhìn gần nhất vẫn lạc đại thánh rất nhiều, nhưng là tại 90%, thậm chí 99 tu sĩ trong mắt. Đại thánh vẫn là cường giả đứng đầu, tựa như thần linh. Bực này thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cũng không phổ biến. Tăng thêm thái nhất thánh địa vị trưởng lão này cùng đằng xà nhất tộc một vị trưởng lão có huyết hải thâm cửu, đây cũng không phải là bí mật. Hôm nay song phương cùng đến giang đài cổ thành. Khó tránh khỏi có thể sẽ phát sinh một ít chuyện. Nghe được đám người nghị luận, thái nhất thánh tử nhướng mày, tựa hồ muốn nói cái gì. Chỉ bất quá vị kia tam trưởng lão tựa hồ dự liệu được, nhàn nhạt nói ra, thánh tử không cần lo lắng, lao ra hỏa kia tới liền đến. Hôm nay chúng ta tới giang đài cổ thành là tìm kiếm bảo vật, cũng không phải là trả thù. Chỉ cần lao ra hỏa kia không động thủ, ta QNZ sẽ không dễ dàng động thủ, hết thể sự tình đợi đến rời đi giang đài cổ thành đang nói. Nghe vậy, thái nhất thánh tử cũng không tốt nói cái gì. Chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người tiến vào một tòa tráng lệ cao ốc, đây là giang đài cổ thành tiếp đai đám người khách nhân địa phương. Hoan ra ngõ hẹp, không nghĩ tới ở cái địa phương này còn có thể gặp được ngươi lao ra hỏa này. Nơi cửa. Một vị tướng mạo âm nhu nam tử nhìn chòng chọc thái nhất thánh địa tam trưởng lão, một đôi dựng thẳng đồng hiện hiện lãnh quang cùng sát ý. Đằng xà nhất tộc tứ trưởng lão cũng là một vị đại thánh. Mà tại đằng xà tứ trưởng lão bên cạnh cũng có được một vị thanh niên nam tử, vị này chính là đằng xà nhất tộc thần tử. Nghe được lời nói này, thái nhất thánh địa tam trưởng lão sắc mặt lập tức chìm xuống, ánh mắt băng lãnh, đạm mạc nhìn xem đằng xà tứ trưởng lão, trầm giọng nói ra, lão phu cũng không muốn gặp được ngươi đầu này vô lại rắn. Không muốn chết liền lăn mở, lão phu hôm nay không muốn cùng ngươi động thủ. Lời này vừa nói ra, thái nhất thánh tử trong lòng nhảy một cái, có chút xấu sự tình. Lời này vừa ra, đối phương còn có thể nhẫn. Quả nhiên, đằng xà tứ trưởng lão giận tím mặt, trực tiếp động thủ, một cái tay thăm dò qua đến, ngươi đây là muốn chết lão giả. Trắng non như ngọc đại thủ hành không mà ra, thần quang hội tụ, mang theo cường đại uy áp, đạo văn hội tụ, hóa thành một đạo kinh người động địa thần thông. Hướng phía thái nhất thánh địa tam trưởng lão chụp tới. Đối phương động thủ. Thái nhất thánh địa tam trưởng lão tất nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, trong tay xuất hiện một thanh ba thước thanh phong, hướng phía đối phương chém tới. Ầm ầm. Song phương đều là cực kỳ cường đại tu sĩ, hai đạo thần thông có kinh thiên động địa chi năng, cả hai đụng vào nhau. Nhất thời, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc quét sạch toàn bộ cổ thành, theo sát kinh người uy năng lan tràn mà ra, quanh mình nhà lầu đều hóa thành bột mịn. Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện chấn động, để đám người một mặt ngộp bức. Ầm ầm. Song phương giống đánh ra hỏa khí, các loại bí thuật không cần tiền oanh tạc mà ra, kinh người ba động lan tràn, toàn bộ giang đài cổ thành bị hủy. Hai vị dừng tay. Hai vị đại thánh động thủ, đưa tới ba động tất nhiên là kinh người, tăng thêm khí tức ở nơi đó, lập tức giang đài cổ thành một vị cường giả vội vàng khuyên can. Hai người này nếu là tại giang đài cổ thành động thủ, toàn bộ giang đài cổ thành đều muốn không có. Nhưng mà hai người tựa hồ không có nghe được, một mực tại động thủ. Ầm ầm. Thái nhất thánh địa tam trưởng lao ánh mắt hiện hiện một đạo quan mang, ba thước thanh phong chém xuống, một đạo tuyệt thế vô song kiếm khí hoành không mà ra, hướng phía đằng xà tam trưởng lão mà đi. Gần như đồng thời, ở phía dưới có đằng xà thần tử tại. Nhìn xem tại kiếm khí, đằng xà thần tử không chút suy nghĩ trực tiếp muốn rời đi. Mà liên tại lúc này, đằng xà thần tử chấn động trong lòng, hắn phát hiện mình không động được, thân hình tựa hồ bị động lại tại nguyên chỗ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí rơi xuống. Mà tại kiếm khí rơi xuống một khắc này, đằng xà thần tử nhìn về phía nhà mình trưởng lão, lại phát hiện nhà mình trưởng lão phảng phất không biết mình nơi này. Rầm rầm. Kiếm khí rủ xuống, đằng xà thần tử không cách nào chống lại, nhục thân trong nháy mắt bị kiếm khí chém thành cho tàn, bất quá hắn cũng chưa chết đi. Có một cỗ cường đại thần niệm bảo hộ lấy thần hồn của hắn, đây là đằng xà nhất tộc một chút thủ đoạn. Nhưng mà, ngay tại đằng xà thần tử cảm giác thở dài một hơi thời điểm, một đạo kiếm khí trực tiếp vượt qua thần niệm, đem hắn thần hồn trong nháy mắt chạm diệt. Sau đó, thần hồn câu diệt. Đằng xà thần tử tại chỗ vẫn lạc. Theo sát, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức buộc phát ra, trên không trung ngưng tụ thành một đầu đại xà, toàn thân trắng loãng, dựng thẳng đồng lạnh lùng, tràn ngập lửa giận. Ai dám giết con ta? Lời này vừa nói ra, Thái Nhất Thánh Tử sắc mặt lập tức trợn nhìn. Đằng xà thần tử vừa chết. Sự tình lớn rồi. Chương 88, không chết không thôi 60. Nổi giận đằng xà tộc trưởng gầm thét, giống như là đã mất đi lý trí lửa giận, có hắn thần nhập tại, lại còn có dám động con của hắn. Thậm chí đem hắn nhi tử đều giết. Giận không kèm được. Cái này một viên. Đằng xà tộc trưởng giống như là đã mất đi lý trí giã thú, một đôi dựng thẳng đồng gắt gao nhìn chằm chằm toàn bộ cổ thành tất cả mọi người. Cảm thụ được một cỗ khí tức. Bên trong tòa thành cổ tất cả mọi người toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Dù là đại thánh cũng là như thế. Đây là chuẩn đế thần nghiệm, khí tức cực kỳ đáng sợ. Tứ trưởng lão, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đằng xà nhất tộc nhìn khắp bốn phía, ánh mắt bao trùm tại đằng xà tứ trưởng lão trên thân. Lập tức hòa. Đằng xà tứ trưởng lão bi thống nói ra, tộc trưởng chính là ta bảo vệ không chu toàn. Hôm nay ta cùng thần tử đi vào tòa thành cổ này, chỉ là cùng thần tử tìm kiếm bảo vật. Không nghĩ tới Thái Nhất Thánh Điệu Tam trưởng lao trực tiếp động thủ. Hắn thừa ta không sẵn sàng, trực tiếp đối thần tử thống hạ sát thủ, chắc hẳn bọn hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là thần tử. Bằng không, có tộc trưởng thần niệm bảo hộ, thần tử lại thế nào khả năng chết? Tất nhiên là đối phương có chỗ chuẩn bị. Lời này vừa nói ra, Thái Nhất Thánh Tử nhịn không được giải thích, ngươi tại ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi ra tay. Hắn tức giận cực kỳ, rõ ràng là đối phương ra tay trước, bây giờ lại đem nổi ném cho bọn hắn. Bất quá hắn nói xong cũng hối hận. Hiện tại đằng xà thần tử vừa mới chết, tăng thêm có chuẩn đế thần niệm bảo hộ đều đã chết, điều này nói rõ bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Bằng không, đại thánh thật đúng là chưa hẳn có thể đột phá chuẩn đế thần niệm. Tăng thêm, đằng xà tộc trưởng vừa mới mất con, hiện tại đang đứng ở mất lý trí giai đoạn, một khi cho hắn biết mình ở chỗ này, đằng xà tộc trưởng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã nhi tử ta, như vậy thì để ngươi bồi mệnh. Quả nhiên, đằng xà tộc trưởng trực tiếp động thủ. Một cái tay trực tiếp thăm dò qua đến, hướng phía Thái Nhất Thánh chủ nắm tới. Sao dám? Thái Nhất Thánh Điệu Tam trưởng lão khẽ quát một tiếng, trong tay ba thước thanh phong chém tới, một đạo tuyệt thế vô song kiếm khí hoành không mà ra. Ta có gì không dám? Đằng xà tộc trưởng phẫn nộ gầm thét. Gần như đồng thời, đằng xà tứ trưởng lão QNZ trực tiếp động thủ, ngăn lại Thái Nhất Thánh Điệu Tam trưởng lão kiếm khí, không có Thái Nhất Thánh Điệu Tam trưởng lão ngăn cản. Đằng xà tộc trưởng thế công trong nháy mắt bao phủ Thái Nhất Thánh tử. Ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, tựa như phát sinh động đất, bình thường mặt đất ầm ầm rung động, không cách nào kháng cự. Dù là có tại nhiều pháp khí ngăn cản, cũng vô pháp ngăn trở đằng xà tộc trưởng phẫn nộ một kích, tất cả pháp khí đều hủy diệt, theo sát Thái Nhất Thánh tử nhục thân hóa thành cho tàn, chỉ còn lại một đạo thần hồn. Tại thần hồn bên trong, có một luồng khí tức kinh khủng ngay tại khôi phục. Đây là Thái Nhất Thánh chủ thần niệm. Dừng tay. Thái Nhất Thánh chủ giận tím mặt, Nam Hoang là địa bàn của hắn, lại có người dám ở chỗ này dương oai. Không thể nhịn. Mà lại mình đệ tử nhục thân đã hủy. Thái Nhất Thánh chủ càng phẫn nộ. Cút. Đằng xà tộc trưởng gầm thét một tiếng, hai mắt băng lãnh, trong tay riêng phần mi nhờ bí thuật thi triển, hướng phía Thái Nhất Thánh chủ doanh tạc. Lúc này, đã không có người dám nói chuyện, giang đài cổ thành tất cả tân trang đều đang thoát đi. Loại này chiến đấu, đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Mà lại tại phụ cận, bọn hắn thời khắc có vẫn lạc nguy hiểm. Nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao thoát đi. Gần như đồng thời, Thái Nhất Thánh Điện. Thái Nhất Thánh Chủ mở to mắt, sắc mặt tâm trầm, lại có người dám đối đổ nhi ta động thủ. Sau một khắc, hắn xé rách không gian, biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời, đằng xà tộc trưởng cũng là như thế. 34. Ầm ầm. Bô nở tên cường giả đại chiến không thôi, toàn bộ giang đài cổ thành đã trở thành một vùng phế tích. Bốn phía thây ngang khắp đồng, chính là vô số tu sĩ thi thể. Đằng xà ngươi giết đồ nhi ta, đây là ý chỉ như thế nào? Thái Nhất Thánh Chủ sắc mặt tâm trầm, hướng phía đằng xà tộc trưởng gầm thét. Vì sao? Chỉ bằng các ngươi người giết ta nhi tử. Đồ đệ của ngươi còn chưa chết, còn có thể giữ thần hồn, mà còn của ta đã chết. Hôm nay các ngươi thiết kế diệt sát con ta, nếu như ta hôm nay nếu không thể báo thủ, ta liền không bồi phụ thân của hắn. Đằng xà tộc trưởng tức nổ tung. Các ngươi giết nhi tử ta. Bây giờ lại còn có mặt mũi nói ta muốn làm gì? Đây cũng không phải là khiêu khích đơn giản như vậy. mà là lên mũi lên mặt. Lời này có thể là thật. Thái nhất thánh chủ cũng có chút đau đầu, đối chỉ còn lại thần hồn thái nhất thánh tử nói. Là thật. Đối phương tứ trưởng lão đối tam trưởng lão động thủ, tam trưởng lão chống cự, không cẩn thận đem đằng xà thần tử giết. Thái nhất thánh tử hồi đáp. Nghe vậy, thái nhất thánh chủ cảm thấy có chút nhức đầu. Hiện tại đằng xà thần tử chết tại trong tay của bọn hắn, đằng xà nhất tộc chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, hắn đều có thể tưởng tượng đương về sau phát sinh thời điểm. Có khả năng sẽ còn dẫn đến song phương đại chiến. Ầm ầm, chân trời hai bên truyền đến ba động, hai đạo kinh khủng uy áp tựa như thủy triều hướng phía tứ phía lan tràn. Sau đó, thái nhất thánh chủ cùng đằng xà tộc trưởng chân thân theo sát mà đến, hai người thần hồn dung nhập thể nội. Thái nhất thánh chủ giao ra thái nhất thánh tử cùng giết ta con ta hung thủ, chuyện hôm nay coi như giải quyết. Đằng xà tộc trưởng lặng lẽ phát sáng, nhìn chòng chọc thái nhất thánh chủ nói. Trong ngôn ngữ, sát ý chu nở dê thiên, quét sạch toàn bộ thiên khung. Không được. Thái nhất thánh chủ nghĩ đều không có trực tiếp cự tuyệt. Cái này sao có thể? Chết một cái đằng xà thân tử, liền muốn bọn hắn một cái đại thánh cùng hắn đồ đệ chôn cùng, điều này có thể sao? Mà lại dù là chỉ cần một người. Thái nhất thánh chủ QNZ không có khả năng đồng ý. Vô luận là hắn ký thác kỳ vọng đồ đệ, vẫn là tam trưởng lão đều là hắn không có khả năng từ bỏ người. Thái nhất thánh tử chết rồi, thái nhất thánh địa chính là không người kế tục. Hơn nữa còn lại bởi vì chuyện này, dẫn đến toàn bộ thái nhất thánh địa hỗn loạn. Tam trưởng lão càng thêm không cần nói. Đại thánh vô luận tại cái kia thế lực đều là đỉnh tiêm chiến lực, nếu là tổn thất một tôn đại thánh, thái nhất thánh địa thực lực QNZ có hại hạ xuống. Mà lại đối với hắn kế hoạch bất lợi. Đang xa, đây chỉ là một ngoài ý muốn, ta tin tưởng tam trưởng lao hắn cũng không phải cố ý. Thái nhất thánh chủ cao mày, trầm giọng nói. Uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói lời như vậy. Thái nhất thánh chủ, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ. Từ lúc khoảnh khắc, ta đằng xà nhất tộc cùng ngươi không chết không nớt, hạ chờ đợi đằng xà nhất tộc lửa giận. Đằng xà tộc trưởng QNZ không có trực tiếp động thủ, nơi này là Nam Hoang, thái nhất thánh địa đại bản doanh, nếu là ở chỗ này động thủ. Thái nhất thánh địa cường giả sẽ trước tiên chạy tới. Đối với cái này, hắn tạm thời lựa chọn trở về, hảo hảo mưu đồ đối phó thái nhất thánh địa. Chương 89, âm thầm hắc thủ 70. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thái nhất thánh chủ cố nén lửa giận, đối tam trưởng lao nói. Chuyện này liên lụy quá lớn. Hắn vốn cho rằng muốn cho Diêm La Điện người thanh lý đằng xa nhất tộc, từ đó gây nên thái cổ hoàng tộc chú ý. Hiện tại ngược lại tô tờ. Diêm La Điện vẫn không có động thủ. Bọn hắn liền muốn trở thành đằng xà nhất tộc mục tiêu. Hắn tin tưởng qua đi, đằng xà nhất tộc khẳng định sẽ động thủ, đến lúc kia, chính là song phương đại chiến thời điểm. Thánh chủ, ta QNZ không rõ ràng. Thái nhất thánh điệu tam trưởng lão cũng là một mặt bất đắc dĩ, đằng xà tứ trưởng lão đối với chúng ta động thủ, ta lúc đầu chỉ là hoàn thủ chống lại, ai biết đang hướng phía đằng xà tứ trưởng lão động thủ thời điểm, đằng xà thần tử vừa lúc ở nơi đó, mà lại lao thất phu kia QNZ không có bảo hộ. Đại khái ý tứ. Thái nhất thánh chủ đã hiểu. Nói trắng ra là chính là một cái ngoài ý muốn, công kích là đằng xà tứ trưởng lão, chỉ là ngoài ý muốn liên lụy đằng xà thần tử tiến vào. Có đằng xà tộc trưởng bảo hộ, đằng xà thần tử cũng không trở thành sẽ chết, đến tột cùng là ai đối với hắn ra tay. Thái nhất thánh chủ trầm giọng nói. Nếu như chỉ là ngoài ý muốn, đằng xà thần tử còn không đến mức chết, dù sao có đằng xà tộc trưởng thần niệm bảo hộ. Nhưng là hiện tại. Đằng xà tộc trưởng thần niệm căn bản không có bảo hộ đến, vọt người thần tử liền bị xóa bỏ. Nếu là đằng xà thần tử không chết, kỳ thật sự tình còn tốt thương lượng. Nhưng là, hiện tại đằng xà thần tử đã chết, sự tình không có quay lại đường sống. Không rõ ràng. Thái nhất thánh điệu tam trưởng lão lắc đầu. Nghe vậy, thái nhất thánh chủ sắc mặt biến đổi, lập tức thấp giọng nói ra, trở về ứng đối đằng xà nhất tộc. 34. Một bên khác. Đằng xà nhất tộc tộc địa. Một tòa cung điện. Hơn 10 đạo khí tức như vực sâu biển lớn thân ảnh đứng lặng trong đó, những người này không một đều là đằng xà nhất tộc cao tầng. Mỗi một vị khí tức đều cực kỳ đáng sợ, cờ hơ tờ bửa cờ đều là thánh nhân vương cảnh giới. Con ta đã chết, động thủ người là thái nhất thánh địa một vị đại thánh trưởng lão. Đằng xà tộc trưởng sắc mặt âm trầm, đối đám người nói ra tin tức. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Trong đó một vị đại thánh trưởng lão trầm giọng nói ra, tộc trưởng, chuyện này không thể như vậy từ bỏ ý đồ. Chúng ta nhất định phải vì thần tử báo thù. Nếu như hôm nay chúng ta không báo thù, còn lại thế lực nhìn chúng ta như thế nào? Trong tộc các đệ tử nhìn chúng ta như thế nào? Lời này vừa nói ra, lập tức đạt được không ít người tương ứng. Trong tộc thần tử đều bị giết, bên này còn chưa động thủ, cái này chẳng phải là làm trò cười cho người khác, trong tộc các đệ tử chẳng phải là cảm thấy chúng ta sợ đối phương. Ta vừa vặn cũng là ý tứ này, các ngươi phân phó người phía dưới, một khi gặp được Thái Nhất Thánh Địa người liền động thủ, chỉ cần giết Thái Nhất Thánh Địa các đệ tử liền có ban thưởng, tu vi càng cao ban thưởng càng cao. Ta muốn huyết tẩy Thái Nhất Thánh Địa. Nói xong lời cuối cùng, Đằng Xà tộc trưởng đằng đằng sát khí, kinh người sát cơ quét sạch thiên cung, để Đằng Xà nhất tộc không ít tộc nhân cảm thấy sợ hãi. Khai chiến. Còn lại Đằng Xà nhất tộc cao tầng QNZ nhao nhao hưởng ứng nói. 37. Rốt cục động thủ sao? Phong Trần nhận tin tức, không nhịn được cười một tiếng. Đằng Xà nhất tộc phát động chiến tranh, cái này Thái Nhất Thánh Chủ có chịu. Mà lại đây là nhân tộc cùng vạn tộc chiến tranh. Đến đằng sau, khả năng cũng không phải là song phương sự tình. Thái cổ hoàng tộc sẽ không cho phép Đằng Xà nhất tộc diệt vong, nhân tộc bên kia cũng sẽ không để Thái Nhất Thánh Địa diệt vong. Tóm lại, song phương cũng không thể diệt vong. Thái Nhất Thánh Tử ngược lại là thiên mệnh chiếu cấu người, gia hỏa này ngược lại là trước tiên có thể cầm xuống, mà lại Thái Nhất Thánh Tử vừa chết, cũng có thể kích thích song phương. Bất quá muốn tìm tới một cái cơ hội thích hợp mới được. Không thể tùy tiện giết Thái Nhất Thánh Tử. Phong Trần còn muốn cho song phương thêm cây đuốc, hiện tại còn chưa đủ. Mặc dù Đằng Xà nhất tộc không chết không thôi, nhưng là Thái Nhất Thánh Địa khẳng định là không nguyện ý. Đối với cái này, hắn muốn để song phương thiêu đốt càng thêm mãnh liệt một chút. Đối với cái này, Phong Trần nghĩ đến một cái kế hoạch. Muốn để Thái Nhất Thánh Tử chết tại Đằng Xà nhất tộc trong tay. 36. Thái Nhất Thánh Địa. Một tòa cao vút trong mây giữa núi non. Thái Nhất Thánh Tử ngồi tại trong cung điện nghỉ ngơi. Chỉ từ chuyện kia sau khi phát sinh, Thái Nhất Thánh Chủ sợ Thái Nhất Thánh Tử bị Đằng Xà nhất tộc người truy sát. Liên lệnh cưỡng chế Thái Nhất Thánh Tử lưu tại Thái Nhất Thánh Địa. Nơi đó cũng không thể rời đi. Không có chỗ đi. Thái Nhất Thánh Tử cũng có thể tại chính mình sở tại Sơn Phong tiềm tu. Cùng lúc đó, hư không hiện hiện gợn sóng, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Người nào? Thái Nhất Thánh Tử sắc mặt biến hóa, đang muốn nói chuyện. Phong. Một đạo phong cấm chi lực lan tràn mà ra, Thái Nhất Thánh Tử con mắt trừng lớn. Hắn vờ ơ y ma cảm giác trong cơ thể mình lực lượng toàn bộ bị phong cấm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một ngón tay rơi vào trán của hắn chỗ. Độ thân quyết. Độ hóa. Lực lượng kinh khủng lan tràn mà ra, Thái Nhất Thánh Tử căn bản không có sức chống cự, ánh mắt dần dần đã mất đi quan mang, trở nên trống rỗng, giống như là không có linh hồn. Không đến bao lâu, Thái Nhất Thánh Tử ánh mắt dần dần hiện hiện quan mang. Bởi vì không có Thái Nhất Thánh Chủ thần niệm tại, phong trần độ hóa Thái Nhất Thánh Tử rất nhẹ nhàng. Chủ nhân. Thái Nhất Thánh Tử quỳ gối trên mặt đất, rất cung kính đối Phong Trần nói. Thấy thế, Phong Trần không nói tiếng nào, khởi động hệ thống. Trực tiếp thôn phệ Thái Nhất Thánh Tử khí vận. Một lát thời gian, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ thôn phệ thành công, thu hoạch được 4 vạn khí vận giá trị. Sau đó, Phong Trần tìm tòi Thái Nhất Thánh Tử linh hồn. Thái Nhất Thánh Tử một đời, tựa như đèn kéo quân, ở trong mắt Phong Trần từng cái lấp lóe mà qua. Sau khi xem xong, Phong Trần đối Thái Nhất Thánh Tử hạ lệnh, đợi chút nữa ngươi ra ngoài Thái Nhất Thánh Địa, bên ngoài sẽ có Đằng Xà nhất tộc người, ngươi để bọn hắn giết là được. Là, nghe được mình muốn đi chịu chết, Thái Nhất Thánh Tử không có bất kỳ cái gì dị sắc, trực tiếp đáp lại một câu là. Đây chính là độ thần quyết chỗ kinh khủng, từ bản nguyên động thủ, để cho người ta không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Cho dù là người khác gọi hắn đi chịu chết, hắn cũng sẽ chịu chết, không có chút nào do dự. Giải quyết về sau. Phong Trần ẩn vào giữa hư không, không có bất kỳ cái gì sinh tức, lặng lẽ rời đi Thái Nhất Thánh Địa. Hắn có đặc thù bí ẩn bí pháp, tăng thêm hư vô thần đồng, căn bản không cần lo lắng có người phát hiện hắn. Cho dù là Thái Nhất Thánh Chủ cũng là như thế. Cho nên hắn mới có thể thông suốt. Tại Phong Trần rời đi về sau, Thái Nhất Thánh Tử rời đi Sơn Phong. Sau đó, rời đi toàn bộ Thánh Địa. Hắn đi rất bí ẩn, tăng thêm hiện tại Thái Nhất Thánh Địa người muốn đối phó Đằng Xà nhất tộc. Cho nên không có cường giả lưu ý. Thái Nhất Thánh Tử rời đi Thái Nhất Thánh Địa về sau. Đi tới một tòa Thái Nhất Thánh Địa phụ cận cổ thành. Giữa không trung, đột nhiên một đạo màu trắng đại xà xuất hiện, kia là một vị đại thánh, khí tức chấn nhiếp thiên địa, cái đuôi tựa như thần liên trực tiếp đánh vào Thái Nhất Thánh Tử trên thân. Nhất thời, Thái Nhất Thánh Tử không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, thân thể nổ nát vụn, hóa thành một mảnh huyết vụ, thần hồn trực tiếp bị ma diệt. Tại chỗ vẫn lạc. Không đến bao lâu, Thái Nhất Thánh Tử bỏ mình tin tức truyền đến Thái Nhất Thánh Địa. Nghe được tin tức này, Thái Nhất Thánh Chủ lập tức không cách nào giữ vững bình tĩnh, đặc biệt là nghe được là Đằng Xà nhất tộc người động thủ, gàn từng chữ nói ra, thông chi một chút đi, huyết tẩy Đằng Xà nhất tộc. Chương 90, cực đạo binh khí vào sân, long tộc vào sân. Thuận hai vị thần tử vẫn lạc. Thái Nhất Thánh Địa cùng Đằng Xà nhất tộc chiến tranh triệt để kéo ra màn che, song phương không chết không thôi, chỉ cần có một phương thế lực sinh linh xuất hiện, tất nhiên sẽ ra tay độc ác. Thậm chí đại thánh đều đã bắt đầu ra trận, bắt đầu gia nhập chiến đấu. Cuộc chiến tranh này đã kéo dài nửa tháng. Song phương tử thương thảm trọng. Chân Vương Kim Thân tu sĩ chết thành trên ngàn trăm, thánh cảnh càng là chết mười mấy chi tôn. Mấy ngày sau, Đằng Xà nhất tộc đại thánh vẫn lạc. Song phương triệt để giết đỏ lên một chút, trực tiếp ngay cả cực đạo binh khí đều khôi phục. 32. Theo giết chóc thăng cấp, Diêm La Điện chậm chạp không động thủ. Thái Nhất Thánh chủ triệt để loạn, trực tiếp liên hệ Diêm La Điện. Trước mắt là Đằng Xà nhất tộc cùng Thái Nhất Thánh địa đại chiến thơ y điếm, đây là các ngươi động thủ cơ hội tốt nhất. Một tòa cao vút trong mây đỉnh núi bên trên. Thái Nhất Thánh chủ đối Phong Vũ nói. Nghe vậy, Phong Vũ sắc mặt không thay đổi, ngựa khí băng lãnh, nhàn nhạt nói ra, Lu Cờ Na Ho là thời cơ tốt nhất, chúng ta chính Diêm La Điện sẽ đem nắm, không làm phiền ngươi lo lắng. Nếu như hôm nay chỉ là bởi vì những chuyện này, vậy chúng ta có thể kết thúc. Diêm La Điện cùng ngươi ước định là trong vòng nửa năm, tại nửa năm này bên trong, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Trong vòng nửa năm sau, ta cùng Đằng Xà nhất tộc đều đánh xong. Khi đó ngươi muốn diệt Đằng Xà nhất tộc còn không đơn giản. Thái Nhất Thánh Chủ khẳng định không nguyện ý Diêm La Điện đương ngư ông. Không được. Ta hy vọng tốc độ ngươi động thủ, bằng không các ngươi đem đồ vật đổi cho ta. Ta từ bỏ nhiệm vụ này. Thái Nhất Thánh Chủ khẳng định không nguyện ý. Thời gian nửa năm, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Mà lại hiện tại là bọn hắn cùng Đằng Xà nhất tộc chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm. Thời gian nửa năm đủ để cải biến rất nhiều thứ. Diêm La Điện không hề từ bỏ nhiệm vụ quy định. Cái quy củ này trước đó đã nói cho các ngươi biết, ngươi nếu là dám làm như thế, ngươi sẽ trở thành Diêm La Điện cựu địch. Phong Vũ lạnh giọng nói. Nghe được lời nói này, Thái Nhất Thánh Chủ sắc mặt lập tức chìm xuống. Mặc dù Diêm La Điện không biết thân phận của hắn, nhưng là thông qua Diêm La Điện những lời này nhìn, muốn đem đồ vật cầm về đó là không có khả năng. Mà hắn lại không có năng lực, cưỡng ép từ Diêm La Điện bên kia đem đồ vật muốn trở về. Nếu là có, hắn không đến mức bày ra những vật này. Sớm đã đem Diêm La Điện hủy diệt. Ta đã biết. Thái Nhất Thánh Chủ cuối cùng vẫn là không hề từ bỏ nhiệm vụ, bởi vì không đáng, mà lại QNZ không có cách nào. Nơi này từ bỏ, trở thành Diêm La Điện địch nhân. Còn không bằng cầu nguyện bọn gia hỏa này có thể động thủ. Sau đó, hai người rời đi. 39. Là Thiên Đạo Tông. Phong Trần nghe xong Phong Vũ giảng thuật sự tình, không nhịn được cười một tiếng, gia hỏa này đã sốt ruột à. Bất quá sốt ruột cũng là bình thường. Hiện tại song phương khai chiến, hai phe đều có tổn thất không nhỏ, mà lại Thái Nhất Thánh Địa vẫn lạc không ít thánh cảnh, nếu là chúng ta lại ra tay, tổn thất của bọn họ sẽ càng lớn. Thái Nhất Thánh Chủ sốt ruột tại Phong Trần đoán trước ở trong. Như vậy tôn thượng, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Tại sao muốn xuất thủ? Không nóng nảy. Chờ hai người bọn họ bại câu thương thời điểm, tại động thủ là được rồi. Phong Trần nhàn nhạt cười nói. Sự tình vừa mới bắt đầu đâu? Hắn làm sao lại động thủ? 32. Nửa tháng sau, chiến hỏa thăng cấp, song phương đã đạt tới chân chính không chết không thôi trình độ, vô số cường giả xuất động, thậm chí trấn áp nội tình lao quái vật đều đã phá vỡ thần nguyên, thức tỉnh gia nhập chiến trường. Cuộc chiến tranh này, đã không quan hệ đúng sai. QNZ không có người sẽ để ý bởi vì chuyện gì phát sinh. Song phương đã giết mắt đỏ. Mỗi ngày đều có vô số cường giả vẫn lạc. Thánh cảnh, chân vương vẫn lạc số lượng càng ngày càng nhiều. Mà tại mấy ngày sau, Thái Nhất Thánh Địa một vị chuẩn đế lao quái vật hoàn toàn chết đi tại chiến trường ở trong. Đây là tôn thứ nhất vẫn lạc chuẩn đế. Mà lại không phải cuối cùng một tôn. Thái Thượng Đạo Tông, còn có Đại Càn Hoàng Triều người đâu. Thái Nhất Thánh Chủ gầm thét. Chỉ từ đại chiến mở ra về sau, hắn liền cùng không ít cầu viện, chỉ là những này nhân tộc thế lực đều không có kết quả ý tứ. Chủ yếu cũng không tốt hạ tràng. Bởi vì đây là song phương sự tình, nếu là bọn hắn hạ tràng. Điều này đại biểu lấy nhân tộc. Thái cổ hoàng tộc bên kia cũng sẽ ngồi chờ chết, cũng sẽ hạ tràng. Một khi song phương thật khai chiến, hậu quả khó mà lường được. Cho nên vì bảo trì cân bằng, đông đảo thế lực đều rất có ăn ý. Ngay từ đầu Thái Nhất Thánh Chủ QNZ không nói gì thêm. Nhưng là theo cường giả vẫn lạc càng ngày càng nhiều, hắn có chút nóng nảy, thậm chí bày ra đối phó Diêm La Điện sự tình đều ném sau. Hiện tại hắn mình ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi đó còn có thời gian nghĩ đến ứng phó Diêm La Điện. Thánh Chủ, Đằng Xà nhất tộc mang theo khôi phục cực đạo binh khí đến đây. Một đạo giọng lo âu vang lên. Mọi người chung quanh sắc mặt lập tức trầm xuống. Cực đạo binh khí ra trận. Điều này đại biểu lấy song phương đã đạt tới không thể vãn hồi địa phương. Khôi phục cực đạo binh khí. Thái Nhất Thánh Chủ cắn răng trầm giọng nói. 32. Tinh không phía trên. Hai vệ thần quang vạn trượng binh khí lơ lửng tại tinh không đường. Một cái là đao, một cái là trường thương. Mỗi một cái binh khí đều có khí tức kinh khủng lan tràn. Tựa như vô song chí tôn khôi phục. Trường đao trên không lơ lửng một đạo màu trắng đại xà hư ảnh, kia là đằng xà nhất tộc năm đó vô thượng chí tôn ý chí. Mà trường thương trên không đứng đấy một đạo anh dũng thần võ nam tử, trên trán có khí thôn tinh hà khí khái, phảng phất đem toàn bộ vũ trụ giẫm tại dưới chân. Thái Nhất Thánh Địa cực đạo binh khí. Hai đại cực đạo binh khí ra sân. Nhất thời, toàn bộ tinh không sát cơ tứ phía. Loan thoáng đã có thế nhìn thấy một trận kinh thiên diệt địa đại chiến muốn mở ra. Mà liên tại lúc này, giống một đạo tiếng long ngâm vang lên. Một đầu màu đen trường long xuyên qua hư không, chiếm cứ tại mọi người trên không, hắc long khí tức kinh khủng, chính là một vị chuẩn đế cựu trọng cường đại tu sĩ. Về phần chí tôn chỉ thiếu chút nữa. Đây là thái cổ hoàng tộc long tộc tộc trưởng. Long Ngạo Thiên. Chư vị dừng tay, các ngươi nếu là tiếp tục, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Long Ngạo Thiên thanh âm trầm ổn, mang theo một cô uy nghiêm, chuyển khắp toàn bộ hư không. Mà lúc này, một vị đạo nhân chậm rãi đi ra, tóc trắng đồng nhan, chung quanh có huyền diệu đạo vận trải rộng. Nhìn thấy cái này một vị đạo nhân, mọi người sắc mặt có chút dị sắc. Thiên Cơ đạo nhân, nhân tộc sống sót vài vạn năm láo quái vật. Chương 91, Tuyệt Thế Thần Vương Lý Thanh Liên 90. Thiên Cơ lão nhân thở dài một hơi, nhìn vẻ mặt lãnh sắc Thái Nhất Thánh Chủ nói ra, chuyện này liền đến Na Y La Ngư nở dê đi. Nếu như các ngươi khăng khăng như thế, các ngươi cũng chỉ là lưỡng bại câu thương thôi, được không bù mất. Nếu như các ngươi hiện tại còn tiếp tục, song phương đều là kẻ thất bại, không có bất kỳ cái gì một cái thánh bên thắng. Song phương đã đại chiến vài ngày rồi. Những ngày này ở trong, song phương tử thương thảm trọng, tối thiểu có một nửa nội tình không có. Thánh cảnh song phương cộng lại đều có hơn 40 tôn. Chuẩn đế càng có một tôn. Mà đây chỉ là cấp cao chiến lực, còn lại chiến lực vẫn lạc nhiều vô số kể. Có thể nói, lần này thực lực của hai bên, tối thiểu không thấy hơn phân nửa. Dù là hiện tại dừng tay, QNZ không còn ngày xưa. Bất quá có cực đạo binh khí tại, địa vị của bọn hắn còn có thể duy trì, chính là không có trước đó như vậy cao cao tại thượng thôi. Lúc đầu thái cổ hoàng tộc cùng nhân tộc bên kia, đều cảm thấy song phương đánh một đoạn thời gian là được rồi. Cho nên không có nhúng tay, đương nhiên cũng là kiêng kỵ tại đối phương. Chỉ là, song phương đánh ra hỏa khí tới, ngay cả cực đạo binh khí đều muốn vận dụng, bọn hắn không được không xuống đài. Nếu là tại để bọn hắn đánh xuống, song phương lưỡng bại câu thương, nhân tộc không thấy một cái thánh địa, thái cổ hoàng tộc không thấy một chủng tộc. Vô luận như thế nào xử lý đều rất thua thiệt. Cho nên song phương nhân vật đứng đầu hạ tràng. Long tộc Long Ngạo Thiên, chuẩn đế cửu trọng tu sĩ. Tuyệt đối được cho thương lan giới đứng tại đỉnh cao nhất nhân vật, lấy hắn long tộc lục thân, tăng thêm tự thân tu vi. Cho dù là mộng thiên cổ bực này đại thành bá thể, cũng có thể chống lại một đoạn thời gian. Không có khả năng. Chúng ta thiên thạch thảm trọng như vậy, chúng ta làm sao có thể thu tay lại? Nếu như chúng ta hiện tại thu tay lại, như thế nào xứng đáng chiến tử các đệ tử? Thái Nhất Thánh Chủ lặng lẽ vẫn nhìn đám người, sát khí sôi trào. Đang xa tộc trưởng không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ có một câu, hôm nay, không phải hắn chết chính là ta vong. Đã không có đường rút lui. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn lâm vào cừu hận bên trong. Muốn bọn hắn thu tay lại, sao mà gian nan. Nếu như các ngươi hôm nay không thu tay lại, đừng trách chúng ta không khách khí. Long Ngạo Thiên quan sát đám người, nội tâm cao ngạo, nghe được song phương đều không thu tay lại, tựa hồ có chút phẫn nộ. Đối đám người phát ra uy hiếp. Lấy hắn tư cách, loại này uy hiếp hoàn toàn có tư cách. Long tộc. Thái cổ hoàng tộc xếp hạng thứ nhất chủng tộc, mà lại tự thân lại là chuẩn đế cửu trọng, đứng tại đỉnh nhân vật vô thượng. Lấy thân phận của hắn, không ai không dám không nể mặt hắn. Chúng ta cũng là ý tứ này. Thiên Cơ lão nhân bất đắc dĩ nói. Nếu như bọn hắn không nguyện ý. Bọn hắn những người này chỉ có thể cưỡng ép để bọn hắn kết thúc, nếu không khi nào là một cái đầu. Không nói hai bên tổn thất. Một khi cực đạo binh khí thật mở ra, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cổ tinh, đây là bọn hắn không cho phép. Đối với cái này, vô luận như thế nào, bọn hắn đều muốn ngăn cản song phương. 37. Cùng lúc đó, là Thiên Đạo Tông. Phong Trần đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, phân phó lấy bên cạnh Phong Vũ, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm, đằng xa nhất tộc đi hệ tờ, không nên để lại. Lần này xuất động một ngàn ở thánh cảnh đi, không có đỉnh tiêm chiến lực chấn giữ đằng xa tộc địa, đoán chừng các ngươi số lượng này muốn diệt bọn hắn dễ dàng. Nghe vậy, Phong Vũ cười nói ra, tôn thượng, không cần một ngàn ở thánh cảnh, 500 đầy đủ. Hiện tại đằng xa nhất tộc đại bộ phận cường giả đều ở trên trời sao, tộc địa còn lại cường giả không nhiều. Có lẽ có thánh cảnh. nhưng là đoán chừng cũng chỉ là một hai tôn dáng vẻ. Đừng nói một ngàn ở. Cho dù là 100 đều đầy đủ. Không quan trọng, coi như để các huynh đệ hoạt động một chút gân cốt, dù sao nhiều ngày như vậy không có hành động. Phong Trần không thèm để ý khoát khoát tay. Rõ. Phong Vũ đáp lại một tiếng, sau đó rời đi. Lập tức, Phong Trần trở lại gian phòng của mình. Mặc dù bây giờ Du Tở Thừa Nở Dê có chút phiền phức, bất quá thăm dò sâu cả đi. Hắn lúc đầu trước đó liền định rút một đợt. Nhưng phía sau bể bộn nhiều việc chuyện còn lại liền quên. Hiện tại đang đứng ở sau cùng giai đoạn. Hắn dự định lâm thời rút một tôn chiến lực, bổ sung một chút tự thân chiến lực, như vậy, đến lúc đó đi lên thời điểm. Cũng có thể ứng phó rất nhiều chuyện. Phong Trần xe nhẹ đường quen hệ thống gọi. Hệ thống, triệu hoán nhân vật. Vừa mới nói xong. Quen thuộc cổ lão cửa đồng lớn triển khai, quang mang lấp lóe, một thân ảnh hiện hiện trước mặt Phong Trần. Sau đó, một cái bóng mở hiện hiện. Đinh, chúc mừng túc chủ triệu chân vương cửu trọng tiếp tục là. Đinh, lúc này sinh linh đã triệu hoán thành công, túc chủ có thể lựa chọn triệu hoán nhân gian. Mới chân vương cửu trọng. Cái này mẹ nó vận khí càng ngày càng kém a. Phong Trần khỏe miệng giật một cái. Đây coi như là hắn Du Tở Thừa Nở Dê đến nay, vận khí kém nhất một lần. Triệu hoán. Phong Trần trực tiếp đem cái này chân vương cửu trọng tu sĩ ném sau. Sau đó, tiếp tục Du Tở Thừa Nở Dê. Bất quá vận khí tựa hồ cũng không tốt lắm. Liên rút 8 lần về sau, đều không phải là cái gì đặc thù sinh linh, thực lực mạnh nhất cũng liền đại thánh cảnh giới thôi. Vượt qua đại thánh cảnh giới ngược lại là không có. Mà hắn hiện tại chỉ còn lại 2 lần Du Tở Thừa Nở Dê cơ hội. Hắn từ Lâm Vô Địch nơi đó thu được 50 vạn khí vận giá trị. Tăng thêm trước đó 3 vạn, còn có Thái Nhất Thánh Tử tử vong. Tổng cộng 57 vạn khí vận giá trị. Có thể rút 11 lần. Hiện tại đã dùng 9 lần. Chỉ còn lại 2 lần. Hệ thống, tiếp tục. Đã 9 lần, hắn chỉ có thể tiếp tục. Cũng không thể hiện tại đổi khác. Nếu là cùng trò chơi, phát động đến giữ gốc cơ chế đâu. Ông. Thanh đồng cổ môn mở ra, đầy trời thần quang bên trong, một cái bóng mở hiện hiện trước mặt Phong Trần. Lần này cùng trước đó 9 lần đều hoàn toàn khác biệt. Lần này khí tức cực kỳ khủng bố, rất có lúc trước rút đến tiên thiên bá thể, bất quá khí chất cùng tiên thiên bá thể không giống. Tiên thiên bá thể kia là quét ngang một vị bá khí. Mà cái này một vị lại là có siêu phàm thoát tục tiên khí, tựa như Lâm Trần Trích Tiên, làm cho không người nào có thể quên. Đinh, chúc mừng túc chủ triệu hoán tuyệt thế thần vương Lý Thanh Liên. Đinh, túc chủ sinh linh đã triệu hoán thành công, Pha Y Trăng lựa chọn triệu hoán đến nhân gian. Hệ thống thanh âm nhắc nhở chậm rãi vang lên. Nghe được lời nói này, Phong Trần sửng sốt một chút, sau đó có chút kinh hỉ. Hắn tựa hồ rút được nhân vật khá. Tuyệt thế thần vương. Nghe xong danh tự cũng không tệ. Triệu hoán. Phong Trần không chút do dự. Mở cái gì trò đùa. Hiện tại không triệu hoán đợi đến lu cờ na ho. Đợt, thứ 9 càng, chờ sau đó còn có một canh, cầu một đợt hoa tươi đánh giá phiếu, nhìn danh tự mọi người đoán được là ai. Bất quá ta cảm giác mọi người hẳn là đều đoán được. Chương 92, Thái Nhất Thánh Chủ, Đàng Xà đã diệt. 1-0. Bởi vì triệu hoán đi ra là tại La Thiên Đạo Tông phụ cận, mà là tại Phong Trần bên người. Đối với cái này, hắn đi thẳng tới trong sân. Không đến bao lâu, một đạo phóng khoáng tiêu sái thân ảnh xuất hiện, hắn mặc trường bào màu trắng, đeo một thanh tràng chi hoa lệ thần kiếm, khuôn mặt nho nhã, trong tay cầm bầu rượu, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Tựa như Lâm Trần Trích Tiên, làm cho không người nào có thể quên mất. Thiên nhân phủ ta đỉnh kết tóc thụ trường sinh. Thanh niên nam tử trong miệng ung dung truyền ra thanh âm đến, có thường nhân khó mà so sánh tiêu sái phóng khoáng, tựa như lưu lạc thiên nhai hiệp sĩ, lại như cùng Lâm Trần Trích Tiên, trải qua bách biến hồng trần, không thay đổi sơ tâm. Thiếu chủ, người này rất nguy hiểm. Thanh niên nam tử xuất hiện một khắc này. Ngộng Thiên cổ trước tiên xuất hiện tại Phong Trần bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc nhìn phía xa thanh niên nam tử. Từ trên người hắn, Ngộng Thiên cổ cảm giác được uy hiếp, loại cảm giác này chỉ từ hắn đi vào thế giới này liền không có qua. Cho dù là cực đạo binh khí khôi phục, đại đế ý chí đích thân tới. Ngộng Thiên cổ đều không có loại cảm giác này. Mà trước mặt vị nam tử này, lại có thể cho hắn mang ra cảm giác như vậy. Không thể nghi ngờ. Trường bào màu trắng nam tử trẻ tuổi là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, tối thiểu cùng hắn là một cái cấp độ nhân vật. Không cần lo lắng. Hắn là người của chúng ta. Phong Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, có Ngộng Thiên cổ cái này đánh giá, trong lòng của hắn QNZ yên tâm rất nhiều. Dù sao. Có thể để cho Ngộng Thiên Cổ cảm thấy uy hiếp người, trên đời này cũng không đu nở dê. Cái này cũng đại biểu cho lần này rút đến nhân vật, tuyệt đối là thuộc về Ngộng Thiên Cổ cấp độ này. Ông! Thanh niên nam tử đi vào Phong Trần trước mặt, đem tất cả mọi thứ chỉnh lý tốt, thu thập khuôn mặt, rất cung kính đối Phong Trần nói ra, Lý Thanh Liên gặp qua chủ nhân. Không cần khách khí, ngày sau ngươi liền giống như thiên cổ gọi ta thiếu chủ đi. Phong Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó giới thiệu, thiên cổ, cái này một vị là thần vương Lý Thanh Liên, ngày sau là đồng bạn của chúng ta. Thanh Liên, vị này là mộng thiên cổ, giống như ngươi. Nghe vậy, hai người liếc nhau, nhao nhao nhẹ gật đầu, trong mắt quang mang lấp lóe, tựa hồ nhận đồng đối phương. Đây cũng là đã bình thường sự tình. Dù sao, hai người đều là giống nhau cảnh giới tu sĩ, mặc dù khí chất không giống, nhưng là hai người đều có thể cảm giác được đối phương bất phàm. Đại thành thần vương thể, còn có được nghịch thiên kiếm đạo tư chất, mặc dù bỏ ra 10 lần mới rút ra một cái tốt. Nhưng là miễn cưỡng còn có thể đi. Nhìn xem Lý Thanh Liên, Phong Trần càng ngày càng hài lòng. Có một tôn dạng này cường giả, đối với hắn mà nói cũng là một loại sự tình tốt. Mà lại, Lý Thanh Liên thiên phú cực kỳ nghịch thiên, không thể so với mộng thiên cổ chênh lệnh, thậm chí khả năng càng sâu một bậc. Về sau chưa hẳn không thể bước vào chí tôn, thậm chí chân tiên cảnh giới. Các ngươi chuẩn bị một chút, hiện tại đến phiên chúng ta ra trận. Phong Trần nhìn thiên cung, thản nhiên nói. 35. Đang xa nhất tộc tộc địa. Phong Vũ mang theo người chừng 1000 tộc, cường đại uy áp chấn áp thiên cung, cả một tộc bên trong các tu sĩ sắc mặt đại biến, thánh cảnh phía dưới tu sĩ, toàn bộ bị cỗ uy thế này áp bách trên mặt đất, đổ dạp trên mặt đất, sợ hãi nhìn lấy thiên cung phía trên. Lần này, Phong Vũ đám người không có ẩn tàng, 1000 ở thánh cảnh đều xuất hiện, tựa như huy hoàng đại nhật, chấn nhiếp chư thiên. Diêm La Điện. Đang xa một vị đại thánh đứng dậy, thanh sắc lễ nhiệm đối với Phong Vũ bọn người nói ra, các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Nơi này là Đằng Xà tộc địa, không phải ngươi Diêm La Điện. Ta tự nhiên biết nơi này là Đằng Xà tộc địa, có người mời chúng ta diệt các ngươi Đằng Xà nhất tộc. Hôm nay chính là các ngươi Đằng Xà nhất tộc diệt tộc Thơ Y Điếm. Giết. Theo ra lệnh một tiếng, 1000 ở tôn thánh cảnh đều xuất thủ. Đây là một trận không có bất kỳ cái gì huyền niệm chiến đấu. 1000 ở thánh cảnh đè xuống, Đằng Xà nhất tộc tu sĩ đều bị chém giết, không có bất kỳ cái gì một cái có thể lưu lại. Chỉ có 3 tôn thánh cảnh Đằng Xà nhất tộc, căn bản là không có cách chống lại Phong Vũ bọn người. Cho dù là đại thánh cửu trọng cũng là như thế. Đối mặt với khủng bố như thế chiến lực, đại thánh cửu trọng cũng vô lực, trong nháy mắt liền bị miểu sát. Không đến bao lâu, toàn bộ Đằng Xà nhất tộc tộc địa thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, từ một cái tựa như tiên cảnh trốn đào nguyên, biến thành nhân gian địa ngục. Giờ khắc này lên, Đằng Xà nhất tộc ngoại trừ tinh không bên ngoài Đằng Xà tộc nhân, những người còn lại đều diệt vong. Nếu là tinh không bên ngoài Đằng Xà nhất tộc cũng mất, vậy liền thật diệt tộc. Bởi vì hư không phong tỏa đại trận nguyên nhân, tinh không bên ngoài Đằng Xà vô số cường giả cũng không hiểu biết. 35. Lúc này, vô ngần tinh không bên trong, bầu không khí cực kỳ quỷ dị, thậm chí có một khâu ngạt thở cảm giác áp bách. Nhiều mặt thế lực uy áp chạm vào nhau, không nói tiếng nào. Bất quá đều đang nhìn nhau lấy đối phương. Đối mặt với Long Ngạo Thiên cùng Thiên Cơ lão nhân áp bách, Đằng Xà nhất tộc cùng Thái Nhất Thánh Chủ đều không nói gì. Không đồng ý cu nở dê không phủ nhận. Nhìn thấy tình thế như thế, Long Ngạo Thiên sầm mặt lại, ga ho the tờ nói ra, nếu như các ngươi lại không đồng ý, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cùng để các ngươi tự chịu diệt vong, còn không bằng để chúng ta động thủ. Hai người này quá không để mặt hắn. Hắn đích thân tới, lại còn mặc sắc hắn. Cái này khiến Long Ngạo Thiên không thể chịu đựng được, đặc biệt là Long tộc cho tới nay đều cực kỳ cao ngạo, bình thường mà nói, cho dù là nhân tộc bên kia đều sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Đang xa ngược lại tô tờ, một điểm mặt mũi không cho. Thiên Cơ ngươi cũng là ý tứ này. Thái Nhất Thánh Chủ nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, lạnh giọng hỏi. Hắn hiện tại đã nhanh đã mất đi lý trí, giết mắt đỏ. Thái Nhất Thánh Địa chết quá nhiều người. Thái Nhất đổi dừng tay, dù là không vì mình nghĩ, cũng phải vì sau lưng ngươi Thánh Địa mớn. Thiên Cơ lão nhân bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Thái Nhất Thánh Chủ rơi vào trầm mặc, nhìn xem phía sau trọng thương rất nhiều Thái Nhất Thánh Địa cường giả, hoàn toàn không còn gì để nói. Lúc này, tựa hồ bởi vì Long Ngạo Thiên áp bách, hay là chính Đằng Xà cũng cảm thấy tại tiếp tục xuống dưới cũng không phải biện pháp. Hắn hít vào một hơi thật sâu, nói, ta nguyện ý dừng tay. Cuộc chiến tranh này quá thảm rồi, Đằng Xà nhất tộc tổn thất quá rất mạnh người, nếu như đang không ngừng tay, vậy liền thật sự có khả năng diệt tộc. Lời này vừa nói ra, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Cơ lão nhân đều thở dài một hơi, chỉ cần một phương dừng tay, sự tình liền dễ làm. Liền sợ hai phe đều không ngừng tay, vậy liền thật khó mà giải quyết. Nhưng vào lúc này, một thanh âm chậm rãi vang lên, Thái Nhất Thánh Chủ, nhiệm vụ của ngươi chúng ta đã hoàn thành một nửa, Đằng Xà nhất tộc đã bị chúng ta toàn diệt, hiện tại chỉ còn lại tinh không bên trong Đằng Xà nhất tộc. Hiện tại chúng ta tới giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau cùng. Vừa mới nói xong, Ngộng Thiên Cổ cùng Lý Thanh Liên từ giữa hư không đi ra, mắt thấy ở đây vô số cường giả. Gần như đồng thời, hắn lời nói này rơi xuống, ở đây tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Đang xa lửa giận xung quanh, phẫn nộ để hắn mất lý trí. Thái Nhất Thánh Chủ thầm kêu không tốt, cảm giác một vùng tăm tối đánh tới. Đợt, 10 chương hoàn thành, cầu hoa tươi đánh giá phiếu, nguyện phiếu, khen thưởng, có cái gì trực tiếp đập tới A3. Chương 93, hỗn độn lời thề 1-10. Thái Nhất Thánh Chủ đây là chuyện gì xảy ra? Đang xa trợn mắt chừng một cái, nhìn chòng chọc Thái Nhất Thánh Chủ, toàn thân bộc phát ra một cỗ kinh người sát ý chu nở dê thiên, túc sát chi ý trải rộng toàn bộ tinh không. Cảm thụ được một cỗ sát ý, Thái Nhất Thánh Địa không ít cường giả sắc mặt vì đó biến sắc, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, thần hồn đều nức. Thiên Cơ lão nhân, các ngươi nhân tộc phải cho ta nhóm một lời giải thích. Long Ngạo Thiên giọng nói vô cùng bất thiện, toàn thân màu đen huyền quang vần quanh, loáng thoáng có một vùng vũ trụ chìm nổi, tựa như một ý niệm, có thể để một vùng vũ trụ sinh diệt. Cái này một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố, có lẽ so ra kém Ngộng Thiên Cổ, nhưng là QNZ sẽ không kém bao nhiêu. Long tộc vốn là được trời ưu ái, thiên tư ưu việt, xa xa so còn lại chủng tộc tư chất muốn mạnh hơn một chút. Nhân tộc bên này muốn cùng Long tộc chống lại, cũng chỉ có vô song thể chất mới được, mà lại Long Ngạo Thiên cùng còn lại chủng tộc không giống, có một bộ phận chân long huyết mạch, dẫn đến hắn sinh linh cấp độ cao hơn một chút. QNZ xa so với còn lại Long tộc cường đại hơn mấy phần, cho dù là chuẩn đế cựu trọng, cũng có thể cùng Ngộng Thiên Cổ chống lại mấy phần. Lần này, Long Ngạo Thiên thật tức giận rồi. Nếu như chỉ là song phương sự tình, hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, sau đó để song phương thu tay lại. Nhưng là Diêm La Điện liên lụy vào liền không đồng dạng. Mà lại đằng xà nhất tộc ngoại trừ trên trời sao tộc nhân, toàn bộ diệt tuyệt, đây cơ hồ đoạn tuyệt đằng xà nhất tộc dễ. Đây cơ hồ có thể nói đằng xà nhất tộc đã đi hệ tờ, thái cổ hoàng tộc bị diệt, Long Ngạo Thiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Mà lại để Diêm La Điện xuất thủ người vẫn là Thái Nhất Thánh Chủ. Rất nhiều điều kiện phía dưới. Vị này thái cổ hoàng tộc bá chủ, sẽ không còn không đếm xỉa đến, mà là chân chính muốn hạ tràng, nếu như nhân tộc không cho hắn một cái thích hợp giải thích. Cái này sẽ vạn tộc cùng nhân tộc đại chiến. Nhìn xem trước mặt tình thế. Thiên Cơ lão nhân QNZ cảm thấy đau đầu, mặc dù hắn biết Thái Nhất Thánh Chủ mưu đồ rất nhiều thế lực, liên thủ hủy diệt Diêm La Điện. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Thái Nhất Thánh Chủ sẽ để cho Diêm La Điện người đối đằng xà nhất tộc diệt tộc, mà lại chuyện này, thoạt nhìn là thật. Lấy Thiên Cơ lão nhân tầm mắt cùng thông minh, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Thái Nhất Thánh Chủ muốn làm gì. Ngu xuẩn a. Thiên Cơ lão nhân trong lòng thở dài, lúc trước hắn liền đã nhắc nhở qua Thái Nhất Thánh Chủ, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế không nghe khuyên bảo. Thái Nhất, đây là chuyện gì xảy ra, cho mọi người một lời giải thích. Đến loại tình trạng này, Thiên Cơ lão nhân QNZ sẽ không giúp Thái Nhất Thánh Chủ nói chuyện. Chỉ có thể đem sân khấu giao cho Thái Nhất Thánh Chủ. Ta. Thái Nhất Thánh Chủ một trận nghẹn lời, vẫn nhìn sắc mặt của mọi người, một mặt lạnh lùng Ngộng Thiên Cổ, phảng phất muốn là đi lý trí đằng xà, sát ý bừng bừng muốn phá vỡ một vùng ngân hà Long Ngạo Thiên. Còn có Thái Nhất Thánh Địa đông đảo cường giả ngậm bức thân sắc. Nhất thời, hắn cảm thấy áp tở lư cờ lớn lao. Cái này một cỗ áp lực giống như là một ngọn núi đặt ở trong lòng của hắn bên trên. Đáng chết bọn gia hỏa này làm sao lại biết là ta. Ta rõ ràng dùng bí thuật, vì sao hắn có thể biết? Thái Nhất Thánh Chủ trong lòng kêu to. Hắn không thể nào hiểu được. Rõ ràng đã có bí thuật che chắn mặt mũi của mình cùng khí tức, trên cơ bản không người có thể phát hiện nàng mới đúng. Vì sao Diêm La Điện có thể biết? Về phần Diêm La Điện lệnh bài hắn là cố ý dùng thế lực khác, mà không phải lúc đầu Diêm La Điện cho hắn lệnh bài. Không thể thừa nhận. Nếu là thừa nhận, vô luận là ta hay là Thái Nhất Thánh Địa đều sẽ diệt vong. Mất lý chi đằng xà nhất tộc sẽ liều lĩnh đại giới đối Thái Nhất Thánh Địa động thủ, mà lại Thái Cổ Hoàng tộc QNZ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bởi vì chuyện này đối lý, nhân tộc còn lại thế lực hẳn là sẽ không động thủ. Bởi vì một khi động thủ, nay lại dẫn đến song phương thế cục sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí sẽ lặp lại vài vạn năm trước đó thảm án. Hiện tại nhân tộc còn không có ý định khai chiến. Thiên Cơ lão nhân QNZ không có quyết định này. Thái Nhất Thánh Chủ suy nghĩ xoay chuyển, hít vào một hơi thật sâu. Bình tĩnh một chút tâm tính, lạnh lùng nói ra, việc này không liên quan gì đến ta, đây là có người có thể hãm hại ta, hay là nói Diêm La Điện tận lực mà vì. Lời này vừa nói ra,